Chương 358, Lục Phong làm càn. Theo áo trắng dạy học thanh âm của hạ xuống, Lục Phong giống như một chỉ ác hổ, khi trước nhảy lên. Lục Phong cúi đầu quét mắt vây xem đệ tử, hai mắt càng thêm đỏ đậm. Tô Dương thấy hắn bộ biểu tình này, hơi hơi nhíu nhíu mày, luôn cảm giác làm sao có điều, bất quá cũng không nghĩ nhiều, tùy theo nhảy lên. Hai người bốn mắt tương đối, một cái ánh mắt tiến tĩnh, một cái hơi có vẻ dữ tợn. Áo trắng dạy học thấy vậy, không nói thêm gì nữa, chậm rãi lui ra, đem sân khấu lưu cho bọn hắn. Khi hắn thối lui đến trên khán đài thời gian, cũng đã nói lên, trận này sinh tử quyết đấu chính thức bắt đầu. Lúc này trung ương diễn võ trường chỉ còn lại có Tô Dương cùng Lục Phong hai người, chiến đấu hết sức căng thẳng. Giết hắn. Lục Chiến Thường Niên nắm chặt nắm tay, trong mắt lộ hung quang. Có thể không đợi hắn nghĩ nhiều, Lục Phong đột nhiên chuyển động, trên tay xuất hiện một phen trường kiếm màu vàng nóng, lớn tiếng rít gào nói, Lưu Vân Bạo Đâm, đi chết đi. Khi hắn ra tay phía trước, thậm chí đều không có lễ phép tính khách sáo xuống. Đương nhiên, lấy hắn cùng với Tô Dương quan hệ trong đó, quả thật không cần phải khách sáo, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống tán gái tác tệ khí. Lại là chiêu này, xem ra người này tựa hồ không có gì tiến bộ. Thấy Lục Phong công tới, Tô Dương trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tưởng rằng Lục Phong có thể so với trước kia lợi hại hơn. Đang chuẩn bị rút ra ngũ hành chi nhận cùng với đối công, nhưng lúc này, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, Lục Phong khí thế trên người cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, xa hoàn toàn không phải ngũ đoạn vũ người có thể sánh bằng. Cẩn thận, người này thực lực bây giờ tuyệt đối đạt được lục đoạn vũ người cảnh giới. Tiểu thải cũng đã nhận ra cái gì, biến sắc, lúc này nhảy dựng lên, la lớn. Có thể lời của nàng mới vừa vặn nói xong, thương một tiếng, Tô Dương trong tay ngũ hành chi nhận đã cùng đâm tới trường kiếm đụng vào nhau, nhất thời liên tiếp tam cổ kinh khủng lực đạo ở ngũ hành chi trên nhận nổ bung. Lưu Vân Bạo Đâm một chiêu này, Tô Dương nửa tháng trước liền kiến thức qua, có thể liên tiếp bộc phát ra tam cổ cự lực, coi như địch nhân có thể ngăn trở cổ thứ nhất cự lực, cũng không thấy có thể ngăn trở cổ thứ hai cùng cổ thứ ba. Lúc trước Tô Dương ứng đối một chiêu này thời gian, thiếu chút nữa cật Liêu Khuy, mà khi đó, Lục Phong vẫn chỉ là ngũ đoạn thực lực võ giả, hiện tại lại là lục đoạn thực lực võ giả. Vèo. Không có phòng bị dưới, Tô Dương chỉnh cánh tay đều bị chấn nha, trên tay ngũ hành chi nhận thiếu chút nữa bị đánh bay. Không chỉ có như thế, hắn còn bị cự lực đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm tiên huyết. Lại là bị nội thương. Bất kể nói thế nào, hắn còn chẳng qua chỉ là một gã tứ đoạn vũ người, không sử dụng hồn khí lời mà nói, căn bản không có thể cùng lục đoạn vũ người đối kháng. Một màn này phát sinh quá nhanh, rất nhiều người vây xem đều ngây ngẩn cả người, chính là Sở Hồng Lăng này đó dạy học ở bên trong. Tô Dương thực lực bọn họ là biết đến, cùng ngũ đoạn vũ người giao thủ, căn bản không có thể ở hiệp thứ một đã bị đánh thành trọng thương. Không đúng, Lục Phong trên người khí thế cường đại, thực lực bây giờ tuyệt đối có thể so với lục đoạn vũ người. La Danh đột nhiên lớn tiếng nói, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái gì? Lục đoạn vũ người? Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều kinh hô lên, người này mấy ngày hôm trước vẫn là ngũ đoạn hậu kỳ tu vi, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền tấn thăng đến lục đoạn cảnh giới. Này dạy học cả đám đều không thể tin được, dù sao trong vòng mấy ngày theo một gã ngũ đoạn hậu kỳ võ giả tấn thăng làm lục đoạn vũ người, quá mức nghe rợn cả người. Sở Hồng Lăng, Tần Nhạc này đó so sánh lại kiến thức lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời cũng cau mày lên đầu. Mắt thấy Lục Phong chuẩn bị tiếp tục hướng bị đánh bay Tô Dương công tới, Sở Hồng Lăng tiếp tục không chần chờ, đối với bên cạnh Tần Nhạc lớn tiếng nói, "Viện trưởng, Lục Phong hai mắt đỏ đậm, vẻ mặt điên cuồng, nếu là ta không có đoán sai, người này tuyệt đối trước đó phục dụng cuồng bạo đan, đem tu vi tạm thời tăng lên tới lục đoạn vũ người chi cảnh. Đây là làm càn hành vi, ta muốn cầu lập tức đình chỉ cuộc quyết đấu này." Nếu Tô Dương ở dưới tình huống bình thường bị Lục Phong chém giết, nàng không lời nào để nói, chỉ có thể trách đệ tử của mình không lượng sức mình. Có thể hiện ở loại tình huống này, nàng không thể không làm Tô Dương dựa vào lý lẽ biện luận. Cuồng bạo đan ta là thôn trưởng trương mới nhất. Bất luận là trên khán đài tất cả mọi người vẫn là diễn võ trưởng chung quanh đệ tử, tất cả đều ồ lên. Cuồng bạo đan coi như là so với khá nổi danh một loại đan dược, thất đoạn dưới võ giả phục dùng về sau, đều có thể nhường tu vi tạm thời tính mà nâng cao một cái đại giai, quả nhiên bá đạo vô cùng. Chính là, cuồng bạo đan chính là thất phẩm đan dược, vô cùng chân quý, người bình thường căn bản không có thể có thể lấy được, cho dù là Lục Phong loại này nhất lưu thế gia con trai trưởng cũng quá. Thế nhưng sử dụng cuồng bạo đan, rất hèn hạ. Không ít người xem cũng bắt đầu lớn tiếng khiển trách Lục Phong, tuy rằng quyết đấu không có gì hạn chế, nhưng dùng loại đan dược này, rõ ràng cho thấy làm cản hành vi. Lê Nhi tuy rằng không hiểu này đó, nhưng thấy Tô Dương bị người làm bị thương, tình thế nguy cấp, mà quanh thân lại đang nói Lục Phong làm cản, trong lúc nhất thời lòng đầy căm phẫn, cơ quyền đầu lớn mắng Lục Phong đê tiện vô sỉ, cả diễn võ trường liền sổ thanh âm của nàng lớn nhất. Ninh Vãn Thanh cũng cắn chặt môi, nhìn chòng chọc trên trận Tô Dương, tựa hồ lúc nào cũng có thể xông lên thai đi. Đi chết đi. Không chờ bọn họ nghĩ nhiều, phịch một tiếng, Lục Phong thừa dịp Tô Dương chưa rơi xuống đất sắp, lại một kiếm đánh vào trên người của hắn, vẻ mặt điên khủng, trên mặt lộ vẻ thị huyết nghe răng cười. Cũng may Tô Dương đúng lúc vận dụng sau 9 ngày đất đỉnh, đã ngăn được hơn phân nửa công kích, sau đó lại bằng vào ngân bích công, lại ngăn cản hạ xuống, khiến cho một kiếm này chỉ tại đầu vai hắn để lại một cái lỗ máu mà thôi. Có thể dù là như thế, Tô Dương vẫn bị đánh bay ra ngoài, trong miệng cũng lại phun ra một ngụm máu tươi. Thấy vậy, Sở Hồng Lăng rốt cuộc ngồi không yên, cũng lời chờ Tần Nhạc đáp lời, trở nên đứng lên, định thượng đi cứu viện. Nhưng này thì nàng mới vừa vặn có điều dị động, Lục Chiến Thường Niên liền tùy theo đứng lên, một chút ngăn ở trước mặt của nàng, sau đó tự tiếu phi tiếu nói, "Võ Định công chúa, ngươi này là chuẩn bị đi đâu, muốn quấy nhiều hai cái hậu bối ở giữa sinh tử quyết đấu?" tuy rằng trong đó có một là đệ tử của ngươi, nhưng loại này phá hư quy củ hành vi, ta tuyệt đối không cho phép. Lúc này Lục Chiến thường niên trong lòng sớm cười ra hoa, tuy rằng Lục Phong phục dụng một viên cuồng bạo đan, để cho hắn cảm thấy phi thường đau lòng, nhưng chỉ cần có thể đem Tô Dương này hèn mọn con kiến chu diệt, kia hết thảy đều là đáng giá. Hắn tuyệt đối không cho phép người khác phá hư cuộc quyết đấu này, cho dù là Võ Định công chúa cũng không được. Tránh ra. Sở Hồng Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy sôi gan, Bát Đoạn Vũ người khí thế của triển lộ không bỏ sót. Lục Chiến thường niên cũng là Bát Đoạn Vũ người, đương nhiên sẽ không sợ nàng, cười lạnh nói, Tần Nhạc viện trưởng không có mở miệng, ngươi bây giờ đi lên hay là tại phá hư quy củ, cho dù ngươi là Võ Định công chúa, ta Lục Chiến thường niên cũng tuyệt đối sẽ không lui nhường một bước. Sở Hồng Lăng tức giận đến thân thể mềm mại khẽ run, nhưng cũng biết hiện tại không tốt cùng hắn động thủ, bật người quay đầu nhìn về phía Tần Nhạc, chờ đợi hắn đến phán quyết. Từ biết được Lục Phong phục dụng cuồng bạo đan sau khi, Tần Nhạc liền lâm vào trầm tư bên trong, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hiện giờ, lại thấy mọi người tại đây đều đem ánh mắt đã rơi vào trên người mình, cuối cùng thở dài nói, võ viện cũng không có quy định, ở trong quyết đấu dùng đan dược là làm cản hành vi. Viện trưởng ngươi. Sở Hồng Lăng cực kỳ hoảng sợ. Chương 359, cuộc chiến sinh tử, chung. Không lo chuyện khác người như thế nào nghị luận, trên diễn võ trường chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cập nhật nhanh nhất. Đệ nhất hiệp Tô Dương đoán sai Lục Phong thực lực, bị đánh trở tay không kịp, hiệp 2, còn không có ổn định đầu trận tuyến, lại bị Lục Phong ở đầu vai thượng đâm một kiếm. Ở trong mắt người khác, Tô Dương đã đến cực độ tình cảnh nguy hiểm, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết. Nhưng chỉ lại hắn tự mình biết, kỳ thật hết thể hoàn hảo. Ít nhất, Lục Phong còn không có làm cho hắn vận dụng Hoàng Quang tầng thứ 5 năng lực Thanh Giao Bạch Ngọc Đỉnh. Vành. Tô Dương trùng điệp ngã rơi ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời rơi lòng buồn bực không thôi, nội thương lại tăng lên một ít. Bất quá cũng may, Thanh Quang khép lại cùng chứa khỏi hai cái năng lực cũng đã vận chuyển, một bên làm theo trong cơ thể khí huyết, một bên khép lại vết thương trên vai. Ha ha ha, Tô Dương, ngươi bình thường không phải thực hung hăng cản quấy ư, còn đem ta bị đả thương rồi, nhưng còn bây giờ thì sao, để làm chi cùng con chó chết nằm trên mặt đất. Ngươi có biết hay không ngươi bộ dáng bây giờ phi thường khó coi. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu, đợi một lát anh sẽ cho chú càng khó coi hơn. Không, là thống khổ quý nữ trưởng doanh đọc đầy đủ. Lục Phong cười ha ha, cực lực biểu đạt trong lòng mình quấy ý, nhưng trên tay nhưng không có dừng lại. Một bên cười to một bên hướng Tô Dương đâm tới. Bất quá, hắn rõ ràng không nghĩ là nhanh như thế đem Tô Dương chém giết, một kiếm này chỉ đâm về phía Tô Dương đùi, tựa hồ chỉ muốn hắn chân trái phế bỏ đi, chậm rãi tra tấn hắn. Tô Dương còn nằm trên mặt đất, lúc đầu kinh ngạc đã muốn biến mất, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. Tuy rằng hắn còn không biết Lục Phong vì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn có được Lục Đoạn Vũ người thực lực, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đem người này chém giết. Lục Đoạn Vũ người lại như thế nào? Cũng chỉ là đem khí kình tăng lên tới Lục Đoạn Vũ người chi cảnh thôi, kỹ thuật đánh nhau, huyền minh, hồn khí chính là bộ dáng. Thực lực tổng hợp nhiều lắm cũng thì tương đương với bình thường Lục Đoạn Vũ người. Loại thật lực này đối thủ, Tô Dương trước kia đã muốn chém giết qua một cái, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Loạn ảnh bước. Mắt thấy Lục Phong cũng sắp vọt tới trước mặt mình, Tô Dương tiếp tục không chần chờ, hai tay dùng sức vỗ mặt đất đứng lên, lập tức cước bộ một bước, thân thể bật người hóa thành trùng điệp tàn ảnh. Chỉnh cái động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát. Lục Phong thấy vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lòng nhịn không được sợ hãi than, tốc độ thật nhanh. Phải biết, hắn đâm tới một kiếm này cũng thật nhanh, đừng nói là tứ đoạn vũ người. Cho dù là ngũ đoạn vũ người cũng không nhất định có thể phản ứng. Nhưng vâng, Tô Dương chẳng những có phản ứng, nhưng lại thi triển thân pháp, ung dung trốn tránh. Hỗn đản, tránh thoát một lần lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể né tránh lần thứ hai? Coi như ngươi càng lợi hại, cũng tuyệt đối không thể nào biết là Lục Đoạn Vũ người đối thủ. Hôm nay kết cục của ngươi chỉ có một, kia nhất định phải chết. Lục Phong lớn tiếng gầm hét, trường kiếm trong tay nổi điện tựa như vung khảm, hướng này tàn ảnh đánh tới. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo kiếm quang xuất hiện, hiện đầy cả diễn võ trường. Là mũi kiếm cùng tập. Thấy như vậy một màn, dưới đài không ít đệ tử đều lên tiếng kinh hô. Mũi kiếm cùng tập ở kiếm pháp trung coi như là khá là gây gắt kỹ thuật đánh nhau rồi, cũng là Lục gia dựa vào thành danh kiếm của trêu chọc. Một khi thi triển, vô số kiếm quang mạnh xuất hiện, hơn nữa mỗi đạo kiếm quang đều có được uy lực khủng bố. Phốc 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 phốc, không ít tàn ảnh ở kiếm quang cắt xuống tiêu tán vô tung, hóa thành một cô năng lượng tinh thuần. Có thể dự đoán được, Tô Dương đích thực thân chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ ra. Nhưng này thì Lục Phong bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, trong sạch tân tinh, đuổi hổ nuốt sói. Thanh âm mới vừa vặn vang lên, không đợi Lục Phong phản ứng, đột nhiên chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, một luồng hơi lạnh tràn ngập toàn thân. Tuy rằng cứng ngắc không lâu sau, rất nhanh liền bị hắn hùng hậu khí kình hóa đi, nhưng như trước rơi thế hạ phong. Mà Tô Dương trường đao trong tay cũng đã sắp bổ tới trên người của hắn, căn bản trốn tránh không lối thoát. Lại là món đó chết tiệt khống chế loại hồn khí. Lục Phong vừa sợ vừa giận, không dám chần chờ, vội vàng quát, khóa vàng giáp. Vèo trọng sinh chi thứ nữ trở về. Khóa vàng giáp xuất hiện chốc lát, liền bị ngũ hành chi nhận phá vỡ, trực tiếp tiêu tán. Mà ngũ hành chi nhận thì tiếp tục chém vào ở lồng ngực của hắn, để lại một cái dài một thước khủng bố miệng vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Lục Phong cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thuận thế bay ngược về phía sau, đã rơi vào diễn võ trường một đầu khác, sau đó hoảng sợ nhìn thấy Tô Dương. Tuy rằng một đao này chính là thương gia thịt, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng như trước đem hắn hoảng hồn. Nếu vừa rồi khóa vàng giáp chậm hơi có chút điểm, phòng trường hắn hiện tại đã bị bổ ra đồi ngực, trái tim chẳng hạn toàn bộ đều phải lộ ra. Trên trận loại biến hóa này, cũng đem chu vi này người xem cấp thấy choáng, nguyên bản bọn hắn cũng đều tại vì Tô Dương lo lắng, cho là hắn chắc chắn phải chết, không nghĩ tới trong nháy mắt, tình thế liền điều quay lại. Nhất là trên khán đài những đại nhân vật kia, bọn hắn chính là cũng biết Lục Phong tình huống, phục dụng cuồng bạo đan sau khi, tuyệt đối có được lục đoạn vũ người thực lực. Chính là, một gã lục đoạn vũ người chống lại một gã tứ đoạn vũ người, chẳng những không có đưa hắn diệt sát, ngược lại còn dần dần đã rơi vào hạ phong. Sở Hồng Lăng cũng ngây ngốc đứng tại chỗ, nguyên bản nàng còn chuẩn bị cùng Tần Nhạc bài bác, để cho hắn hủy bỏ cuộc quyết đấu này, có thể hiện tại xem ra, tựa hồ có hơi dư thừa. Chuyện này, tại sao có thể như vậy? Lúc này, Lục Chiến Thường Niên trên mặt vẻ đắc ý đã muốn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có khiếp sợ, trên trận đi tình thế chuyển biến đổi quá nhanh, hắn thật sự có chút không tiếp thu được. Phu Quốc đại tướng quân Yến Hồng Nhật tắc nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi có chú ý đến hay không Tô Dương đạo pháp? Vừa mới hắn một đao kia uy lực phi thường lớn, có thể so với lục đoạn vũ người một kích toàn lực. Đây tuyệt đối không là một gã tứ đoạn vũ người có thể thi triển ra công kích, có thể so với lục đoạn vũ người một kích toàn lực. Không thể nào đâu, hay là hắn cũng phục dụng cuồng bạo đan? Bên cạnh không ít người đều há to miệng, rõ ràng có chút không tin. Nhưng này thì luôn luôn không nói gì Tôn lão đột nhiên mở miệng, gật đầu nói, hắn nói không sai, vừa rồi Tô Dương một đao kia uy lực, quả thật có thể so với lục đoạn vũ người, nếu không cái kia phục dụng cuồng bạo đan tiểu tử không có khả năng bị hắn mấy chiêu bản hồi như thế. Ai, nhưng đang tiếc rồi, hắn là kim thuộc tính thể chất, cũng không thích hợp luyện đan, nếu không mà nói, ta nói cái gì cũng muốn đưa hắn mang về dược vương cốc. Tôn lão lắc lắc đầu, thần tình tiếc nuối. Hắn sở dĩ sẽ ý đặc biệt lại đây quan sát hai cái này tiểu bối ở giữa so đấu, vốn chỉ là bởi vì Tần Nhạc tuổi chúng quá mức, để cho hắn đối Tô Dương sản sinh nhất hào kỳ. Nhưng bây giờ, hắn chợt phát hiện, đã biết một chuyến quả nhiên không có uổng phí, ít nhất thấy được một gã thiên tài chân chính. Trong lòng hắn thiên tài chân chính cũng không phải là chân long thiên tài đơn giản như vậy, lời nói không dễ nghe lời mà nói, là một danh huyền giả, chân long thiên tài ở trong lòng bọn họ quả thật không tính là cái gì. Nghe xong lời của hắn, nguyên bản này còn có nghi ngờ người đều choáng váng. Tiến Hồng ngày nói lời bọn hắn còn có thể hoài nghi, nhưng Tôn lão lời mà nói, bọn hắn như thế nào cũng không dám hoài nghi. Chính là, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút không thể tin được, chẳng lẽ Tô Dương vừa rồi một đao kia, thật sự có thể cùng lục đoạn vũ người kề vai. Chương 360, cuộc chiến sinh tử, hạ. Không, không có khả năng, điều đó không có khả năng thật sự. Lục Phong sờ sờ bộ ngực mình chỗ miệng vết thương, cảm giác nóng bỏng dòng máu lưu ở tại trên tay, vẫn còn có chút không tin. Chính mình phục dụng chân quý cuồng bạo đan, rõ ràng đã đem thực lực tăng lên tới lục đoạn vũ người chi cảnh, vì sao còn có thể bị Tô Dương biến thành chật vật như vậy? Bất quá chỉ trong chốc lát, hắn liền bình tĩnh lại, cũng nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Sau đó dùng kiếm chỉ lên xa xa Tô Dương, lạnh lùng nói: "Hơn một lần ở bãi phi lao, ngươi mặc dù có thể đả bại ta, nhờ chính là văn kiện khống chế loại hồn khí, mà vừa rồi cũng là dựa vào món đó khống chế loại hồn khí, ngươi mới có thể đem ta đánh cho bị thương. Nhưng là hiện tại, món đó hồn khí đã muốn tiến nhập bổ sung năng lượng giai đoạn, ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu?" Nói xong, hắn đột nhiên ha ha phá lên cười, quát lớn nói: "Hiện tại, thừa dịp ngươi món đó hồn khí còn không có bổ sung năng lượng xong, đi chết đi." Lục Phong tiếp tục không chần chờ, cũng không thèm quan tâm trên ngực thương thế, cấp tốc hướng Tô Dương vào tới. Hắn tự cho là đã tìm được Tô Dương có thể đánh cho bị thương của mình nguồn gốc, hiện giờ này nguồn gốc tạm thời không dùng được, há lại sẽ khách khí. Lúc này đây, hắn quyết định chú ý, nhất định phải đem Tô Dương chém giết quý nữ trưởng doanh đọc đầy đủ. Dưới đài Lục Chiến Thường Niên nghe được lời của hắn, nguyên bản ngã xuống rốt cuộc cốc tâm lại tùy theo nhảy lên tới đỉnh phong. Trao lại nói: "Đúng, cũng là bởi vì món đó không chế hồn khí, nếu không một gã tứ đoạn vũ người tuyệt đối không thể nào là lục đoạn vũ người đối thủ." Hắn lúc này cũng cùng Lục như gió, quên rất nhiều võ đạo thưởng thức, chỉ hướng phương diện tốt muốn. Tô Dương lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, lặng lặng yên nhìn thấy Lục Phong xung lại. Nếu nhỏ nhìn còn có thể phát hiện, khoe miệng của hắn buộc vòng quanh một tia nụ cười khinh thường. Hắn không chỉ có riêng là dựa vào khống chế loại hồn khí mới chiếm được thượng phong, bất luận là đao pháp, thân pháp, huyền binh cũng sẽ không so với Lục Phong kém. Nhất là huyền binh, hoàn toàn không là một cấp bậc. Đáng tiếc, ngũ hành chi nhận tuy rằng phẩm cấp rất cao, vốn di thực lực của hắn bây giờ còn không phát huy ra nhiều ít uy lực. Nếu không mà nói, nhưng có thể chỉ cần một đao, liền có thể đem Lục Phong cả người mang kiếm mang hồn khí, tất cả đều chém thành hai đoạn. Không chỉ có như thế, Lục Phong còn có một việc chuyện nghĩ làm rồi. Tô Dương vừa rồi tuy rằng vận dụng năng lực khống chế, nhưng nếu không phải Huyền Băng vực, mà là cấp thứ 3 năng lực trong sạch tân tinh. Trong sạch tân tinh cùng Huyền Băng vực uy lực kỳ thật xê xích không bao nhiêu, chỉ là một phạm vi bao trùm rất nhỏ, người kia phạm vi bao trùm rất lớn. Đương nhiên, kỳ thật hai cái này năng lực đối Lục Phong cũng không ảnh hưởng được nhiều ít, nhất là hắn dùng cuồng bạo đan sau khi, lại càng chỉ có thể đồng cứng hắn một chốc kia. Nhưng là, Tô Dương đao pháp vừa nhanh lại mãnh liệt, lại đồng nhất chốc lát cũng đủ rồi, đủ để cho hắn trốn không thoát công kích của mình. Đây cũng là Lục Phong vì sao sẽ đem mình bị thương sự tình, toàn bộ quy tội cho khống chế loại hồn khí nguyên nhân. Lưu Vân bạo đâm, mắt thấy cũng sắp vọt tới Tô Dương trước mặt, Lục Phong đột nhiên quát to một tiếng, lại dùng ra chính mình sở trường nhất kỹ thuật đánh nhau. Trường kiếm trong tay bật người hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Tô Dương đâm tới. Lúc này đây, Tô Dương sớm có phòng bị, há lại sẽ tiếp tục ngây ngốc đón đỡ. Lúc này quát, loạn ảnh bước. Loạn ảnh bước, tứ phẩm cấp tột cùng kỹ thuật đánh nhau, luận đạo lý thuyết, dùng để đối phó lục đoạn vũ người căn bản không ưu thế gì, nhưng là cửa này kỹ thuật đánh nhau lại bị hắn tu luyện đến nơi tuyệt hảo. Đang phong tạo cực chi cảnh, cũng đã có thể làm cho cửa này kỹ thuật đánh nhau uy lực cùng ngũ phẩm kỹ thuật đánh nhau kề vai, nơi tuyệt hảo lời mà nói, tự nhiên có thể cùng lục phẩm kỹ thuật đánh nhau kề vai. Chỉ nghe phù một tiếng, Tô Dương cước bộ một bước, đột nhiên phân liệt ra, hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh. Này đó tàn ảnh không lùi mà tiến tới, toàn bộ hướng Lục Phong đánh móc sau gáy. Lục Phong nhất thời liền choáng váng, chuẩn bị đã lâu Lưu Vân Bạo đâm căn bản không biết nên đâm hướng người nào. Lúc này hắn có chút hối hận, nếu sớm biết rằng Tô Dương sẽ thi triển loại thân pháp này, nên sử dụng mũi kiếm cùng tập. Chính là, bây giờ nói gì cũng đã chậm, địch nhân mất đi tung tích không nói, nhưng lại xen lẫn trong tàn ảnh bên trong hướng chính mình vọt tới. Đồ khốn, loạn ảnh bất thế nào đến như vậy nhiều tàn ảnh, không phải nhiều nhất chỉ có 10 đạo ấy ư, hơn nữa chỉ có thể tồn tại một chốc kia. Lục Phong phát điên, loạn ảnh bước hắn cũng đã được nghe nói, nhưng tuyệt đối không có Tô Dương thi triển ra biến thái như vậy trọng sinh chi thứ nữ trở về. Nhưng vâng, lui nữa lui đã là không kịp, chỉ có thể tùy tiện tuyển một người trong có thể là Tô Dương chân thân tàn ảnh đâm tới. Nhất thời, chỉ nghe phù một tiếng, kia đạo tàn ảnh bị hắn đâm về sau, trực tiếp tiêu tán vô tung. Giả dối. Lục Phong cực kỳ hoảng sợ, tuy rằng đã sớm đoán được 8 phần đã ngoài đâm không trúng chân thân, nhưng giờ này khắc này, như trước phi thường thất vọng, cùng với sợ hãi. Đúng vậy, là sợ hãi, nếu như không có đâm trúng Tô Dương chân thân lời mà nói, vậy nói rõ Tô Dương còn xen lẫn trong tàn ảnh bên trong, hơn nữa rất có thể đã đi tới bên cạnh hắn, đang chuẩn bị đưa hắn chu diệt. Nghĩ vậy, Lục Phong trên trán đột nhiên toát ra một mảng lớn mồ hôi lạnh. Chính là, hắn không muốn thấy nhất sự tình vẫn là phát sinh, chỉ nghe sau sườn trái đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, sáng hối đi, đuổi hổ nuốt sói. Hắn có thể đủ tưởng tượng được, Tô Dương trên tay kia thanh nhìn không ra phẩm cấp trường đao, khẳng định đã sắp cần chém vào ở trên người của hắn. Lúc trước hắn đã muốn động tới phòng ngự hồn khí, ngạnh kháng khẳng định là không được, lúc này duy nhất ứng đối phương pháp, đó là toàn lực thi triển thân pháp chống tránh, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Chính là, ngay tại hắn chuẩn bị thi triển thân pháp thời gian, thân thể đột nhiên cứng đờ, thế nhưng lại là vẻ này ghê tởm hàn khí. Không, điều đó không có khả năng. Khống chế loại hồn khí làm sao có thể nhanh như vậy liền bổ sung năng lượng xong? Lục Phong lớn tiếng hô, căn bản không tin tưởng đây là sự thực. Dù sao cho dù là một ít nhị phẩm hồn khí, cũng không có khả năng nhanh như vậy bổ sung năng lượng chấm dứt. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ta lần này sử dụng năng lực khống chế, cùng lần trước có chút không giống sao? Lúc này, Tô Dương đã muốn gần sát tới bên cạnh hắn, sau đó trong tay ngũ hành chi nhận không chút do dự chém vào dưới đi. Vèo. Ngũ hành chi nhận trực tiếp bổ trúng cổ của hắn, đem đầu lâu của hắn chém mất xuống dưới. Lục Phong đầu bay lên cao cao, trong đầu còn đang suy nghĩ lên Tô Dương cuối cùng một câu kia nói ý tứ của. Nguyên lai hắn có được hai kiện khống chế loại hồn khí. Tại ý thức hoàn toàn tiêu tán phía trước, Lục Phong rốt cục suy nghĩ minh bạch. Trung ương diễn võ trường thi thể không đầu điên cuồng phun trào ra máu tươi, không chỉ có đem diễn võ trường dơ, còn văng lên Tô Dương một thân. Lục Phong đã chết. Trung quanh đệ tử toàn bộ đều xem lên người, không nghĩ tới tên kia rất có nổi danh Lục Phong thật sự bị Tô Dương đánh bại rồi, hơn nữa liền chết như vậy. Trên khán đài mọi người lại là có thêm đủ loại bất đồng diễn cảm. Sở Hồng Lăng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm trạng đang lo lắng rốt cục hạ xuống, Tần Nhạc cùng mặt khác dạy học, nhưng có chút tiếc hận, dù sao Lục Phong đích thiên phú không tồi, Tiến Hồng ngày những người đó thì mỗi người khiếp sợ không thôi, làm Tô Dương thực lực mà sợ hãi than. Đương nhiên, còn có Lục Chiến Thường Niên. Lúc này hắn cũng không cười nổi nữa, vốn là sững sờ trong chốc lát, sau đó cực độ phẫn nộ, hai mắt nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm, chỉ lát nữa là phải bạo tẩu. Chương 361, Lục Chiến Niên bạo tẩu. Lục Phong bị chém giết, kích thích rất nhiều người, Lục Chiến Niên tự nhiên không cần phải nói, trừ lần đó ra còn có Hàn Tuấn, Tiến Lịch từ từ. Hàn Tuấn ở trận thi đấu nhỏ bên trong đã bị Tô Dương đánh sợ, đến bây giờ tổn thương đều không có được, nhưng lúc nghe Tô Dương muốn cùng Lục Phong sau khi quyết đấu, hắn vẫn là nhịn không được lại đây quan sát. Chính là, nhìn qua kết quả ở nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ác ma. Hắn là ác ma tuyệt phẩm sát ban xanh. Hàn Tuấn trên mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm cái gì, hai mắt thì nhìn chằm chằm trung ương diễn võ trưởng còn không có ngã xuống thi thể không đầu. Hắn sở dĩ sẽ cùng Tô Dương kết thủ, cũng là bởi vì bị Lục Phong nói xứ, hiện giờ Lục Phong mình cũng bị giết chết rồi, hắn sau khi phòng trừng cũng không dám lại đi trêu chọc Tô Dương rồi. Trừ phi hắn muốn giống như Lục Phong, bị Tô Dương chém giết. Tiến Lịch đã ở hiện trường, hắn thật không có quá mức sợ hãi, nhưng khiếp sợ là không thiếu được, lúc này đang một bên sững sờ, một bên trở về chỗ mấy ngày hôm trước Yến Hồng ngày từng nói với hắn những lời này. Xuất sinh, ngươi khẳng định nhan gian, ngươi làm sao có thể đả bại con ta? Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi cho ta trẻ chôn cùng. Lục Chiến Niên đột nhiên nhảy, lấy tốc độ cực nhanh hướng trên diễn võ trưởng Tô Dương phóng đi, lúc này hắn trong hai mắt lộ vẻ lửa giận hừng hực. Hắn đời này chưa từng có như hôm nay tức giận như vậy qua. Lục Chiến Niên, ngươi dám? Chính là viện trưởng Tần Nhạc ở bên trong, liên can dạy học toàn bộ đứng lên, vừa sợ vừa giận. Nói hay lắm, quyết đấu bên trong sinh tử do mạng, sao không thể truy cứu, nhưng Lục Chiến Niên bây giờ hành động, hoàn toàn là không đem Tử Quang Võ Viện quy củ để vào mắt. Sở Hồng Lăng lại không nói nhảm, trực tiếp xuống tới, muốn chặn đứng hắn. Tô Dương đứng ở trên diễn võ trường, một bên trà lao trên đao dòng máu, một bên lặng lặng yên nhìn thấy xông tới Lục Chiến Niên, trên mặt không động dung chút nào. Chẳng sợ này người đã lâm vào bạo tẩu bên trong, một lòng nếu muốn giết hắn. Xuất sinh, đi chết đi. Mắt thấy Lục Chiến Niên khoảng cách Tô Dương đã muốn không đủ một trượng, sắp đem Tô Dương giết chết, lúc này, Sở Hồng Lăng bước liên tục đạp nhẹ, đột nhiên ra tốc, giống như mũi tên rời cung, nháy mắt chắn Tô Dương trước mặt. Lục Chiến Niên, muốn tìm đường chết hay không? Sở Hồng Lăng lớn tiếng quát trách móc. Có thể Lục Chiến Niên căn bản không hiểu, trong tay rút ra một thanh kiếm bằng to, quát lớn nói, các ngươi ai dám chắn ta, đều phải chết. Tinh Vân cầu vồng. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, trường kiếm trong tay đột nhiên hóa thành nhất đạo trường hồng, lấy mắt thường khó có thể nhìn thấy tốc độ hướng Sở Hồng Lăng cùng Tô Dương đâm tới, tựa hồ muốn đem hai người một kiếm sọ xuyên qua. Muốn chết. Sở Hồng Lăng cũng nổi giận, hôm nay liên tiếp bị Lục Chiến Niên bất kính, nàng sớm sôi gan. Đừng nhìn Lục Chiến Niên cùng nàng đều là bát đoạn vũ người, nhưng thực lực chính là khác biệt, một cái chính là miễn cưỡng bước vào bát đoạn võ giả, một cái cũng đại sở quốc đệ nhất thiên tài, căn bản không có thể đánh đồng. Tử Long Diệu Thiên. Sở Hồng Lăng một tiếng khét đều, nhất thời một tiếng ầm vang, một cái kinh khủng màu tím cự long ở trước người của nàng xuất hiện, sau đó gầm thét hướng Lục Chiến Niên đánh tới. Lục Chiến Niên kiếm chiêu mới thi triển đến một nửa, đã bị màu tím cự long đụng thẳng, cơ hồ không có ngừng đống nhiên, trực tiếp bị đánh bay. Mà bộ ngực hắn chỗ, rõ ràng sụp xuống đi xuống một khối, bị thương nội tạng. A Lục Chiến Niên nhịn không được hét thảm một tiếng, nhưng thanh âm cũng không tha quá dài, trong cổ họng liền có một cỗ máu tươi dâng lên, đem ngăn chặn. Sau đó khì khì một tiếng, máu tươi hóa thành huyết vũ, phun tới. Một màn này cũng làm cho ở đây không ít người đều mở to hai mắt, Tiểu Liên Yến Hồng ngày những người này cũng giống như thế xinh đẹp nông thôn cuộc sống. Bọn hắn đều nghe nói qua Sở Hồng Lăng thanh danh, nhưng mấy năm gần đây nhưng không có thấy nàng xuất thủ qua, không nghĩ tới bây giờ chỉ một trêu chọc, liền đem đều là bắt đoạn vũ người Lục Chiến Niên đánh cho chật vật như vậy. Ầm vang, Lục Chiến Niên ngã rơi ở trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi mù, đã là bị trọng thương. Bất quá rất nhanh, hắn một cái Lý Ngư đã đĩnh lại đứng lên, sau đó nhìn chằm chằm Sở Hồng Lăng cùng Tô Dương. Hai người kia cũng đã lên hắn phải giết danh sách. Bất quá, hắn hiện tại cũng đã thanh tỉnh lại, sẽ không giống nhau vừa rồi như vậy vừa ngớ ngẩn, nếu không coi như Sở Hồng Lăng đương trường đưa hắn đánh chết, hắn cũng không thể nói gì hơn. Lúc này, đương triều tể tướng thấy không khí có chút không đúng, vội vàng đi tới hòa giải, "Lục gia chủ, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình của giờ khắc này, nhưng là sinh tử quyết đấu bằng bản lãnh của mình, đã chết cũng chẳng thể trách người khác, như ngươi vậy xông lên trước tìm Tô Dương báo thủ, còn thể thống gì? Còn không mau mau xuống dưới, hướng tần viện trưởng bồi tội." Nhìn hắn giống như ở khiển trách Lục Chiến Niên, kỳ thật chính là giúp hắn tìm một cái hạ bậc thang. Lục Chiến Niên tuy rằng không có cam lòng, còn muốn đem Tô Dương tru diệt, nhưng cũng biết, nhiều người như vậy ở, căn bản không có thể. Bởi vậy cắn chặt răng, cung kính hướng trên khán đài Tần Nhạc túi người thi lễ, xin lỗi nói, "Tần viện trưởng, tại hạ đau mất thái tử, nhất thời bị cảm xúc chừng có lối suy nghĩ, mong rằng viện trưởng chớ nên trách tội." Tần Nhạc lặng lặng yên nhìn thấy hắn, cũng không nói lời nào, chính là trong lúc vô hình, có một cổ uy nghiêm tràn ngập ra. Lục Chiến Niên thấy vậy, trong lúc nhất thời cả trái tim đều nói lên. Tuy rằng từ làm Tử Quang Võ Viện viện trưởng sau khi, Tần Nhạc tính tình tốt hơn nhiều, nhưng trước kia, đó cũng là hung danh bên ngoài, giết người không chớp mắt cường nhân. "Tần huynh, ta xem chuyện này cứ định như vậy đi, chớ để làm lớn chuyện mới tốt. Dù sao Lục gia chủ đau mất thái tử, nhất thời thất thố cũng là tình hữu khả nguyên. Hơn nữa, Tô Dương hiện tại cũng không sống cho thật tốt đấy sao?" Tiễn Hồng ngày đột nhiên mở miệng, thay Lục Chiến Niên giải vây. Tần Nhạc trầm tư hồi lâu, khí thế trên người rốt cục thu liễm, chậm rãi nói, "Nếu Yến tướng quân giúp hắn nói chuyện, kia chuyện này cứ tính như vậy, bất quá, nếu như sau này Tô Dương xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia đến lúc đó ta hy vọng Yến tướng quân có thể cùng ta cùng đi Giang Bắc, đem Lục gia diệt tộc." Đem Lục gia diệt tộc mấy chữ này nói đến phi thường nhẹ, thật giống như đang nói ăn cơm uống nước giống nhau. Nhưng lại tại hắn thoại âm rơi xuống một chốc kia, bất luận là Lục Chiến Niên vẫn là những người khác, trong lòng đều xông lên một tia linh ý. "Tốt." Tiễn Hồng ngày cũng không nghĩ nhiều, dùng sức gật gật đầu, "Tô Dương chính là giường cột nước nhà, ai dám giết hắn, liền là cả đại sở quốc địch nhân, người người phải trừ diệt. Cho ngươi những lời này, vậy hôm nay hắn trái với võ viện quy củ sự tình coi như xong." Tần Nhạc nhẹ nhàng khoát tay áo, từ đầu đến cuối đều không có xem Lục Chiến Niên liếc mắt một cái. Lục Chiến Niên lúc này đứng ở trên diễn võ trường, động đều không dám động, sau lưng quần áo sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. "Đa tạ viện trưởng khai ân, tại hạ cũng nên cáo lui." Lục Chiến Niên ôm quyền, định mang lên thi thể trên đất rời đi. Thái tử bị giết mối thù cùng lợi ích của gia tộc khi xuất ra, hắn rõ ràng càng để ý sau. Nhưng này thì luôn luôn không nói gì Sở Hồng Lăng đột nhiên mở miệng, "Còn muốn chạy? Nào có đơn giản như vậy. Viện trưởng đại nhân đại lượng, không truy cứu ngươi trái với võ viện quy củ sự tình, nhưng ta Sở Hồng Lăng cũng không có cái loại này độ lượng. Ngươi có ý định sát hại đệ tử ta, đáng như thế nào tính toán rành mạch?" Chương 362, nhận rõ sự thật. "Vũ Định công chúa, chớ để khinh người quá đáng." Thấy Sở Hồng Lăng đột nhiên làm khó dễ, Lục Chiến Niên siết chặt nắm tay, lửa giận lại dâng lên. "Khinh người quá đáng?" Sở Hồng Lăng nở nụ cười, "Hôm nay ngươi đối với bổn công chúa có thể có qua một tia kính trọng. Nếu không phải cho ngươi đó giáo huấn, sau khi bổn công chúa mặt mũi của còn hướng thế nào cắt, chẳng phải là tùy tiện một người đều dám khi dễ đến trên đầu ta đến đây." Năm trước Sở Hồng Lăng mới từ Huyền Nguyệt Tông đi ra, vô tâm tha sự, thầm nghĩ dừng lại ở Tử Quang Võ Viện làm dạy học tiêu giao đệ tử đều thì được. Nhưng bây giờ, nếu thân phận đã muốn công bố, tự nhiên không thể khiêm tốn nữa đi xuống, nếu không toàn thế giới đều cũng cho là nàng dễ bắt nạt. Lục Chiến Niên chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, vừa rồi không chỉ có đối Tô Dương động thủ, lại vẫn muốn nàng chu diệt, nếu không phải bắt hắn lập uy, Vũ Định công chúa tấm chiêu bài này chỉ sợ muốn hư thối. "Ngươi!" Lục Chiến Niên giận dữ, bất quá nghĩ đến mình quả thật không phải là đối thủ của nàng, cuối cùng là đem cơn tức này cấp nhịn xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy ngươi muốn như thế nào?" "Như thế nào? Ta cũng bất quá nhiều làm khó dễ ngươi, nghe nói các ngươi Lục gia còn có vài món không sai ngũ phẩm hồn khí, giao ra hai kiện, chuyện này coi như xong." Sở Hồng Lăng lạnh nhạt nói. Nàng nắm chặt thực cho phép, hai kiện ngũ phẩm hồn khí tuy rằng không tính quá quý trọng, nhưng cũng đủ làm cho Lục gia như vậy nhất lưu thế gia tổn thương cân độ cốt. Điều đó không có khả năng. Lục Chiến Nhiên quát to một tiếng, giống như bị đã dẫm vào cái đuôi mèo giống nhau. Một đoạn thời gian trước Lục Phong thua mất hai kiện ngũ phẩm hồn khí, đã để bọn hắn Lục gia tổn thương cân độ cốt, nếu là tiếp tục giao ra hai kiện, bọn hắn Lục gia thực lực sẽ giảm xuống một mảng lớn. Phải biết, bọn hắn Lục gia đã không có vài món ngũ phẩm hồn khí rồi, làm gia chủ, trên người hắn có một việc, đại trên người trưởng lão cũng có một việc. Đem cái này hai văn kiện giao ra, hai người thực lực chợt hạ xuống, bên trong gia tộc chỉ sợ sẽ lại chứa nhiều bất mãn tiếng động. Tuy rằng có thể tiêu tiền đi mua, nhưng là chia đều mỗi văn kiện ngũ phẩm hồn khí giá cả đều ở 70 đồng linh thạch tả hữu, hai kiện đó là 140 đồng. Đừng nhìn Tô Dương bình thường sử dụng linh thạch đến tiêu tiền như nước, Sở Hồng Lăng tặng khiêng linh cứu đi thạch tới cũng là 50, hoàn toàn tặng, nhưng đối với bình thường thế gia mà nói, đây cũng không phải là một con số nhỏ, tương đương thành bạc trắng lời mà nói, ước chừng một ước 4000 vạn hai. Sở Hồng Lăng có thể lại nhiều linh thạch như vậy, nhất là bởi vì tấm tựa hoàn thất, nhị là bởi vì ở Huyền Nguyệt Tông tích lũy. Mà Tô Dương mặc dù có thể có nhiều như vậy linh thạch, hoàn toàn là một cái trường hợp đặc biệt, dù sao võ giả bình thường muốn cũng đừng xem. Tóm lại, muốn nhường Lục Chiến Niên giao ra hai kiện ngũ phẩm hồn khí, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Không thể nào sao? Sở Hồng Lăng trong hai mắt hiện lên một đạo hàn ý, ta đã hạ thấp yêu cầu, nếu không muốn cũng không phải là hai kiện ngũ phẩm hồn khí rồi, mà là các ngươi Lục gia chấn tộc chi bảo Đại Nhật kiếm nhận. Nghe được Đại Nhật kiếm nhận bốn chữ, Lục Chiến Niên trực tiếp đổi sắc mặt, lúc này đây cũng không chỉ là phẫn nộ, trong đó còn kèm theo nhất vẻ hoảng sợ. Đại Nhật kiếm nhận, lục phẩm hồn khí. Loại cấp bậc này hồn khí đã muốn không thấy nhiều, này giá trị ít nhất là ngũ phẩm hồn khí thập bội. Ngươi? Lục Chiến Niên cả kinh nói không ra lời, nếu Sở Hồng Lăng thật sự đem Đại Nhật kiếm nhận lấy đi, vậy bọn họ Lục gia tuyệt đối sẽ suy bại đi xuống. Nhất lưu thế gia, không chỉ có riêng là một gã bát đoạn vũ người liền có thể nâng lên, đại sở quốc bát đoạn vũ người lại hơn trăm người, nhưng nhất lưu thế gia cũng chỉ có mười mấy, cũng không phải mặt khác bát đoạn vũ người không muốn xây dựng gia tộc, chỉ là không có thực lực kia, không cạnh tranh được người khác. Lục gia mặc dù có thể ở Giang Bắc dừng bước, cũng là bởi vì Đại Nhật kiếm nhận. Một gã bát đoạn vũ người phối lên lục phẩm hồn khí, bình thường bát đoạn vũ người căn bản không có thể tương đương. Đáng tiếc, Lục Chiến Niên chọc phải Sở Hồng Lăng, Sở Hồng Lăng trên người Tử Long Thạch chính là thất phẩm hồn khí. Hơn nữa cao siêu kỹ thuật đánh nhau, không tầm thường huyền minh, cựu đoạn vũ người dưới, phòng trường không có người nào là đối thủ của nàng. Quyết định xong chưa? Sở Hồng Lăng không để ý đến hắn ánh mắt khiếp sợ, lãnh đạm nói, ngươi nên biết được, nếu như ta nguyện ý, tùy thời có thể mang trên người ngươi hồn khí đoạn, lục gia cao thấp, không có người nào là ta chống lại trọng sinh chi đích nữ khuynh thành. Sở Hồng Lăng lời nói này, đồng đẳng với là cùng hắn hoàn toàn trở mặt rồi. Lục Chiến Niên muốn phản bác, nhưng sửng sốt nói không nên lời một câu. Thế giới của võ giả chính là như vậy, thực lực không bằng người ta, cũng chỉ có bị trần trừ phần. Hắn thật là muốn cầu trợ ở đây những người khác, thế nhưng bao lâu Yến Hồng ngày bọn người không có giúp hắn nói chuyện, vậy đã nói rõ, đối với chuyện này bọn hắn không muốn nhúng tay. Được, ta cấp, hôm nay là ta không đúng, đắc tội công chúa, xuất ra hai kiện ngũ phẩm hồn khí nhận lỗi cũng là phải làm, xin hãy công chúa chớ để lại trách tội. Lục Chiến Niên rốt cục tiếp nhận rồi sự thật, túi thấp đầu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra một món đồ ngũ phẩm hồn khí. Cái này hồn khí tinh tế nho nhỏ, cả vật thể đỏ đậm, tên là Liệt Quang Đinh, cũng là hắn trên người có chừng một món đồ ngũ phẩm hồn khí. Đây là Liệt Quang Đinh. Coi như chỉ nhận lỗi, còn có một cái ngũ phẩm hồn khí trong vòng 3 ngày ta sẽ danh sai người đưa lên. Lục Chiến Niên vừa nói, một bên cung kính đem Liệt Quang Đinh đưa tới Sở Hồng Lăng trước mặt. Sở Hồng Lăng trên mặt thần sắc lúc này mới hòa hoãn lại, bất quá nhưng không có đi đón, mà là đối đứng yên ở cách đó không xa Tô Dương nói, Đồ Nhi, ngươi đi đón, cái này ngũ phẩm hồn khí liền bàn cho ngươi rồi, nói vậy qua không được bao lâu ngươi liền có thể sử dụng. Tô Dương vốn là sững sờ, bất quá rất nhanh sẽ kịp phản ứng, đáp, dạ. Nói xong, hắn liền chạy tới Lục Chiến Niên trước mặt, đem Liệt Quang Đinh nhận lấy. Lục Chiến Niên chứng kiến bảo vật của mình rơi xuống Tô Dương trên tay, trong lúc nhất thời không biết là gì mùi vị, trái lại đang lửa giận trong lòng tiêu hủy, thiếu chút nữa không nhịn được nghĩ phải trước mặt Tô Dương giết chết. Nhưng là, Bách Vu đủ loại băn khoăn, rốt cục vẫn phải không dám ra tay. Tô Dương không có xem hắn, bắt được Liệt Quang Đinh sau liền lui sang một bên. Trước mặt dưới tình huống, tựa hồ cũng không có hắn nói chuyện phần. Thấy không còn người ngăn trở, Lục Chiến Niên không do dự nữa, ôm quyền, liền chuẩn bị rời đi. Thậm chí cả một câu tàn nhẫn đều không dám quẳng xuống. Nhưng là ở đây tất cả mọi người biết, hắn chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Hôm nay Lục gia ăn thiệt thòi lớn như thế, đừng nói là nhất lưu thế gia, cho dù là võ giả bình thường chỉ sợ cũng nhẫn không dưới cơn tức này. Sở Hồng Lăng hắn cũng không dám động, hoặc là nói không có năng lực động, cuối cùng khoản nợ này, phòng trừng hay là muốn tính tới Tô Dương trên đầu. Tốt lắm, quyết đấu đã muốn chấm dứt, các vị liền tan đi. La Dạy Học, người đi sai người đem trên diễn võ trường vết máu quét sạch sẽ. Thấy người của Lục gia toàn bộ rời đi, Tần Nhạc chậm rãi đi ra, tuyên bố lần này quyết đấu như vậy chấm dứt. Này vây xem đệ tử, trước lúc ly khai cũng nhịn không được nhìn trên diễn võ trường Tô Dương liếc mắt một cái. Trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Mà Yến Hồng ngày những vương công quý tộc kia thì cùng Tần Nhạc khách sáo một phen, lúc này mới rời đi. Bất quá chớ nhìn bọn họ ở mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng chỉ sợ sớm nhấc lên kinh đào hãi lãng. Một gã ngũ đoạn võ giả phục dùng cuồng bạo đan sau khi đều bị Tô Dương cấp đánh bại, người này rốt cuộc là như thế nào quái thai? Chương 363, bi thương chuyện xưa. Cô gia. Thấy Tô Dương theo trên diễn võ trường đi xuống, Lê Nhi bật người nên Liếu Thượng Khứ, nhìn thấy hắn vết máu trên người cùng với trên vai lỗ máu, nhịn không được nhẹ nhàng la lên một câu, trong mắt lệ quang chớp động. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết hay ghé thăm vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền cho rằng Tô Dương cũng bị Lục Phong đánh chết. Để làm chi bộ dáng này, ta không thắng sao? Nhớ phải trở về nhiều nấu điểm cơm, ta giữa trước nhưng là sẽ đi người kia ăn. Tô Dương cười cười, theo thói quen vươn tay, muốn đi nhu đầu của nàng. Nhưng lập tức lại phát hiện, trên tay dính đầy máu tươi, liền lại rụt trở về. Ta sẽ làm 4 người phần, cô ra có thể ăn 2 phần. Lê Nhi dùng sức gật gật đầu. Tô Dương cười cười, không nói gì nữa, mà là đem ánh mắt đã rơi vào Ninh Vãn Thanh trên người. Ninh Vãn Thanh vẫn đứng ở bên cạnh, lặng lặng yên nhìn thấy hắn, trên mặt có vẻ vui sướng, lại có một tia lo lắng. Để làm chi nãy giờ không nói gì? Tô Dương cười hỏi. Lục Chiến Niên chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, hắn đã có 2 đứa con trai đã bị chết ở tại trên tay của ngươi. Ninh Vãn Thanh thở dài nói Tiêu Giao đệ tử đều thì được. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Tô Dương thờ ơ nhún vai, huống hồ nơi này là Tử Quang Võ Viện, có thể không phải là bọn hắn Lục gia có thể hộ tác phi vi địa phương. Ngươi chính là phải làm cẩn thận một chút, bình thường tốt nhất không muốn xảy ra võ viện. Ninh Vãn Thanh khuyên nhủ. Yên tâm chính là, của ta nguy cơ ý thức luôn luôn rất mạnh. Tô Dương cười cười, sau đó tiếp tục nói, tốt lắm, đợi lát nữa trò chuyện tiếp, ta về trước đi tắm, giữa trưa đi các người kia ăn cơm. Nói xong, Tô Dương trực tiếp xoay người, hướng tiểu viện của mình tự đi đến. Lục Phong dòng máu văng lên hắn một thân, dính trên người thực không thoải mái. Nhìn thấy hắn rời đi bóng dáng, Ninh Vãn Thanh như trước có chút bận tâm, bất quá cũng không nói thêm gì, cùng Lê Nhi cùng nhau đi trở về. Hôm nay nàng tính toán tự mình xuống bếp, chuẩn bị cho Tô Dương đồ ăn, tuy rằng nàng cũng không có kinh nghiệm gì. Tô Dương trở lại tiểu viện, trước dùng nước lạnh vọt nhiều lần, đem trên người máu toàn bộ rửa sạch, sau đó lại bảo võ viện người hầu chuẩn bị tốt nước ấm, thoải mái mà ngâm mình ở trong thùng tắm. Đem cổ gối lên bên cạnh thùng tắm, Tô Dương cảm giác rất là thích ý. Hôm nay mặc dù lại chút nguy hiểm, bị Lục Phong đánh trở tay không kịp, thậm chí thiếu chút nữa bị chém giết, nhưng cũng may, chung quy thắng được cuộc quyết đấu này. Cuộc quyết đấu này thành quả chiến đấu cũng là văn hoa, không chỉ có bỏ đi võ trong viện một cái uy hiếp, hơn nữa còn chiếm được một món đồ ngũ phẩm hồn khí Liệt Quang Đinh. Liệt Quang Đinh chính là hỏa thuộc tính hồn khí, đã bị hắn giao cho Tiểu Thải, để cho cắn ướt, tranh thủ mở ra Hồng Quang tầng thứ 5 năng lực. Cho tới bây giờ, mở ra tầng thứ 5 năng lực chỉ có Bạch Quang cùng Hoàng Quang. Bạch Quang nhìn rõ năng lực, Hoàng Quang thanh giao Bạch Ngọc Đỉnh. Còn Hồng Quang tử diễm tên, Hắc Quang huyền băng vực, Thanh Quang tụ khí, cũng chỉ là tầng thứ 4 năng lực. Hy vọng đang đột phá đến ngũ đoạn cố hồn kỳ phía trước, có thể đem toàn bộ tia sáng tầng thứ 5 năng lực đều mở ra, như thế, ở trở thành ngũ đoạn vũ người lúc sau, ở hồn khí phương diện liền không ăn thiệt thòi. Tô Dương lẩm bẩm lầu bầu. Kỳ thật cũng sắp rồi, cắn nuốt Liệt Quang Đinh sau khi, Bạch Quang, Hoàng Quang, màu đỏ tầng thứ 5 năng lực liền đều có thể mở ra, chỉ còn lại có Hắc Quang cùng Thanh Quang. Tắm rửa xong, Ma Thượng hạ xuống, liền đến trưa. Tô Dương sửa sang xong quần áo, hướng Ninh Vãn Thanh tiểu viện đi đến. Bữa tiệc này cơm trưa, ăn chúng đồng dạng ấm áp, chính là so với việc hơn một lần, Ninh Vãn Thanh rõ ràng cần lại nhại rất nhiều, luôn sẽ phụng phịu giảng giải lý lẽ tôn giáo, ví dụ phải hiểu được dấu tài, cây cao chịu gió lớn, phải đề phòng lục gia vân vân. Nhìn thấy nàng nghiêm trang bộ dáng, Tô Dương thật cũng không thấy phiền, chỉ cảm thấy thú vị. Nhàn rỗi ngày luôn trôi qua rất nhanh. Tô Dương buổi sáng luyện võ, buổi chiều bồi Ninh Vãn Thanh luyện kiếm, buổi tối tu luyện kim cương lôi nguyên quyết, nháy mắt 3 ngày thời gian liền qua khứ. Ninh Vãn Thanh liên tục bị Tô Dương ngược vài ngày sau, kinh nghiệm chiến đấu cuối cùng nói cao hơn một chút, không chỉ có như thế, Hoa Vũ kiếm pháp thức thứ nhất Anh Hoa kiếm vũ cũng bị nàng tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Đăng phong tạo cực chi cảnh Anh Hoa kiếm vũ, uy lực tuyệt đối không thể so sánh nổi, đem Ninh Vãn Thanh cấp sướng đến phát rồi, cùng ngày lại tự mình xuống bếp cấp Tô Dương làm mấy món ăn, làm cảm tạ. Chính là, loại này cảm tạ đối với Tô Dương mà nói lại là một loại tra tấn, làm chữ phụ thiên kim đại tiểu thư, Ninh Vãn Thanh rõ ràng không có đem chủ nghệ cửa này điểm kỹ năng đầy, làm được đồ ăn, sắc hương vị câu thiếu trọng sinh chi đích nữ khuynh thành. Có thể đối với loại này cùng loại với tình yêu tiện lợi gì đó, Tô Dương lại không tiện cự tuyệt, đành phải chịu đựng dạ dày không khỏe nuốt vào, vừa ăn còn phải giả trang ra một bộ vị rất ngon bộ dạng. Ninh Vãn Thanh thấy vậy, còn tưởng rằng hắn thật sự thực thích ăn, lúc này chú hứng quá, lại đi phòng bếp mân mê trong chốc lát, cứ vậy mà làm một cái nửa chín nửa sống cá hấp đi ra. Tô Dương cách thật xa, liền có thể ngửi được mặt trên phát ra mùi cá. Một ngày này sáng sớm, Tô Dương giống thường ngày luyện kiếm, đột nhiên két kẹt một tiếng, cửa chính của sân bị người đẩy ra, đi tới một gã bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử lấm lét nhìn trái phải, tìm nặc Tô Dương tung tích, không phải Trương Oánh là ai? Người xuất quan. Tô Dương hơi sừng sờ, hỏi một câu như vậy. Ta đã đột phá đến tứ đoạn đỉnh chi cảnh, dĩ nhiên là xuất quan. Trương Oánh đã đi tới, trên mặt tựa hồ có hơi tức giận, nghe qua mấy ngày hôm trước, ngươi và một gã ngũ đoạn vũ người sinh tử quyết đấu. Này, là có chuyện như vậy. Tô Dương gật gật đầu, thực thản nhiên thừa nhận. Đương nhiên, coi như không thừa nhận cũng không hữu dụng, Trương Oánh nếu đã biết hỏi như vậy, khẳng định đã muốn trước đó hiểu rõ ràng rồi. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy rất nguy hiểm, ngươi đây là đang lấy tánh mạng của mình hay nói giỡn? Trương Oánh rất tức giận phi thường, nàng cũng không biết mình tại sao lại tức giận như vậy. Có lẽ là bởi vì Tô Dương cùng người khác sinh tử lúc quyết đấu chính mình không coi ở tràng, nếu hắn bất hạnh bị giết, chính mình ngay cả hắn một lần cuối cùng đều nhìn không tới. Quen biết cũng có một đoạn thời gian, ngươi phải làm biết được, ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Tô Dương nghiêm túc nói. Như thế, Trương Ánh tức giận trong lòng cuối cùng lắng xuống, không dây dưa nữa vấn đề này. Lập tức nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, nhiều nhất lại có 5 ngày, đại sư bá liền có thể đem cơn lốc trận lĩnh ngộ xong, đến lúc đó ta sẽ muốn cùng hắn cùng nhau phản hồi Dược Vương cốc rồi.
Thật sao?
Thực tiếc với. Tô Dương làm một cái bi thương diễn cảm, nhưng trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nếu như là ở địa phương khác cùng Trương Ánh gặp lại, hắn rất thích đi cùng nàng nhiều tự ôn chuyện, dù sao Trương Ánh là hắn làm số không nhiều bằng hữu một trong. Nhưng ở Tử Quang Võ Viện, hắn sợ Trương Ánh sẽ cùng Ninh Vãn Thanh gặp gỡ, sau đó gây ra một ít hiểu lầm. Ai, lần sau gặp mặt không biết phải đợi tới khi nào. Trương Ánh thở dài một hơi, cảm xúc có chút hạ. Tô Dương cười cười, làm gì xấu não, chẳng qua lần sau ta đi Dược Vương cốc tìm ngươi chính là, ngươi cho ta khối kia Dược Vương cốc lệnh bài, ta còn giữ lại ở trên người. Còn nói, bởi vì thất lạc này tấm lệnh bài, ta còn bị sư phụ mắng một trận. Bất quá, ngươi nhưng chớ có gạt ta. Trương Ánh nghiêm túc nói. Nhất định. Tô Dương nhất định gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái chim hoàng oanh giống như thanh âm của, "Gì? Phu quân, vị tỷ tỷ này là ai? Sao không giới thiệu cho ta giới thiệu?" Chương 364, lưỡng hổ tranh chấp. "Gì? Phu quân, vị tỷ tỷ này là ai? Sao không giới thiệu cho ta giới thiệu?" Tô Dương nguyên bản còn tại cùng Trương Ánh trò chuyện, đột nhiên nghe được một câu như vậy, sắc mặt lúc này cứng cứng, cả người đều hóa đá. Cái thanh âm này không thể quen thuộc hơn được, không phải Ninh Vạn Thanh là ai? Hơn nữa, những lời này rõ ràng có chút không giống đắc ý vị, từ Ninh Viễn Sơn tuyên bố đem chính mình trục xuất chữa phủ lúc sau, Ninh Vãn Thanh liền chưa từng có kêu lên chính mình phu quân, nhưng mới rồi lại hô lên. Tô Dương bản năng cảm giác phải gặp. Trương Ánh cũng nghe được Ninh Vãn Thanh thanh âm của, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã 18-19 tuổi nữ tử chân thành đi tới, tư sắc tuyệt không so với chính mình kém Tiêu Giao đệ tử đều thị được. Để cho nàng chịu không nổi là, cô gái kia luôn luôn mỉm cười nhìn thấy Tô Dương, giống như hai người rất quen thuộc lạc dường như. "Phu quân." Trương Ánh đột nhiên kịp phản ứng, nhất thời đổi sắc mặt, trước quay đầu nhìn nhìn Tô Dương, sau đó lại nhìn một chút Ninh Vãn Thanh, cuối cùng lại nhìn một chút Tô Dương. Lúc này nàng cả người đều lăng loạn, thậm chí có người kêu Tô Dương phu quân, hay là hắn đã là lại phụ phu quân. Cái suy đoán này, thiếu chút nữa mời nàng hỏng mất, cái mũi lau sót, nước mắt định trào ra. Cũng may, nàng còn có chút lý trí, trực giác nói cho nàng biết, tên nữ tử này nhất định là đang nói láo, hướng mình thị uy. Bởi vậy, cố đè xuống trong lòng mạnh mẽ cảm xúc, thản nhiên cười, đối với Tô Dương nói, vị muội muội này là ai, nàng kêu ngươi phu quân, hay không phải ngươi nhóm đã muốn lập gia đình. Nhìn thấy hai người phi thường tự nhiên mỉm cười, Tô Dương đột nhiên cảm giác mình đau đầu nhức óc. Trong lúc nhất thời căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ thật, hắn cũng quả thật không biết nên trả lời như thế nào. Phủ nhận đi, nhưng thật sự quả hắn cùng Ninh Vãn Thanh thành qua hôn, thừa nhận đi, hai người cũng đã cùng cách. Hoặc là nói là bị Ninh gia đuổi ra khỏi nhà. Ninh Vãn Thanh không nói gì thêm, chỉ lặng lặng mà nhìn Tô Dương, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đừng nhìn trên mặt hắn luôn luôn lộ vẻ mỉm cười, nhưng tâm tình lại cực độ không được, nguyên bản vui vẻ lại đây kêu Tô Dương đi ăn điểm tâm, nào biết hắn thế nhưng tránh ở tiểu viện tử cùng một nữ tử hữu thuyết hữu thiếu. Nếu tên nữ tử này bộ dạng khó xem một chút thì cũng thôi đi, nàng cũng sẽ không nhiều nghĩ, nhưng tên nữ tử này lại bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa còn là mấy ngày nay rất nhiều đệ tử nghị luận Bạch Y tiên tử hàng đầu đều nhanh tái quá nàng. Người như vậy ý đặc biệt đến trong viện tìm Tô Dương, quỷ mới biết yên tĩnh tâm tư gì. Đối mặt hai người nữ tử ánh mắt, Tô Dương cảm giác áp lực khá lớn, bất quá vẫn là hồi đáp, chúng ta quả thật thành qua hôn, nàng Têu Ninh Vãn Thanh, ta từng đã là thế tử. Dừng một chút, Tô Dương lại chỉ vào Trương Oánh cấp Ninh Vãn Thanh giới thiệu nói, nàng Têu Trương Oánh là bằng hữu của ta. Nghe xong hắn đối giới thiệu của mình, Ninh Vãn Thanh đôi mi thanh tú rõ ràng nhận lại, cười nói, giới thiệu nhưng thật ra thực kể lại. Tuy rằng nàng trên mặt mang mỉm cười, thanh âm cũng rất ôn nhu, nhưng Tô Dương luôn cảm giác trong lòng có chút âm hàn, xem chừng nàng là đối từng đã là thê tử này năm chữ lại bất mãn. Nguyên lai là chữ muội muội. Trương Ánh trên mặt tách ra vẻ tươi cười, nghe Tô Dương mới vừa ý tứ, hai người các ngươi hay là ở chung không đến. Còn thật là khiến người ta tiếc nuối. Tuy rằng Tô Dương từng thành qua hôn, như trước nhường nàng trong lòng có chút khúc mắc, bất quá nàng xem Ninh Vãn Thanh hẳn là vẫn còn thân xử tử. Này tia khúc mắc cũng không còn sót lại chút gì rồi, lại đã khôi phục dị vãng tự tin. Trương tỷ tỷ quan tâm, ta cùng với phu quân trung đụng rất hòa hợp, chẳng qua là bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên tạm thời ra đi, lâu là một năm, ngắn thì nửa năm, nhất định là sẽ hợp lại. Phu quân, ngươi nói là sao? Cuối cùng những lời này, Ninh Vãn Thanh rõ ràng cho thấy nói với Tô Dương. Hơn nữa thanh âm phi thường ngọt ngào, ánh mắt phi thường câu nhân. Này, ách, phải tuy rằng hợp lại chẳng hạn phi thường đột nhiên, nhưng là vẫn là Tô Dương sợ mong đợi, một cách tự nhiên mà gật gật đầu trọng sinh chi đích nữ khuynh thành. Trương Ánh thấy vậy, ổn định cảm xúc lại tiêu thăng, không tốt như trước vẫn duy trì ứng hưu phong độ, cười nhạt nói, hai vị có thể gương vỡ lại lành, vậy thật là chúc mừng. Bất quá, muội muội cần phải đưa hắn coi chừng rồi, đang không có chân chính hợp lại phía trước, trên đầu lưỡi hứa hẹn có thể không coi là sổ. Dừng một chút, Trương Ánh vừa nhìn về phía Tô Dương, cười nói, đúng rồi, xế chiều hôm nay có một số việc muốn phiền toái Tô Minh, không biết Tô Minh có không đến ta nơi một chuyến. Không đợi Tô Dương trả lời, Ninh Vãn Thanh dĩ nhiên thưởng mở miệng trước, xin lỗi nói, thật sự xin lỗi tỷ tỷ. Hôm nay buổi chiều ta đã cùng phu quân hẹn rồi, cùng nhau luyện kiếm. Luyện kiếm loại chuyện này cũng không nhất thời vội vã, ta cảm thấy có thể chậm rãi, Tô Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Ánh lại nhìn hướng về phía Tô Dương. Lúc này đây, Ninh Vãn Thanh không tiếp tục thưởng mở miệng trước, tương tự nhìn hướng về phía Tô Dương. Nàng tin tưởng, Tô Dương nhất định sẽ cho ra một cái làm cho mình thỏa mãn đáp án. Nhìn thấy hai nàng ánh mắt ôn nhu, Tô Dương mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác đối mặt cũng không phải hai cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, mà là hai lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người lão hổ. Ai, đáng thương Tô Dương. Tiểu thải đã sớm xuất hiện ở hắn trong không gian ý thức, tiến nhập xem cuộc vui hình thức, thường thường còn có thể làm Tô Dương sầu não xuống. Đáng tiếc, thực lực của nàng không đủ, không thể huyễn hóa ra nước trà, điểm nhỏ, nếu không vừa ăn một bên xem, phòng trường sẽ cũng có không khí. Tô Dương hiện tại không có rảnh khiển trách nàng loại này nhìn có chút hạ hê biểu hiện, đang suy nghĩ nên ứng đối ra sao trước mắt hai người này. Thật lâu sau, hắn vẫn là thở dài, làm ra một cái quyết định, bình tĩnh nói, "Trương cô nương, nếu không là chuyện gì khẩn cấp, ta ngày mai lại đi giúp ngươi như thế nào?" Không phải không thừa nhận, Ninh Vãn Thanh ở trong lòng hắn địa vị, hay là muốn xa cao hơn nhiều Trương Ánh. Nghe xong những lời này, Trương Ánh thân thể mềm mại run lên, như bị sét đánh, trái tim đều phảng phất muốn bị xé nứt. Tuy rằng nàng đã sớm dự liệu được chính là loại kết quả này, nhưng tận mắt nhìn thấy, như trước có chút không tiếp thụ được. Bất quá, nàng cuối cùng là cái kiên cường người, cũng là cái không muốn phục người thua, chỉ hơi hơi thất thố, rất nhanh sẽ hồi phục xong, khẽ cười nói, nếu Tô huynh nói như vậy, vậy thì chờ ngày mai đi. Ngày mai ta sẽ xin đợi Tô huynh đã đến. Nói xong, nàng nếu không nguyện tiếp tục chờ đợi, định rời đi. Ninh Vãn Thanh thì đứng bình tĩnh ở một bên, không nói gì, bất quá Tô Dương mới vừa lựa chọn, nhường tâm tình của nàng lại khá hơn, nàng quyết định, buổi trưa hôm nay lại vì Tô Dương tự mình xuống bếp một lần. Chứng kiến Trương Ánh liền mau rời khỏi đại môn, Tô Dương cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng chuyện mới vừa rồi đối Trương Ánh có chút tàn nhẫn, nhưng có một số việc cũng quả thật nên làm kết thúc. Nhưng này thì đi tới cửa Trương Ánh chợt dừng bước lại, quay đầu lại hướng Ninh Vãn Thanh mỉm cười, "Chữ muội muội, đều là nữ nhân ta nhắc nhở ngươi một câu, nhưng phải đem Tô huynh coi chừng rồi, nam nhân thích nhất trêu hoa ghẹo người rồi." Dừng một chút, nàng lại quay đầu nhìn về Tô Dương, túi thấp xuống lông mi, xấu hổ nói, "Tô huynh, kia hai tháng ở chung cuộc sống, ta là sẽ không quên." Nói xong, Trương Ánh tiếp tục không chần chờ, thẹn thùng mà đi. Chương 365, Tô Dương bị thương rất nặng. "Tô huynh, kia hai tháng ở chung cuộc sống, ta là sẽ không quên." Trương Ánh bao hàm ý xấu hổ thanh âm của vẫn ở chỗ cũ trong sân nhỏ quen quẩn, Tô Dương cùng Ninh Vãn Thanh đích biểu tình lại đồng thời cứng đờ. Nhất là Ninh Vãn Thanh, thân thể mềm mại đều run rẩy mấy cái. Bất quá, nàng cũng không có lập tức làm khó dễ, mà là nhẹ nhàng nhìn Tô Dương liếc mắt một cái, chờ đợi giải thích của hắn. Nàng cũng không tin Tô Dương có thuộc lên mình cùng những nữ nhân khác sống vất vưởng cùng một chỗ, hơn phân nửa là Trương Ánh cố ý muốn khí chính mình há lại sẽ mắc mưu. Ở chung cuộc sống, có thể hay không muốn dùng như vậy lại nghĩa khác thuyết minh phương pháp. Tô Dương cảm giác mình đầu càng lớn, nhất là phát hiện Ninh Vãn Thanh nhìn về phía mình thời điểm, trong mắt rõ ràng thiếu một tia ôn nhu, nhiều hơn một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn có thể tưởng tượng được, nếu không đem chuyện này giải thích rõ ràng, chính mình sẽ có đại phiền toái. Không dám chần chờ, Tô Dương vội vàng nói, "Ha ha ha, kỳ thật không phải nàng nói như vậy, ta cùng nàng trong lúc đó thật là thuần khiết quan hệ, ha 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 ha." Trước tiên, Ninh Vãn Thanh cũng không thể nào tin được Trương Ánh lời mà nói, cảm thấy được nàng là đang cố ý châm ngòi thiếu niên tài vương đọc đầy đủ. Nhưng lúc này, thấy Tô Dương một bên cười ha hả một bên giải thích, rõ ràng cho thấy một bộ có tật giật mình bộ dáng, một lòng lúc này trầm xuống. Bất quá trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, chỉ cười nói, "Phu quân, ta tin tưởng ngươi, coi như ngươi thật sự cùng Trương Ánh tỷ tỷ ở cùng nhau hai tháng, khẳng định cũng sẽ không phát sinh cái gì. Ngươi thật là giải thích ta." Tô Dương mừng rỡ, hắn thật không ngờ Ninh Vãn Thanh thế nhưng như vậy rộng rãi, hơn nữa đối với chính mình như vậy tín nhiệm, trong lúc nhất thời trong lòng rất là cảm thấy. Bất quá ngoài miệng nhưng không có dừng lại, giải thích nói, "Tuy rằng bởi vì nguyên nhân nào đó, ta quả thật cùng với Trương cô nương ở hai tháng, bất quá ta luôn luôn chính là xem nàng như chỉ bằng hữu. Nói như vậy, ngươi thật sự cùng nàng ở chung hai tháng lạc?" Ninh Vãn Thanh nhất vừa ngắt méo làn váy, một bên giả vờ lơ đãng hỏi, "Ở đâu là cái gì ở chung, chính là ở tại cùng trong một cái phòng thôi." Cuối cùng, Tô Dương còn ý đặc biệt nhấn mạnh một câu, "Lại hai giường." "Hả? Lại hai giường a? Thì ra là thế, phu quân thật đúng là một cái chính nhân quân tử." "Ha ha ha, đâu có đâu có, bất quá ta phẩm cách quả thật rất cao thượng." Tô Dương bị Ninh Vãn Thanh khoe khoang có chút lâng lâng rồi. Quả nhiên, bị người hiểu cảm giác chân hảo. Chính là cười cười, hắn chợt phát hiện có điều, nguyên bản vẫn còn rất ôn nhu Ninh Vãn Thanh, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, nhất đôi mắt đẹp cũng sắc bén lại, ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm. "Gì? Đây là thế nào, đang đùa biến sắc mặt trò chơi sao?" Tô Dương trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Có thể không đợi hắn nghĩ nhiều, Ninh Vãn Thanh đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói, "Nam nhân quả nhiên không lại một cái tốt." Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. "Ê." Tô Dương ngây dại, thấy Ninh Vãn Thanh càng lúc càng xa, vội vàng hô, "Buổi chiều nhớ rõ kêu Lê Nhi chuẩn bị thêm đó đồ ăn, ta đi cùng ngươi luyện kiếm." Có thể lời của hắn mới vừa vặn hô xong, Ninh Vãn Thanh đột nhiên quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiếp tục dám xuất hiện ở trước mặt ta, giết ngươi." Nói xong, tiếp tục không chần chờ, bước liên tục đập nhẹ, biến mất ở Tô Dương trong tầm mắt. "Này!" Nàng tức giận. Tô Dương rốt cục phản ứng lại, nàng không phải mới vừa nói, tin tưởng ta đấy sao? Nghĩ đến vừa rồi Ninh Vãn Thanh thiện giải nhân ý lời nói, Tô Dương cảm giác mình bị thương rất nặng. Kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo. "Ai, Tô Dương, ngươi muốn ta nói như thế nào ngươi sao? Nữ nhân nói ngươi đều tín. Thật là đần chết rồi. Nếu như ngươi là tắt một cái nói dối, buổi chiều liền có thể cùng bạn Thanh tỷ tỷ khoái hoạt địa cầu kiếm, buổi tối cũng có thể ngồi cùng một chỗ khoái hoạt ăn cơm. Có thể nói hay không nói điểm so sánh tích cực hướng lên. Tô Dương xoa nhẹ huyệt thái dương, cảm xúc rất là hạ. Được rồi, ta đây nói điểm tích cực hướng lên. Chúc mừng ngươi, Tô Dương, Trương Ánh tỷ tỷ bị ngươi bị thương tâm, Vạn Thanh tỷ tỷ cũng bị thương thế của ngươi chú ý, ngươi rốt cục có thể liễu vô khiến quải, một lòng theo đuổi võ đạo đỉnh phong rồi. Tô Dương không nói gì ngưng nuốt hoàng đế đạp thiên lục. Trương Ánh cùng Ninh Vạn Thanh sau khi rời khỏi, Tô Dương hóa đau thương thành sức mạnh, tiếp tục luyện đao. Luyện xong đao lại bắt đầu luyện ngân bích công. Từ cùng Lục Phong sinh tử sau khi quyết đấu, Tô Dương liền phát hiện, lâm vào cổ bình giữa ngân bích công rốt cục lại một chút rộng, tựa hồ tiếp tục không lâu nữa, liền có thể đột phá đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Bởi vậy, mấy ngày nay Tô Dương luyện phải vô cùng cần. Ngân bích công mặc dù có thể đột phá, có rất nhiều nguyên nhân, dù sao Tô Dương tu luyện lâu như vậy, hậu tích bạc phát dưới cũng nên đột phá. Đương nhiên, cơ hội cũng còn là cùng Lục Phong quyết đấu, nếu không bị Lục Phong đâm kia mấy kiếm, cổ bình có thể như trước sẽ không rộng. Luyện đến giữa trưa, Tô Dương đói bụng rồi, mắt ba ba nhìn xem Linh Vạn Thanh cái tiểu viện từ kia, đúng là vẫn còn không dám đã qua, chỉ uống một từng mảnh ngũ cốc hoàn đỡ đói, sau đó liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Lúc bình thường, Tô Dương tu luyện luôn luôn thực siêng năng, trừ ăn cơm ra, thời gian khác chủ yếu đều đang tu luyện, coi như ngủ cũng là dùng nhập định để thay thế. Mà bây giờ, càng thêm chăm chỉ, liền ăn cơm đều giảm đi, dùng một từng mảnh ngũ cốc hoàn liền sự. Lúc buổi tối, rốt cục chuyện lại một tin tức tốt, tiểu thải đã đem liệt quang đinh toàn bộ cắn nuốt, hồng quang cũng thành công mở ra tầng thứ 5 năng lực. Tô Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy được liệt quang đinh năng lực vốn cũng không sai, bởi vậy cũng không có bóp méo, trực tiếp đem liệt quang đinh làm hồng quang tầng thứ 5 năng lực. Liệt quang đinh, một khi thi triển, liền có thể bắn ra một quả màu đỏ trường đinh, lặng yên không một tiếng động, khó có thể phát hiện. Không chỉ có như thế, bất luận là uy lực vẫn là tốc độ, liệt quang đinh đều viễn siêu tử diễm tên. Không hề nghi ngờ, nó đem thay thế tử diễm tên, trở thành Tô Dương sát chiêu mạnh nhất. Sáng sớm ngày thứ 2, Tô Dương liền sau đó chuẩn bị hạ xuống, định đi tu luyện viện. Lại nói tiếp tháng này đã qua rất nhiều ngày, hắn còn không có đi phòng tu luyện qua, nếu tiếp tục chỉ hoan đi xuống, khiến tu luyện số trời tiêu hao không xong, vậy lãng phí. Những tu luyện hệ số trời cũng sẽ không thêm vào, mỗi tháng đầu tháng đều cũng trống rỗng một lần. Bất quá, đang đổi hướng tu luyện viện trên đường, cũng trải qua dạy học khu cư trú, Sở Hồng Lăng liền ở nơi này. Hơn nữa, Trương Ánh cùng nàng đại sư bá tựa hồ cũng ở nơi này. Ngày hôm qua giống như đã đáp ứng nàng muốn đi tìm nàng. Tô Dương tự lẩm bẩm, bất quá lập tức lại lắc đầu, được rồi, vốn là hỏng bét, càng làm càng tao. Nói xong, Tô Dương liền chuẩn bị hoa lệ lệ tiếp tục thả nàng một lần bổ câu. Nhưng này thì cước bộ mới vừa vặn bước ra, chợt phát hiện cách đó không xa một cái sân bên ngoài, Yến Lịch đang cầm một bó hoa, rất lịch sự đứng ở nơi đó. Tên kia đang làm gì? Tô Dương ngẩn người, có chút tò mò. Có thể không đợi hắn nghĩ nhiều, cái kia cửa chính của sân liền bị mở ra, một gã ánh mắt có chút sưng đỏ khuynh thành nữ tử đi ra, có chút kỳ quái nhìn Yến Lịch liếc mắt một cái. Tên nữ tử này không phải ai khác, đúng là Trương Ánh. Vánh Nhi cô nương, tiểu sinh Yến Lịch, có thể trong biển người mênh mông cùng ngươi gặp nhau, thật sự tam sinh hữu hạnh. Vừa nói, Yến Lịch một bên đem trên tay hoa tươi đưa tới. Chương 366, cắt không ngừng. Vánh Nhi cô nương, tiểu sinh Yến Lịch, có thể trong biển người mênh mông cùng ngươi gặp nhau, thật sự tam sinh hữu hạnh. http Nhìn xem phía trước mặt người này phi thường lại phong độ nam tử, Trương Ánh ngẩn người, bất quá nhưng không có đi đón trong tay hắn hoa, mà là kỳ quái hỏi làm sao ngươi biết tên của ta, ngươi biết ta. Vánh Nhi cô nương thiên sinh lệ chất, thử quang võ viện ai không biết. Không biết buổi trưa hôm nay có thể hữu thời gian. Chính ta tại Tiên Vân ở định tốt một bàn rượu và thức ăn, chỉ chờ cô nương đại giá ngươi quang lâm. Yến Lịch mặt hàm mỉm cười, thanh âm rất có tư tính, hơn nữa tỉ mỉ ăn mặc một phen, đối với nữ nhân rất có lực hấp dẫn. Hắn tin tưởng, vậy nữ tử cũng sẽ không cự tuyệt mời mọc của mình. Thật có lỗi, không rảnh, nếu như không có chuyện khác, công tử liền mời trở về đi. Trương Ánh cảm xúc rõ ràng không cao. Bị cự tuyệt rồi. Yến Lịch mặt người. Bất quá, này cũng không có đả kích đến hắn. Bị cự tuyệt cũng không thể nói là mị lực của hắn nhỏ, chỉ có thể nói Trương Ánh không phải cô gái bình thường. Ít nhất, trong lòng hắn là nghĩ như vậy từ vong đại học. Hơn nữa, nếu quả thật dễ dàng như vậy liền được thỉnh mời đến, kia nữ tử này liền không đáng hắn theo đuổi rồi, hắn chính là thích khiêu chiến độ khó cao. Thật có lỗi, chúng ta vẫn không tính là quen thuộc, tùy tiện mời, chứng thật là ta càng dở. Bất quá, Vánh Nhi tiểu thư thoạt nhìn tựa hồ tâm tình không tốt, nếu là có cái gì phiền não, không ngại nói cho ta nghe một chút đi, nói ra trong lòng cũng liền thư thái. Yến Lịch cũng không có cứ vậy rời đi, mà là tiếp tục cùng Trương Vánh trò chuyện. Chân chính hành động hiện tại mới bắt đầu. Đa tạ công tử hảo ý, ta không sao, mời trở về đi. Trương Vánh lắc lắc đầu, lại hạ lệnh chủ khách. Tuy rằng người này nhẹ nhàng hữu lễ bộ dạng, cho nàng để lại một cái ấn tượng không tồi, nhưng nàng hiện tại thật không có tâm tình cùng người khác nói chuyện phiếm, thầm nghĩ một người lặng yên chờ đợi ở trong phòng. Yến Lịch thấy vậy, thật cũng không nói thêm gì, khẽ gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Hắn cũng biết tốt quá hóa lốt, dục tốc bất đạt đạo lý, kỳ thật hôm nay tới, đều chỉ là vì cùng Trương Ánh làm quen, lan lộn cái quen mặt. Nhưng này thì Yến Lịch còn chưa chuyển động bước chân, đột nhiên phát hiện một gã nam tử đi tới bên cạnh hắn, đem hắn hoảng hồn. Này như quỷ mị bước chân của, hắn trước đó một chút cũng không có nhận thấy được. Vừa định chửi ầm lên, chợt thấy rõ người kia diện mạo. Người này một thân trung quy trung cụ trường sam màu xanh, hé ra hơi có vẻ mặt anh tuấn, một đôi giống như đối thế gian vạn vật đều lăn lộn không thèm để ý ánh mắt của. Không phải hắn thống hận nhất Tô Dương lại là người nào? Mẹ nó, hỗn đản này sao lại tới đây? Yến Lịch đem chuẩn bị mắng ra miệng trong lời nói không khoan nhượng nuốt trở lại trong bụng. Thứ nhất, Yến Hồng ngày đã cảnh cáo hắn, chớ để tiếp tục trêu chọc Tô Dương. Thứ hai, ở trước mặt dưới loại tình huống này cùng Tô Dương phát sinh xung đột, cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Vài lần trước thảm thống giáo huấn nói cho hắn biết, một khi xung đột, thua thiệt khẳng định là chính bản thân hắn. Ngươi tới nơi này làm gì? Yến Lịch hít sâu một hơi, áp chế trong lòng không vui, lạnh giọng hỏi. Hắn nghĩ đến Tô Dương là hướng hắn mà đến. Ngươi quản ta tới nơi này làm gì, cũng không phải nhà ngươi. Tô Dương thản nhiên nhìn hắn một cái, tùy nhìn chung quanh một chút, cảm khái nói, a, nơi này phong cảnh không sai. Yến Lịch lại hít sâu một hơi, hơn nữa ngày mới cười nói, nguyên lai Tô sư huynh là tới nơi này ngắm phong cảnh, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Chính là, nơi này là Bánh Nhi cô nương nơi, đừng muốn làm phiền tới người ta mới đúng. Bánh Nhi cô nương. Tô Dương vốn là sững sờ, lập tức đống nhiên đã phát hiện đứng ở không đủ ngoài hai thước Trương Oánh, kinh ngạc nói, hay là chính là vị cô nương này? Trương Oánh sớm liền phát hiện hắn, chính là trong lòng đối với hắn đoán nghiệm khá lớn, bởi vậy cũng không có cùng hắn nói chuyện, chỉ dùng sưng đỏ ánh mắt của gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt sưng lên, đã khóc. Tô Dương chú ý tới chi tiết này, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Trừ bỏ chuyện ngày hôm qua, hắn thật sự không thể tưởng được Trương Oánh còn có thể vì sao mà khóc. Nghĩ vậy, lại nhìn về phía Trương Oánh bên trong, trong mắt của hắn không khỏi hỗn loạn một chút thương thiết ý. Trương Oánh vẫn ở chỗ cũ gắt gao nhìn hắn chằm chằm, bốn mắt va chạm, cũng là cọ sát ra đi một tí khắc hoa lửa quan đạo con cong. Trong lúc nhất thời, giữa hai người hình ảnh cứ như vậy đông lại rồi. Tiến Lịch nguyên vốn còn muốn quát trách móc Tô Dương một câu, cảnh cáo hắn chớ để đối Bạch Tỷ tiên tử bất kính, nhưng đột nhiên thấy như vậy một màn, cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng bản năng cảm giác được có chút không ổn. Một màn này với hắn mà nói hết sức quen thuộc, ban đầu ở Minh Nguyệt Vương triều đế đô trên đấu giá hội, Tô Dương chính là như vậy cùng Ninh Vãn Thanh bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, chính mình đã bị đá ra kết thúc, Ninh Vãn Thanh cũng theo đó luân hãm vào này đáng giận người trong tay. Chẳng lẽ một màn này sắp tái diễn? Không không không, Yến Lịch rất nhanh sẽ bác bỏ cái suy đoán này, lúc trước Ninh Vãn Thanh sở dĩ sẽ cùng Tô Dương đi cùng một chỗ, là bởi vì hai người vốn là nhận thức, nhưng Oánh Nhi cô nương chính là Dược Vương quốc đệ tử, căn bản không phải phàm phu tục tử có thể kết bạn, tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa cái loại này hoang đường chuyện tình. Nghĩ vậy, hắn không chần chờ nữa, quát trách móc nói, Tô sư huynh, tuy rằng Oánh Nhi cô nương đẹp như thiên tiên, nhưng như ngươi vậy nhìn chằm chằm vào người khác xem, nhưng thật là không có lễ phép hành vi. Ngươi xem Oánh Nhi cô nương vẻ mặt, rõ ràng đã muốn tức giận. Tô Dương tựa hồ không có nghe được lời của hắn, căn bản không có hiểu, như trước ấy nấy mà nhìn Trương Oánh. Kỳ thật hai người ở chung lâu như vậy, ở máu đường trại huấn luyện thời gian cũng không có thiếu ấm áp nhớ lại, không có chút nào động tâm đó là giả dối. Trương Oánh cũng đồng dạng duy trì lấy động tác mới vừa rồi, khẽ cắn môi, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, trên trán hình như có ưu án. Hỗn đản, ta đang nói chuyện với ngươi. Thấy mình bị không để ý tới, Yến Lịch rốt cuộc duy trì không dứt phong độ, lớn tiếng mắng, chỉ cảm thấy trong lòng vô danh cơn tức. Bên ngoài hảo xảo, để cho ta đi nhà của ngươi ngồi một chút, có thể sao? Tô Dương đột nhiên mở miệng nói, không xem qua quang luôn luôn không hề rời đi qua Trương Oánh. Hỗn đản, ngươi tính toán cái lồn à? Đừng tưởng rằng đánh bại Lục Phong lại thật sự đem mình làm một nhân vật, loại người như ngươi ở Bánh Nhi cô nương trước mặt, liền cái chả là cái quắc khô gì. Yến Lịch tức giận, phi thường tức giận, tiểu tử này ra mặt cũng quá dày, nhìn chằm chằm Bạch Tỷ tiên tử nhìn lâu như vậy, đem người ra đô xem tức giận, còn dám vô liêm sỉ đưa ra loại này vô lễ yêu cầu, quá phận. Chính là, ngoài dự liệu của hắn vâng, trầm mặc thật lâu Bánh Nhi cô nương, trong miệng đột nhiên nhớ lại một chữ, được. Nói xong, nàng liền dẫn đầu hướng tự trong viện đi đến. Nàng dám nói. Tốt. Yến Lịch mở to hai mắt, một bộ kỳ lạ bộ dạng. Vì sao cùng Tô Dương đậu vào biên chuyện tình, đều là như vậy mộng ảo. Tô Dương cũng không nghĩ nhiều, lúc này vừa xài bước tiến vào. Nhưng này thì Yến Lịch cũng nhịn không được nữa, một tay lấy cánh tay của hắn bắt lấy, gắt gao nhìn thấy hắn. Chuyện gì? Tô Dương nhíu nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hắn cũng không thích bị một người nam cầm lấy cánh tay. Nàng vì sao lại cho ngươi đi vào? Nhìn ra được, Yến Lịch lúc này phi thường khiếp sợ, cũng không phải thường nghi hoặc. A. Tô Dương đột nhiên nở nụ cười, rất đơn giản vấn đề, bởi vì ta dung mạo so với ngươi soái. Chương 367, để ý còn loạn. Trương Oánh ở sân nếu so với Tô Dương nơi đó lớn hơn một ít, vận mệnh bố trí cũng còn tinh tế hơn một ít. Người còn làm chi? Đang trong nội đường, Trương Oánh nhìn thấy bên trái vách tường, lạnh như băng nói. Hồi tưởng lại ngày hôm qua kia từng bức họa, nàng đã cảm thấy thực bị khuất. Đúng đấy, muốn cùng ngươi tâm sự. Tô Dương bình tĩnh nói, tùy tiện tìm một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt thì luôn luôn dừng ở trên người của nàng. Còn có cái gì tốt nói chuyện, ngươi ngày hôm qua lựa chọn đi cô ấy là lý, mà không phải đến ta đây, liền đã nói rõ hết thảy. Nói xong, Trương Oánh trong mắt lại có một tia lệ quang chớp động. Nàng cảm giác mình lần này thì không nên xuất gốc, cũng không phải sẽ cùng Tô Dương gặp gỡ. Theo thời gian trôi qua, chính mình khẳng định có thể chậm rãi đưa hắn quên, cũng sẽ không giống như bây giờ chật vật. Ngươi khóc? Tô Dương đột nhiên hỏi. Ai cần ngươi lo? Nghĩ đến mình lúc này lung túng, Trương Oánh trong lòng càng khó chịu hơn rồi. Ngươi xưng cả hai mắt quần áo lụa là khí thiếu. Ai cần ngươi lo? Trừ bỏ ba chữ kia, ngươi còn có thể hay không thể nói điểm ngoài hắn ra? Được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có hay không đối với ta động đại chuyện? Trương Oánh đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Dương, tùy ý ủy khuất nước mắt ở trên gương mặt chảy xuống. Nhìn thấy nàng lúc này vẻ mặt, Tô Dương trầm mặc. Thằng đến Trương Oánh đợi được không kiên nhẫn được nữa, lúc này mới nhẹ giọng nói, có lẽ có một chút, có lẽ có ý tứ là lại còn không có. Trương Oánh đối với hắn câu trả lời này rõ ràng không hài lòng, nàng hiện tại thầm nghĩ nghe lại hoặc là không có. Lại. Tô Dương khẳng định gật gật đầu, lúc này đây, hắn không chần chờ mảy may. Thật sự. Trương Oánh đã ngừng lại nước mắt, có chút không tin hỏi han. Thật sự. Tô Dương lại gật gật đầu, máu đường trại huấn luyện kia 2 tháng thời gian, rất đáng được nhớ lại. Nhất là ngươi cho ta thử đọc sự kiện kia. Sự kiện kia thì khỏi nói. Trương Oánh hai má đỏ lên, đó là nàng cả đời giữa tối xấu hổ sự tình. Bất quá, nghe xong Tô Dương lúc này trả lời, nàng đã muốn tin lời của hắn, tâm tình cũng dần dần khá hơn. Bất quá lập tức, nàng lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi vậy ngươi bình thường vì sao trốn tránh ta, cố ý không tới gặp ta. Lần trước còn để cho ta ở trong rừng cây nhỏ đợi một đêm rồi. Tô Dương cúi đầu, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, bởi vì hai nguyên nhân, một cái chủ quan nguyên nhân cùng một cái khách quan nguyên nhân, ngươi muốn trước hết nghe người nào? Trước hết nghe khách quan nguyên nhân đi. Trương Oánh không chút suy nghĩ phải trả lời nói. Khách quan nguyên nhân, trường hợp bất khả kháng, nàng hảo nhận một chút. Nếu là trước hết nghe Tô Dương chủ quan nguyên nhân, nàng sợ tâm tình của mình sẽ lại trở nên kém. Khách quan nguyên nhân là được. Chúng ta không có khả năng cùng một chỗ, tiếp tục dây dưa tiếp cũng sẽ không có kết quả. Tô Dương trực tiếp làm nói. Trương Oánh sắc mặt nhất thời trắng xuống, lăng lăng nhìn thấy hắn, nàng thật không ngờ Tô Dương trả lời trực tiếp như vậy sảng khoái, như vậy làm cho người ta khó có thể nhận. Vì cái gì? Trương Oánh mở miệng hỏi, nàng nhất định phải hỏi rõ. Bởi vì ngươi là Dược Vương Quốc đệ tử, mà ta chỉ là trong thế tục một gã võ giả bình thường, hai người thân phận kém quá lớn. Cho tới bây giờ, ta vẫn chưa từng nghe nói, trong thế tục có ai đã cưới thế ngoại tông môn đệ tử. Tô Dương nghiêm túc nói. Cha hạ xuống, Trương Oánh sắc mặt càng trắng hơn. Thân là Dược Vương Quốc người, nàng so với Tô Dương càng rõ ràng hơn quy củ tông môn, môn quy thượng quả thật mình xác chú giải thuyết mình, tông môn đệ tử không thể gả cho hoặc là cưới vợ thế tục người. Điều này, cơ hồ là toàn bộ tông môn đều phải thực hiện chuẩn tắc, tông môn đệ tử cùng trong thế tục võ giả, căn bản chính là người của hai thế giới. Bất quá không quá bao lâu, sắc mặt của nàng liền hồi phục xong, nghiêm túc nói, thiên phú của ngươi phi thường tốt, còn ở trên ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối có được linh căn. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, tương lai lại khả năng rất lớn bái nhập tông môn. Đến lúc đó, liền không có nảy bán quan. Vậy cũng phải chờ ta trước bái nhập tông môn mới được, không phải sao? Tô Dương cười cười thanh phỉ hạm đọc đầy đủ. Ta nguyện ý chờ ngươi. Trương Oánh trịnh trọng nói. Nhìn thấy nàng lúc này ánh mắt kiên định, Tô Dương trong lòng lại là một trận xúc động. Một nữ tử liền lời này nói hết ra rồi, trừ phi thật là người có tâm địa sắt đá. Nếu không cũng sẽ không thờ ơ. Tô Dương nhìn ngoài cửa sổ, đã muốn không biết nên nói cái gì. Không khí chung quanh cũng theo đó trở nên quỷ dị. Hơn nữa ngày, Trương Oánh mở miệng lần nữa, ngươi vừa rồi chỉ nói khách quan nguyên nhân, còn không có nói chủ quan nguyên nhân. Trực giác nói cho nàng biết, đây mới là Tô Dương trốn tránh nàng nguyên nhân thực sự. Ngươi thật muốn nghe. Tô Dương trong lòng có chút không đành lòng. Ừm. Trương Oánh siết quả đấm, dùng sức gật gật đầu. Chủ quan nguyên nhân là Ninh Văn Thanh. Ân. Ta muốn làm cái chuyên nhất người. Nguyên bản Tô Dương là muốn nói Ninh Vãn Thanh trong lòng ta địa vị rất cao, ta không muốn thương tổn hại nàng, cho nên đành phải ủy khuất ngươi. Nhưng nghĩ rồi, cuối cùng vẫn là thay đổi một loại huyền chuyển cách nói. Chuyên nhất. Trương Oánh ngẩn người, nếu những lời này là theo nam nhân khác trong miệng nói đi ra, nàng tuyệt đối khinh thường cho non, nhưng theo Tô Dương trong miệng nói đi ra, nàng khờ dại tin, sau đó tự tin nói, ngươi cũng có thể đối với ta chuyên nhất, hơn nữa ta tin tưởng, cuối cùng chúng ta quan hệ trong đó, cũng quả thật sẽ hướng cái phương hướng này diễn biến. Tô Dương cười cười, không nói gì thêm. Kỳ thật, chó má chuyên nhất, nếu có thể hắn tuyệt đối không để ý đem Ninh Vãn Thanh cùng Trương Oánh đều thu, đây cũng là gì một người nam nhân bình thường ý tưởng. Nhưng là, lấy Ninh Vãn Thanh cùng Trương Oánh tính cách, khẳng định không muốn cùng thị nhất phu. Bởi vậy, Tô Dương cũng chỉ đành thu từ bản thân lòng bác gái, chỉ thiệt tình đối Ninh Vãn Thanh một cái. Vì để tránh cho nàng bị thương, thậm chí cũng không muốn cùng Trương Oánh quá nhiều dây dưa, đây cũng là lúc trước hắn vì sao luôn luôn tránh né Trương Oánh nguyên nhân. Mà hắn bây giờ hành động, có thể là bị Trương Oánh cấp cảm động, cũng có khả năng là bị Yến Lịch cấp kích thích, tóm lại, cũng có thể dùng nhân loại tối hư tật xấu đến khái quát. Nhiều nhất còn có 5 ngày, ta liền muốn quay về Dược Vương Cốc, lần sau gặp mặt còn không biết phải đợi tới khi nào. Nếu ngươi thật sự đối với ta lại một chút như vậy xúc động, ở thời gian kế tiếp giữa, có thể hay không đều làm bạn với ta? Trương Oánh dùng chờ đợi ánh mắt của nhìn thấy Tô Dương. Thấy nàng bộ dáng này, Tô Dương trong lòng không khỏi có chút động dung, lại nghĩ tới mình bây giờ bị Ninh Vãn Thanh cự chi môn ngoại, quỷ thần xui khiến gật gật đầu, được. Trương Oánh thản nhiên cười, tâm tình hoàn toàn khỏi rồi. Nàng tin tưởng, ở sau đó trong 5 ngày thời gian, sẽ làm Tô Dương vĩnh viễn cũng không thể quên được chính mình. Ngươi đã đồng ý. Như vậy từ giờ trở đi, ngươi đều muốn cùng ta, mai cho đến ta rời đi. Trương Oánh mở miệng lần nữa. Ừm. Tô Dương đáp ứng xuống tới rồi. Đối với Trương Oánh những yêu cầu này, hắn cũng không hề để ý, trước kia đều cùng một chỗ chờ đợi qua 2 tháng, làm sao hướng 5 ngày. Chương 368, là nỗi khổ biệt ly. Thấy Tô Dương đồng ý, Trương Oánh trong lòng thực là cao hứng, bất quá lập tức lại thấy Tô Dương ngồi ở chiếc ghế thượng vẫn không nhúc nhích, vẫn còn có chút bất mãn, tao mày nói, không cần giống đầu gô giống nhau, đây cũng không phải là bồi người phương thức. Được rồi. Vậy sao ngươi nói ta liền làm như thế đó? Tô Dương bất đắc dĩ nói, ý đặc biệt bồi người, ngược lại để cho hắn cảm thấy có chút hạn chế. Đây chính là ngươi nói. Trương Oánh giảo hoặc cười, vậy ngươi đứng lên, nhắm mắt lại, ta lấy một vật cho người xem. Tùy ngươi. Tô Dương quả nhiên đứng lên, nhắm hai mắt lại, cũng không có nghĩ nhiều. Chính là, chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên cảm giác lại hai mảnh ướt át, ấm áp, mềm mại gì đó dán lên môi của mình, đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện Trương Oánh Tuyệt khuôn mặt đẹp đã muốn gần trong gang tấc. Lúc này nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi hơi hơi rung động, khắp khuôn mặt là ý xấu hổ, bên hai, cổ thì giống như đang bị hỏa thiêu giống nhau. Tô Dương kịp phản ứng, liền chuẩn bị đưa nàng đẩy ra. Nhưng lúc này, Trương Oánh Khiếp xanh xanh cái lưỡi thơm tho lại đột nhiên xâm nhập trong miệng của hắn, cùng đầu lưỡi của hắn quấn lấy lại với nhau. Hắn có thể đủ rõ ràng nhận thấy được, Trương Oánh thân hình đã muốn dần dần mềm ngã xuống trên người mình, giống như không có khí lực. Ngũ ngày nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, Tô Dương cũng không biết mình là tâm tình gì, có đôi khi cảm giác sống một ngày bằng một năm, có đôi khi lại cảm thấy thời gian trôi qua quá là nhanh. Từ ngày đầu tiên bị Trương Oánh đánh bất ngờ lúc sau, sự quan hệ giữa hai người liền kéo gần lại rất nhiều, ít nhất, Tô Dương trong lòng quả thật đã có Trương Oánh bóng dáng quần áo lụa là khí thiếu. Hắn còn nhớ rõ lúc trước một ít hôn, nhưng là hôn ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, hai người đều lâm vào loại cảm giác kỳ diệu đó bên trong, không thể tự kiềm chế. Làm tách ra là lúc, Tô Dương phát hiện môi của mình đều có chút sưng lên. Nay năm ngày, trừ bỏ buổi tối lúc ngủ, Tô Dương cơ hồ đều không hề rời đi qua Trương Oánh bên người, luôn luôn thực hiện lời hứa của mình. Hoàn hảo Tôn lão ở tại cách vách trong viện, lúc ban ngày cũng đều ở tìm hiểu trận pháp, này mới không có đánh vỡ quan hệ giữa bọn họ. Một ngày này, Trương Oánh ngồi ở trong suốt bên hồ nước lên, đi chân đất, khơi mào từng đóa bọt nước. Chân của nàng trắng nõn hồng nhuận, trong suốt khéo léo, cùng Ninh Vãn Thanh khi xuất ra cũng không thua kém bao nhiêu. Tô Dương an vị ở bên cạnh nàng, tuyệt không che giấu, lặng lặng yên thưởng thức của nàng chân bó. Vừa mới bắt đầu kia hai ngày, hắn còn có chút không thả ra, cùng Trương Oánh chờ đợi cùng một chỗ, luôn cảm giác yêu đương vụng trộm dường như. Không qua đi, hắn liền suy nghĩ minh bạch. Nếu Trương Oánh cùng Ninh Vãn Thanh hắn đều không đành lòng buông tay, gì không cùng lúc cưới. Mặc dù nhưng cái mục tiêu này phi thường rộng lớn, phi thường gian nan, nhưng là một danh võ giả, sợ gì? Chỉ cần sau khi có thể khoái khoái lạc lạc, các loại mục mục sinh hoạt chung một chỗ, vậy liền không là vấn đề. Đồng đốc, nhìn đủ rồi chưa? Thấy Tô Dương nhìn chằm chằm vào chân của mình, Trương Oánh trên mặt xuất hiện một nét thoáng hiện đỏ ửng. Xem không đủ, đời này đều xem không đủ. Hừ, một mép láo lỉnh. Trương Oánh hiển nhiên không tin lời của hắn. Bất quá, thấy hắn vẫn ở chỗ cũ thưởng thức của mình chân bó, trong lòng đỗng nhiên vừa động, đem một con ngọc đủ nâng lên, chậm rãi đưa tới bên cạnh hắn, sau đó quay đầu sang một bên, không dám nhìn hắn, thẹn thùng nói, ngươi cũng không thể được giúp ta đem phía trên thủy lau sạch sẽ. Nói đến phần sau, thanh âm nhỏ như rồi muỗi. Tô Dương thấy vậy, minh bạch rồi dụng ý của nàng, một bàn tay đem bắp chân của nàng nâng lên, tay kia thì theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối vải trắng. Tại tay trái va chạm vào nàng tiểu thối thời gian, Tô Dương cảm thấy nàng da thịt tinh tế mềm mại, nhịn không được khinh véo nhẹ nắm. Trương Oánh thân thể rõ ràng run lên, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy cờ. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Lập tức, Tô Dương dùng vải trắng đưa nàng chân bó thượng thủy châu trà lau sạch sẽ, sau đó buông vải trắng, bàn tay to nhẹ nhàng cầm đi lên. Trắng đoạn hồng nhuận chân bó, vừa vặn có thể kham một nắm. Trương Oánh lại là run lên, lúc này đây rõ ràng cần so với lần trước kịch liệt nhiều lắm, trên mặt từ lâu hiện đầy đỏ ửng, luôn luôn kéo dài đến xương quai xanh. Ánh mắt thì nhìn thấy trong hồ nước một con cá, giả vờ không có nhận thấy được Tô Dương động tác. Tô Dương thấy vậy, mỉm cười, không có khách khí, tiếp tục vuốt vuốt của nàng chân bó. Nóng bỏng bàn tay to ở nàng chân bó thượng nhẹ nhàng vuốt ve, lại ma lại cảm giác nhột mời nàng có chút chịu không nổi. Bất quá, nàng như trước nhìn chằm chằm trong hồ nước con cá kia, cắn môi nhẫn lại lấy. Không chỉ có như thế, trên mặt hắn còn giả trang ra một bộ không có nhận thấy được đang bị Tô Dương xâm phạm bộ dáng. Tô Dương thấy vậy, càng cảm thấy thú vị, sau đó ở nàng nhạy cảm lòng bàn chân nhẹ nhàng con một chút. Ưng. Trương Oánh không thể kìm được, phát ra một cái hết sức hấp dẫn thanh âm của, nhường Tô Dương trong lòng nhẹ nhàng rung động thanh phỉ hạm độc đầy đủ. Lập tức Trương Oánh rút, muốn đem chính mình chân bó rút ra, nhưng lập tức lại phát hiện, tiểu thối bị Tô Dương chảo đến xít sao, căn bản rút không nổi, mà trong suốt chân ngọc vẫn ở chỗ cũ bị hắn thưởng thức. Không cần tiếp tục khi dễ ta. Trương Oánh cắn môi một cái, nhịn không được bắt đầu hướng Tô Dương cầu xin tha thứ, chân ngọc loại này riêng tư địa phương luôn luôn bị người thưởng thức, thật sự có chút chịu không nổi, không chỉ là bởi vì trên chân ngứa ngáy cảm giác, còn bởi vì trong lòng ý xấu hổ. Tô Dương lại chơi trong chốc lát, lúc này mới hài lòng đưa nàng đưa ra. Trương Oánh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lườm hắn một cái, thực sắc. Tô Dương nhẹ nhàng cười, vừa rồi hình như là người nào đó cố ý hấp dẫn ta. Ta mới không có. Trương Oánh xạo xạo nói. Sau đó mặc vào trắng miên đủ túi cùng giày, đem trắng loạn chân ngọc cẩn giấu đi. Làm xong tất cả chuyện này, nàng nhẹ nhàng nhìn Tô Dương liếc mắt một cái, thản nhiên cười, này năm ngày, ta trôi qua rất vui vẻ. Ta cũng thế. Tô Dương cũng hướng nàng cười. Kia đi cùng với ta vui vẻ, vẫn là cùng với Ninh Vãn Thanh vui vẻ. Trương Oánh đột nhiên hỏi. Này, đều vui vẻ. Tô Dương thành thật trả lời. Người trả lời như vậy, là không phải là muốn hai cái đều giữ lấy. Hừ, nghĩ khá lắm. Trương Oánh hừ một tiếng. Bất quá dừng một chút, nàng lại mở miệng hỏi, ngươi có thích hay không cùng ta hôn môi cảm giác, có thích hay không? Thưởng thức của ta chân bó. Hỏi đến nơi này, trên mặt của nàng xuất hiện lần nữa một nét thoáng hiện đỏ ửng. Thích. Tô Dương thành thực trả lời. Trương Oánh không có lập tức nói tiếp, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới chán nản nói, ngày mai ta sẽ cùng với đại sư bá phản hồi dược vương cốc, ngươi nhất định phải tới tìm ta, nếu không, ta sau khi có thể liền gặp gả cho người khác, sau đó cùng người kia hôn môi, chân bó cũng đưa cho người kia thưởng thức. Tô Dương lặng lặng yên nhìn thấy nàng, nghĩ đến nàng theo lời cái loại này tình cảnh, trong lòng không hiểu có chút xé đau, lập tức dùng sức gật gật đầu, yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, sẽ không để cho sự tình như này phát sinh. Đây chính là ngươi nói nga, đừng muốn gặp ta. Bất quá, nếu như ngươi là lại cùng Ninh Vãn Thanh thành hôn lời mà nói, liền không nên tới tìm ta nữa. Trương Ánh nghiêm túc nói. Tương tư lo, ly biệt khổ, rốt cục vẫn phải nên đón một ngày này. Một ngày này sáng sớm, Trương Ánh liền cùng Tôn lão cùng rời đi, viện trưởng Tân Nhạc, Đông Dạy Học cùng với Đế Đô mỗi cái thế gia đại nhân vật đều tiến đến đưa tiễn. Tô Dương làm một danh tứ đoạn vũ người, liền tiễn đưa tư cách đều không có. Bất quá như vậy cũng tốt, miễn cho hai người gặp mặt sau càng thêm khó có thể dứt bỏ. Thật là một yêu tình. Nhìn cách đó không xa Trương Ánh từng ở qua cái kia sở sân, Tô Dương đông nhiên kịp phản ứng, mấy ngày nay chính mình thái độ đối với nàng tựa hồ thay đổi rất nhiều, thật giống như đi bước một bị tiến công chiếm đóng một dạng. Chương 369, Kinh Vương binh bại. Trương Ánh rời đi Tử Quang Võ Viện về sau, Tô Dương cũng không trở về tiểu viện của mình, mà là đi một nhà lò sát sinh, mua đi một tí manh thú thi thể trở về. Sau đó đưa chúng nó ném đến sủng thú trong không gian, cấp xong đầu xà mẫu tử cắn ướt. Lại nói tiếp nuôi xà là một việc phi thường chuyện dễ dàng, 10 ngày nửa tháng uy một lần hoàn toàn không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, tiểu tử kia lại cao lớn hơn không ít, chiều cao đã muốn gần 2 mét, nhìn thấy Tô Dương, như trước phi thường thân mật, tựa hồ còn muốn cầu xin hắn thả nó đi ra ngoài chơi đùa giỡn. Ở sủng thú không gian chờ đợi lâu như vậy, nó khẳng định cũng ngán. Qua một thời gian ngắn đi, Tô Dương chỉ có thể bất đắc dĩ làm yên lòng nó, hiện tại nó cũng không thể lộ diện, nếu không sẽ rước lấy đại phiền toái. Cho ăn hoàn chúng nó, Tô Dương liền đi tu luyện viện. Hắn đã muốn chậm trễ rất nhiều thời gian, tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ thật sự cần lãng phí tu luyện số trời rồi. Phụ trách giúp đệ tử lĩnh tu luyện số trời trợ giảng vẫn là Tào Thiên Nhận, nhìn thấy Tô Dương đã đến, rất nhiệt tình cùng hắn bắt chuyện trong chốc lát ký hiệp ước đi, yêu hồ đại nhân. Một lúc lâu, mới giúp hắn đem tu luyện số trời hoa vào học viên lệnh bài bên trong, 16 ngày, không nhiều không ít. Tô Dương tiếp nhận đệ tử lệnh bài, hướng hắn nói tiếng cảm ơn, sau đó liền hướng Mực Gò Đất dạy học đi đến. Lúc này đây Tô Dương không do dự, trực tiếp đem tất cả tu luyện số trời tiêu hao hết, nhờ Mực Gò Đất giúp mình mở ra một cái duy trì 16 ngày tụ khí trận. Mực Gò Đất thấy vậy, còn vui mừng tán dương một câu, võ giả chính là hẳn là giống như vậy cố gắng. Hướng Mực Gò Đất nói hoàn tạ, Tô Dương đi vào mình mở khải cái gian phòng kia phòng tu luyện, sau đó đem thiết cửa đóng lại, bắt đầu toàn tâm đầu nhập tu luyện ở giữa. Lúc này đây, hắn thế tất yếu nhường trong cơ thể mình khí kình tiếp tục hùng hậu một ít, coi như đột phá không đến tứ đoạn đỉnh, cũng phải có tiến bộ rõ ràng. Một ngày, hai ngày, thời gian chậm rãi chuyển rời, Tô Dương chờ đợi ở trong phòng tu luyện, một lần đều cũng không có đi ra. Bế quan loại chuyện này đối với võ giả mà nói, lại không quá bình thường, bởi vậy cũng không có người đối với lần này cảm thấy kỳ quái. Chính là, mấy ngày này Đại Sở Vương Triều cũng đã xảy ra một đại sự, kinh động cả quốc gia. Riêng có Đại Sở Vương Triều trấn quốc chiến thần danh xưng là Kinh Vương, bị Khương quốc một gã không rõ lai lịch võ giả đánh thành trọng thương, bị thuộc hạ liều chết cứu trở về đế đô. Mà Khương quốc thiết kỵ cũng theo đó phá tan Đại Sở phòng tuyến, theo Tây Thủy tiểu quận thẳng cắm Đại Sở bụng. Khương quốc thiết kỵ nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, các nơi quận binh đều bị đảm liệt trái tim băng giá, trông chừng mà mị. Chỉ 10 ngày, Khương quốc thiết kỵ liền vọt tới Vạn Trượng quan dưới. Vạn Trượng quan chính là Đại Sở quốc đệ nhất cửa ải hiểm yếu, cũng là đế đô phía tây cái chắn, nếu là chỗ ngồi này chạm kiểm soát bị công hãm, đế đô đem trực tiếp bại lộ ở nước đối địch thiết kỵ dưới vó ngựa, hơn trăm năm trước đế đô rơi vào tay giặc xỉ nhục, chỉ sợ lại muốn tái hiện. Trong lúc nhất thời, Đại Sở dân chúng lòng người bàng hoàng, e sợ cho tỉnh, này giang sơn liền dễ dàng chủ. Mà trong triều đình, từ lâu nổ hang ổ, mấy ngày trong lúc đó, vua liền sầu bắt đầu. Không quá sớm ở Kinh Vương binh bại tin tức truyền lúc trở lại, phụ quốc đại tướng quân Yến Hồng này cũng đã điểm tề 200.000 nhân mã, đi Vạn Trượng quan, tạm thời ổn định cục diện. Mà các nơi cần vương chi binh cũng đang lục tục tới rồi, cục diện vẫn không tính là quá xấu. Một ngày này, Tô Dương rốt cục đi ra phòng tu luyện, trên mặt tươi cười rạng rỡ, mặc dù cũng không có thể đột phá đến tứ đoạn đỉnh, nhưng luôn luôn chỉ trệ không tiến ngân bích công rốt cục đột phá đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Như thế, chỉ cần chờ thôi diễn năng lực bổ sung năng lượng xong, liền có thể đưa nó thôi diễn đến nơi tuyệt hảo. Đến lúc đó, Tô Dương năng lực có năng lực tăng lên không ít. Chính là, khi hắn đi ra phòng tu luyện thời gian, lại phát hiện có điều, bất luận là Mực Gò Đất vẫn là Tào Thiên Nhận, hay hoặc giả là này lui tới đệ tử, trên mặt đều toát ra một tia ngưng trọng, phảng phất có cái đại sự gì đã xảy ra giống nhau. Hỏi thăm một lúc lâu, Tô Dương mới hiểu, nguyên lai Kinh Vương binh bại rồi, nhưng lại bị Khương quốc đại quân tấn công tới Đại Sở quốc bụng, trực bức đế đô. Chẳng qua bế quan 16 ngày, dĩ nhiên cũng làm đã xảy ra chuyện như vậy. Tô Dương nhíu nhíu mày, trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng là Đại Sở quốc người, hơn nữa sư phụ giữa chưa Sở quốc công chúa, nếu là Đại Sở quốc bị giết, với hắn mà nói chỉ có chỗ hỏng, không có lợi đặt lên mỹ nữ thị trường. Hắn trong khoảng thời gian này mặc dù có thể sống được nhẹ nhàng như vậy thích ý, cùng Đại Sở quốc công chúa đệ tử cái thân phận này kiếp trước quan hệ, nếu là Đại Sở mất nước, cái thân phận này cũng liền không có ý nghĩa gì. Không chỉ có như thế, nói không chừng Tử Quang Võ Viện cũng sẽ tao thai, đến lúc đó, chỉ sợ liền Tử Quang Võ Viện đệ tử cái thân phận này cũng bất hảo xứ. Thậm chí còn sẽ bởi vì chính mình kinh khủng thiên phú, mà bị. Tô Dương chợt một chút kịp phản ứng, trong lúc nhất thời trong lòng sinh ra nồng nặc cảm giác nguy cơ. Trong khoảng thời gian này hắn thật ra danh tiếng vang xa, đại sở quốc các đại thế gia không có không biết người của hắn, thậm chí được vinh dự đại sở quốc trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, tương lai tông môn đệ tử. Nhiều như vậy danh hiệu mặc trên người, nhất định sẽ bị Khương quốc chú ý tới. Nếu như mình là Khương quốc người quyết định, nghe được nước đối địch lại như vậy một cái tràn ngập tiềm lực thiên tài, tuyệt đối sẽ không nhường hắn còn sống. Đại sở quốc các tướng sĩ, các ngươi có thể ngàn vạn lần được ổn định cục diện. Tô Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng càng trầm trọng. Hắn khắc sâu lĩnh ngộ một câu đạo lý, cái gì gọi là người sợ nổi danh, heo sợ khỏe. Thôi, bây giờ muốn này đó cũng vô dụng. Hơn nữa đại sở quốc mấy trăm năm nội tình, cũng không phải nói bị giết có thể bị giết. Tô Dương đang chuẩn bị đi ra tu luyện viện, Tào Thiên Nhận bỗng nhiên đưa hắn gọi lại. Tô Dương hơi sững sờ, nghi ngờ nói, Tào trợ giảng còn có chuyện gì? Tào Thiên Nhận cũng không còn vô nghĩa, nói thẳng, sở dạy học để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu ngươi xuất quan, phải đi cô ấy là lý một chuyến. Đa tạ Tào trợ giảng báo cho. Tô Dương ôm quyền, cũng không chần chờ, bật người hướng Sở Hồng Lăng tiểu viện tử đi đến. Đại sở nguy nan, Sở Hồng Lăng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nói không chừng sẽ có sự tình gì dặn. Khi Tô Dương đi vào Sở Hồng Lăng sân là lúc, phát hiện Sở Hồng Lăng đang cùng một gã áo vàng lão giả thương nghị cái gì. Tô Dương chờ ở bên ngoài, không dám đánh nhiễu. Không quá bao lâu, tên lão giả kia liền đi, trực tiếp theo trong viện bay ra ngoài. Trong lơ đãng lưu lộ ra ngoài khí thế, nhường Tô Dương biết được, người này tuyệt đối là một gã cựu đoạn vũ người. Người đã đến rồi. Chờ đợi lão giả đi rồi, Sở Hồng Lăng lúc này mới đem ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn. Xin chào sư phụ. Tô Dương vội vàng đi lên trước, cung kính túi người thi lễ. Sở Hồng Lăng vừa lòng gật gật đầu, bế quan lâu như vậy, tu vi có thể có tăng lên. Bẩm sư phụ, quả thật tăng lên một ít, lâu thì một tháng, chậm thì nửa tháng, đệ tử liền có thể đột phá đến tứ đoạn đỉnh. Tô Dương ngoan ngoãn mà trả lời. Người này tuổi chưa qua 20 tuổi, liền có thể đạt tới tứ đoạn đỉnh chi cảnh, đúng là khó được. Bất quá còn cần không ngừng cố gắng, tranh thủ tấn thăng làm ngũ đoạn vũ người. Sư phụ yên tâm, đệ tử định không dám lơi lỏng. Tốt lắm, đứng lên đi. Người đã vừa vặn đến đây, vậy liền cùng ta cùng nhau tiến cùng, đi xem kinh vương. Chương 370, huyền giả xuất thủ. Tô Dương cùng sau lưng Sở Hồng Lăng, dễ dàng liền vào cung. Lấy thân phận của Sở Hồng Lăng cung địa vị, không có bất kỳ thị vệ dám ngăn trở. Một đường quanh đi của lại, Tô Dương cảm giác mình đều nhanh chuyển hôn mê, nơi đi qua đều là từng dãy rộng rãi kiến trúc. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một chỗ cùng loại với ngự hoa viên địa phương, sau đó một quải, tiến nhập một tòa tam tiến sân. Vừa mới tiến sân, liền phát hiện bên trong đứng đầy người. Những người này chia làm hai loại, một loại tuổi đều rất nhẹ, lớn nhất cũng bất quá 30, tất cả đều thân mặc tứ trào áo mãng bảo, nghi biểu bất phàm. Nếu Tô Dương đoán không sai, này đó cũng đều là đại sở quốc hoàng tử. Một khác loại tuổi hơi lớn, thực lực không tầm thường, hẳn là đương triều đại thần, hoặc là một vài đại thế gia gia chủ ký hiệp ước đi, yêu hồ đại nhân. Trong đó lại mấy người còn từng đi quan sát qua Tô Dương cùng Lục Phong ở giữa quyết đấu. Thấy Sở Hồng Lăng đã đến, bất luận là những hoàng tử kia vẫn là mỗi cái đại thần, đều đổi bước lên phía trước chào. Sở Hồng Lăng cũng tượng trưng đáp lễ lại, bất quá cũng không có cùng bọn hắn quá nhiều khách sáo, mà là đi tới ngoài phòng một gã ngự y mô dạng người trước mặt, hỏi Tam Hoàng huynh có từng tỉnh lại. Mới vừa tỉnh không lâu, bất quá kinh vương thương thế quá nặng, không nên quá nhiều cái dày, cần tĩnh tâm điều dưỡng. Tỉnh. Không đợi tên kia ngự y nói xong, Sở Hồng Lăng trên mặt bật người lộ ra một tia hỉ sắc. Ngày hôm qua nàng còn xem qua, nhưng kinh vương căn bản không có một tia dấu hiệu chuyển biến tốt, không muốn hôm nay dĩ nhiên cũng làm tỉnh. Là, vâng đúng, tỉnh. Ngự y khẳng định nói ra thật xấu hổ. Đều không phải là vi thần đưa hắn cứu tỉnh, chính là Khổng gia chủ đưa tới một từng mảnh Thánh Nguyên Đan, lúc này mới đem kinh vương thương thế ổn định lại. Thánh Nguyên Đan. Sở Hồng Lăng mày nảy dựng, đây chính là siêu việt cửu phẩm đan dược. Chẳng thể trách có thể đem hoàng huynh cứu tỉnh. Cũng không biết viên thuốc này là Khổng gia làm thế nào đạt được, bất quá, nếu bọn hắn bỏ được đưa nó kính dâng đi ra, kia tình hoàng thất nhớ kỹ. Sở Hồng Lăng không hỏi nhiều nữa, lập tức báo cho biết Tô Dương liếc mắt một cái, mang theo hắn đi vào. Đang lúc bọn hắn đi vào gian phòng lúc sau, trong viện không ít người đều nghị luận. Đều đang suy đoán đi theo Sở Hồng Lăng sau lưng người nọ rốt cuộc là ai. Đối với Tô Dương, bọn hắn chính là lạ mặt cực kỳ. Người này tên là Tô Dương, là công chúa đệ tử mới thu, cũng là gần nhất nổi bật chính thịnh tử quang võ viện đệ nhất thiên tài. Một ít người biết chuyện vì bọn họ vạch trần nghi vấn. Nguyên lai là hắn. Mọi người tỉnh ngộ, tuy rằng bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Tô Dương, nhưng trong khoảng thời gian này lại thường xuyên nghe nói, thật cũng không tính xa lạ. Không ít người đều âm thầm để lại cái tâm, đưa hắn ghi nhớ, nhất là những hoàng tử kia, này đó lại tiềm lực võ giả từ trước đến nay là bọn hắn lạp long đối tượng. Mới vừa tiến vào phòng, Tô Dương liền nghe thấy được một cô gây mùi vị thuốc đông y, hoàn hảo bên trong cửa sổ cũng đã mở ra, nếu không phi đem người sạch chết. Còn thật sự vừa nhìn, trong căn phòng này đồ dùng trong nhà vô cùng đơn giản, chỉ có một chương đại, mở lớn, gỗ lim giường, hé ra cây hồi bàn cùng vài cái ghế dựa. Bất quá bên trong trang sức thật là phi thường thanh lịch, tứ giác đứng thẳng cẩm thạch trụ tử, cây cột, vách tường cũng tất cả đều là từ trắng sắc gạch đá gọt rũa mà thành, treo trên tường nhất bức tranh sơn thủy, quan niệm nghệ thuật không xa. Đương nhiên, Tô Dương hiện tại cũng không có tâm tư chú ý này đó. Sự chú ý của hắn đều đặt ở phòng trong mấy người kia trên người. Phòng trong cùng sở hữu ba người, kinh vương suy yếu nằm nghiêng ở hồng trên giường gỗ, một gã cô gái tuyệt mỹ chính đoan lên bát, dùng thìa uy hắn uống thuốc. Có khác một gã hán tử khôi ngô đứng ở trước giường, tựa hồ đang thủ vệ kinh vương an toàn. Chứng kiến ba người này, Tô Dương hơi kinh hãi, trừ bỏ kinh vương ngoài ra, hai người khác hắn đều biết. Tên kia cô gái tuyệt mỹ không phải ai khác, đúng là cùng hắn hơn nửa tháng không thấy Ninh Văn Thành. Mà tên kia hắn tử, tên là Lực Đao, chính là Kinh Vương phụ tá đắc lực, đã hơn một năm trước kia, ở Kinh Vương tổ chức săn bắn trận đấu thượng gặp qua. Sở Hồng Lăng cùng Tô Dương đi tới, tự nhiên đưa tới kia tam người chú ý đặt lên mỹ nữ thị trường. Chứng kiến Sở Hồng Lăng là lúc, ba người thật không có quá lớn phản ứng, dù sao Sở Hồng Lăng trong khoảng thời gian này thường xuyên đến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng chứng kiến Tô Dương lúc sau, ba người họ là sửng sốt. Bất luận là Kinh Vương vẫn là Lực Đao, đều đối thanh niên nhân này có ấn tượng khắc sâu, Kinh Vương năm đó càng là muốn đưa hắn thu làm đệ tử. Hiện giờ dưới tình huống như vậy nhìn thấy, tự nhiên hơi kinh ngạc. Mà Ninh Văn Thanh thì cau mày, hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý đến hắn, nói vậy trong lòng còn đang tức giận. Hoàng huynh, cảm giác thế nào, khá hơn chút nào không? Sở Hồng Lăng đi ra phía trước, thân thiết hỏi han. Tốt hơn nhiều, ít nhất sẽ không lại hôn mê, tiểu muội không cần lo lắng. Kinh Vương khó khăn khoát tay áo, ý bảo chính mình không có việc gì. Có lẽ là nghĩ tới chiến bại chuyện tình, sắc mặt cũng không tính tốt. Sao có thể không lo lắng? Sở Hồng Lăng đau lòng nói, lúc trước ngươi bị nâng khi trở về, trước ngực xương sườn toàn bộ bị đánh nát, nội tạng cũng tận dai vỡ tan, cho dù là cựu phẩm đan dược chữa trị vết thương, cũng chỉ có thể níu kéo tánh mạng của ngươi. Nếu không phải Khổng Gia lấy ra Thánh Nguyên Đan, chỉ sợ ngươi bây giờ vẫn còn trong nguy hiểm. Bây giờ không phải là đã tỉnh sao? Kinh Vương cười cười, chính là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thoạt nhìn thật là dọa người. Hoàng huynh, rốt cuộc là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Ngươi chính là cựu đoạn võ giả đỉnh cao, kỹ thuật đánh nhau, huyền binh, hồn khí ít người có thể sánh kịp, Khương Quốc thượng hạ tựa hồ vẫn chưa có người nào là đối thủ của ngươi. Sở Hồng Lăng đột nhiên hỏi, nàng nhất định muốn biết rõ ràng, rốt cuộc là ai đem nàng Tam Ca đánh thành như vậy? Ta cũng không biết người nọ là ai. Kinh Vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại nói tiếp cũng là sám thẹn, người nọ thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi, nhưng ta ngay cả hắn một trưởng đều không có tiếp được. Có thể là hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, Kinh Vương nhắm hai mắt lại, thật sâu thở dài. Một trưởng đều không có tiếp được. Chẳng lẽ là huyền giả? Tông môn đệ tử? Sở Hồng Lăng mở to hai mắt. Cũng chỉ có một loại giải thích có thể giải thích được. Là, vâng đúng, tông môn đệ tử, hơn nữa rất có thể là đến từ Huyền Nguyệt Tông, lúc ấy Kha Bạt Giã đã ở bên cạnh, hai người tựa hồ nhận thức. Kinh Vương thở dài nói, Kha Bạt Giã. Sở Hồng Lăng chân mày hơi nhíu lại, người này hai năm trước mới bái nhập Huyền Nguyệt Tông, hiện tại nhiều nhất chẳng qua chỉ là một gã tạp dịch đệ tử, căn bản không có thể mời đặng huyền giả ra tay. Hơn nữa, tông môn lại minh xác quy định, môn hạ đệ tử không thể tham dự thế tục ở giữa chiến tranh. Bọn hắn quả thật không có tham dự thế tục ở giữa chiến tranh, chính là đem ta đả thương mà thôi. Kinh Vương lo lắng nói, nếu người này tiếp tục làm bị thương một ít chúng ta Đại Sở Vương triều cựu đoạn vũ người, chúng ta đây chỉ sợ thật sự sẽ bị Khương Quốc một câu gầm đầu. Nhìn ra được, Kinh Vương lần này nhận lấy đả kích lớn vô cùng, đã không có gì vãng tự tin và nhuệ khí. Hoàng huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Sở Hồng Lăng cắn chặt răng, tiếp tục nói, làm bị thương lãnh binh chinh chiến tướng lãnh, chính là tham dự thế tục ở giữa chiến tranh, ta đây thì cho tông môn hình phạt đường truyền một phong thư, tất không nhường hai người bọn họ sống dễ chịu. Kinh Vương sững sờ, ngươi không phải là đã muốn thoát ly Huyền Nguyệt Tông sao? Thoát khỏi Huyền Nguyệt Tông, giống nhau có thể tố giác bọn hắn. Chương 371, có vẻ như giao hảo. Thoát khỏi Huyền Nguyệt Tông, giống nhau có thể tố giác bọn hắn. Nói xong, Sở Hồng Lăng xuất ra một khối ngọc bài, sau đó đem khí kình vận cho trên ngón tay, bắt đầu ở mặt trên viết lên cái gì. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết hãy ghé thăm chỉ chốc lát sau, ngọc bài đột nhiên phóng xuất ra một đạo mãnh liệt hào quang, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Làm xong tất cả chuyện này, Sở Hồng Lăng đem ngọc bài thu hồi, khuôn mặt lộ ra một chút lạnh như băng ý cười, tốt lắm, chỉ cần hình phạt đường trưởng lão can dự điều tra. Kha Bạt Giã cùng làm bị thương của ngươi tên kia huyền giả tuyệt đối chịu không nổi. Ngươi thật sự đã muốn thông chi Huyền Nguyệt Tông hình phạt đường? Kinh Vương là người. Sở Hồng Lăng gật gật đầu, hoàng huynh có chỗ không biết, Huyền Nguyệt Tông đệ tử đều có một đồng như vậy ngọc bài, gặp được nguy nan thời gian có thể hướng tông môn cầu cứu, hiện giờ chính là truyền một tin tức, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ngươi đã muốn? Ta quả thật đã bị trục xuất tông môn, nếu dùng vật ấy để van cầu cứu, khẳng định không ai phản ứng, nhưng nếu là tố giác người nào đó trái với môn quy, vậy không giống với lúc trước. Tông môn đối trái với môn quy đệ tử sử phạt luôn luôn thực nghiêm khắc. Sở Hồng Lăng tự tin nói, tóm lại, hai người kia tuyệt đối sẽ không sống dễ chịu, càng không khả năng tiếp tục đối với ta Đại Sở Quốc tướng sĩ ra tay. Kinh Vương mừng rỡ, nếu quả thật như vậy, ta đây Đại Sở Quốc định có thể bình yên vô sự quần áo lụa là khí thiếu. Tuy rằng Khương Quốc mấy năm nay cường đại rồi rất nhiều, binh hùng tướng mạnh, nhưng Đại Sở Quốc trải qua những năm này nghỉ ngơi để lấy lại sức, cũng không phải ngồi không, theo cửa hải hiểm yếu mà thủ, thật cũng có thể chống lại. Chính là, đã muốn rơi vào tay giặc cái kia đó châu quận, chỉ sợ cũng không lạc quan. Trên thực tế cũng quả thật không lạc quan. Khương Quốc cùng Đại Sở chính là tử cửu, mà nơi đây lại là võ đạo thịnh hành thế giới. Mặc dù lớn sở quận binh đều bị đánh chạy, nhưng các nơi lại cũng không khuyết thiếu người phản kháng. Một ít thực lực không tệ võ giả tự phát liên hợp lại, ám sát nước đối địch tướng sĩ, thậm chí cùng bọn chúng đã xảy ra nhiều lần quy mô nhỏ xung đột. Loại hành vi này cũng đem Khương người trong nước hoàn toàn chọc giận, thế cho nên sau lại phạm vào nhiều lên tàn sát hàng loạt dân trong thành cuộc thảm sát. Vượt qua ngũ tòa thành trì dân chúng bị đồ lục hết sạch, biến thành một tòa quỷ thành. Này đó thành trì quanh thân Trường Giang và Hoàng Hà tất cả đều bị máu nhuộm đỏ, mùi máu tanh tận trời. Chẳng qua, tin tức này còn không có rơi vào tay Đế Đô. Hai người lại tán gẫu trong chốc lát, Kinh Vương lúc này mới đem ánh mắt đã rơi vào Tô Dương trên người, thời gian qua đi một năm, không thể tưởng được ngươi đã trở thành tứ đoạn vũ người, chỉ tiếc, ngươi bây giờ cũng đã bị cựu muội thu làm đệ tử chứ. Từ Tô Dương chạy ra chữ phủ sau khi, Kinh Vương liền không còn có đã từng tin tức liên quan tới hắn. Bất quá lúc này thấy hắn cùng với Sở Hồng Lăng cùng nhau tiến vào, vẫn là đoán được thân phận của hắn bây giờ. Nếu không phải đã bái Sở Hồng Lăng vi sư, Sở Hồng Lăng căn bản không có thể dẫn hắn tới chỗ như thế. Xin chào Kinh Vương. Tô Dương đổi bước lên phía trước chào, tuy rằng không có thể trở thành là đệ tử của hắn, nhưng bất kể nói thế nào, Kinh Vương đều từng trợ giúp qua hắn, trong lòng cũng vẫn đối với hắn ôm lấy lòng cảm kích. Hảo hài tử, đứng lên đi, chỉ cần ngươi có thể lớn lên, bái ai là thầy ta cũng không có ý kiến. Kinh Vương từ ái cười cười, chính là lập tức, tựa hồ khiên động thương thế, đột nhiên kịch liệt ho khan. Sở Hồng Lăng thấy vậy, đuổi bước lên phía trước vì hắn vỗ nhẹ phía sau lưng, thẳng đến hắn ho khan đình chỉ, rồi mới lên tiếng, trước đó không có thông chi hoàng huynh liền đem hắn thu làm đệ tử, mong rằng hoàng huynh chớ nên trách tội. Cửu muội nói quá lời, ngươi thu hắn làm đệ tử cùng ta thu hắn làm đệ tử lại có gì khác nhau đâu, dù sao tương lai đều là ta Đại Sở quốc lương đống chi tài. Nói đến đây, Kinh Vương lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên đối bên cạnh Ninh Vãn Thanh nói, mấy ngày nay nhìn ngươi luôn luôn rầu rĩ dáng vẻ không vui, không bằng cùng ngươi phu quân đi bên ngoài đi một chút đi, vừa lúc ta cũng vậy muốn cùng ngươi nhóm sở dạy học trao đổi một ít chuyện riêng. Ninh Vãn Thanh hơi sừng sờ, cũng không muốn cùng Tô Dương đi ra ngoài, nhưng thấy Kinh Vương mở miệng, cũng không tiện cự tuyệt, chỉ lên tiếng, dạ. Nói xong, cũng không nhìn tới Tô Dương, dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Của nàng loại thái độ này ở Tô Dương trong dự liệu, cũng không có để ý, đi theo đi ra ngoài. Lúc này sân phía ngoài lý, đã không có người nào, những hoàng tử kia, đại thần khi biết Kinh Vương sau khi tỉnh lại, cũng đã thối lui. Nguyên bản bọn họ là muốn vào xem một chút Kinh Vương, bất quá lại bị ngự y ngăn cản, nói Kinh Vương hiện tại không nên quá nhiều gây rối, bởi vậy đành phải thôi. Lúc này trong viện, chỉ còn lại có vài tên ngự y cùng thị vệ đích nữ khó cầu. Không có quốc quân ý chỉ, bọn hắn có thể không dám tùy ý rời đi. Ninh Vãn Thanh cùng Tô Dương hai người theo trong phòng đi sau khi đi ra, nhưng thật ra không ai để ý bọn họ. Bất quá, bọn hắn cũng không dám đi loạn, chỉ đợi ở trong sân, dù sao nơi này là hoàng cung. Hai người cách xa nhau ba bước, không xa không gần, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, không khí có chút áp lực. Cũng không biết trải qua bao lâu, vẫn là Ninh Vãn Thanh dễ kích động, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liền không định hướng ta nói kiểm sao? Tô Dương đang xuyên thấu qua cửa chính của sân, thưởng thức bên ngoài trong ngự hoa viên đóa hoa, chợt nghe Ninh Vãn Thanh thanh âm của, không khỏi hơi sửng sở. Bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, thở dài nói, thật có lỗi, là ta không đúng. Câu này thật có lỗi cũng là xuất phát từ chân tâm, nếu chính là cùng Trương Oánh ở cùng nhau hai tháng chuyện tình, hắn chắc chắn sẽ không giải thích, bởi vì hắn có thể vô bộ ngực nói, ta cùng nàng không có gì. Nhưng bây giờ, được rồi, vẫn là thành thành thật thật nói xin lỗi đi. Ninh Vãn Thanh nghi ngờ nhìn hắn một cái, thanh âm càng lạnh hơn, nói như vậy, ngươi thừa nhận cùng nàng từng có một ít gì sao? Tô Dương trầm mặc, cũng không nói lời nào. Ngươi hỗn đản, chỉ biết đàn ông các ngươi không một cái tốt. Thấy hắn bộ dạng này thái độ cam chịu, Ninh Vãn Thanh đỏ ngầu cả mắt, chân châu giống như nước mắt từng giọt chảy xuống. Tô Dương thấy vậy, có chút đau lòng, tiếp tục không chần chờ, lấn người tiến lên, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Ninh Vãn Thanh muốn dây rủa, nhưng nào có khí lực của hắn đại. Cuối cùng là bị hắn ôm thật chặt bụ ở, hai má dán tại lồng ngực của hắn. Bất quá, ngoài miệng thì vẫn còn chưa trầm mặc, tượng trưng mắng, hỗn đản, mau thả ta ra. Thật có lỗi, Tô Dương nhẹ nhàng đem môi tiến đến nàng mềm mại cái lỗ thai giữ, nhẹ giọng nói, mặc kệ lấy sau đó phát sinh chuyện như thế nào, ngươi đều là ta chân quý nhất người, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ngươi bên người. Ninh Vãn Thanh dãy rủa rốt cục đình chỉ, chính là như trước đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, nhìn không tới diễn cảm. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng rốt cục tựa đầu dơ lên, trên mặt còn mang theo nước mắt. Sau đó nhìn gần trong gang tấc Tô Dương, nhu nhược nói, khuya hôm nay đi tà kia ăn cơm đi. Tô Dương hơi sừng sờ, ngay sau đó, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, vội vàng gật đầu nói, tốt. Ninh Vãn Thanh lại đem hai má dán tại trên ngực của hắn, tiếp tục nói, sau khi đều tới chỗ của ta ăn cơm đi, buổi tối ta cũng đều vì ngươi chuẩn bị một ít rượu ngon, cùng ngươi uống một ít. Ta chịu không nổi tự lực. Tô Dương trong lúc nhất thời còn không có lý giải nàng ý tứ của những lời này. Chính là, miệng của nàng hôn tựa hồ có hơi kỳ quái, tổng làm cho mình cảm thấy có chút hết hồn. Ta cũng vậy chịu không nổi tự lực, nếu là uống say, liền ở chỗ này của ta ngủ ở một đêm. Chương 372, binh tai họa. Ta cũng vậy chịu không nổi tự lực, nếu là uống say, liền ở chỗ này của ta ngủ ở một đêm. Ninh Vãn Thanh vừa nói, một bên dùng ngón tay ở bộ ngực hắn vạch thành vòng tròn đây. Tô Dương nhịp tim rõ ràng lẩu vẫn chậm một nhịp, Ninh Vãn Thanh thái độ chuyển trở nên hơi hơi nhanh, hắn có chút phản ứng không kịp. Có thể không đợi hắn nghĩ nhiều, Ninh Vãn Thanh dùng thanh âm êm ái tiếp tục nói, bất quá phu quân sau khi chớ để tiếp tục cùng những cô gái khác dây dưa, nếu là muốn tìm kiếm một ít mới mẹ cảm, có thể đem Lê Nhi thu. Lê Nhi vốn là của ta của hồi môn nha hoàn, hơn nữa, nàng đối với ngươi cũng rất lại hảo cảm. Tô Dương mở to hai mắt, thật sự không biết nên nói cái gì. Như thế nào, phu quân vẫn là không thể quên được người đàn bà kia. Ninh Vãn Thanh ngẩng đầu, sắc mặt có chút ảm đạm, điềm đạm đáng yêu. Không không vâng, chính là ngươi lời mới vừa nói nhường ta có chút giật mình. Làm sao giật mình, chẳng lẽ là Lê Nhi? Tuy rằng nàng chỉ lại 17 tuổi, nhưng đàn ông các ngươi không phải đều thích tuổi nhỏ. Hơn nữa, dung mạo của nàng thực đáng yêu, không phải sao? Theo hoàng cung sau khi trở về, Tô Dương liền luôn luôn chờ đợi ở viện tử của mình lý, nghĩ đến Ninh Vãn Thanh nói những lời này, liền không nhịn được lắc đầu cười khổ quần áo lụa là khí thiếu. Kỳ thật hắn có một chút không nghĩ ra, vì sao Ninh Vãn Thanh tình nguyện dùng Lê Nhi đến rừng lòng mình, cũng không muốn làm cho mình thu Trương Ánh. Chế độ phong kiến nữ tính tư tưởng quả nhiên khó có thể lý giải được. Ở Vãn Thanh trong lòng, ta có phải hay không đã muốn biến thành một cái yêu chê hoa ghẹo nguyệt đồ hào sắc. Tô Dương bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, không muốn, hiện giờ cùng Vãn Thanh quan hệ trong đó hòa hoãn, đây là chuyện tốt. Kỳ thật hôm nay hắn còn theo Ninh Vãn Thanh nơi đó nghe được một tin tức, ngay tại 10 ngày trước, Ninh Viễn Sơn mạng người tống một phong thư lại đây, trên thư nói, hắn đã muốn đột phá thất đoạn vũ người gông cùng xiềng xích, thành công thăng chức thành bát đoạn vũ người. Đây đúng là một tin tức tốt. Thất đoạn vũ người cùng bát đoạn giữa các võ giả, nhưng là có thêm bản chất khác nhau, dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách vượt cấp khiêu chiến. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên bản Nam Bộ Tam Quận ngũ đại thế gia vận mệnh đem phát sinh biến hóa rất lớn, Ninh gia đem trổ hết tài năng, trở thành Nam Bộ Tam Quận đệ nhất thế gia, mà đổi thành ngoại bốn thế gia, hẳn là cũng sẽ lựa chọn dựa vào. Cứ theo đà này, lâu là 5 năm, ngắn thì 3 năm, Ninh gia liền có thể trở thành là tân tấn nhất lưu thế gia. Đương nhiên, nếu có mặt khác bắt đoạn vũ người âm thầm ủng hộ mặt khác 4 thế gia, Ninh gia muốn thăng chức cũng không phải sự tình đơn giản. Bất quá, từ Kinh Vương bị thương sau khi, Ninh Vãn Thanh là hắn thân truyền đệ tử chuyện của cũng đã hoàn toàn công khai, lại như vậy một mối liên hệ ở, vậy cũng không ai dám đi xúc Ninh gia rủi ro. Ninh gia trở thành nhất lưu thế gia, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Còn có 5 ngày huyền chân bí cảnh hẳn là muốn mở ra. Tô Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đem bí cảnh ngọc thạch đem ra, còn thật sự nhìn, phát hiện bên trong năng lượng đã sắp cần bão hòa. Đợi lâu như vậy, bí cảnh ngọc thạch rốt cục sắp mở ra, đối với lần này, hắn thật ra phi thường chờ mong, cũng không biết có thể từ bên trong được đến một ít gì ưu đãi. Tô Dương nhẹ nhàng cười. Bất quá còn có 2 ngày, tựa hồ lại đến tiến hành trận thi đấu nhỏ thời gian. Tử Quang Võ Viện mỗi tháng đều phải cử hành một lần trận thi đấu nhỏ, đây là mấy trăm năm cũng không có thay đổi động đậy quy củ. Lần này trận thi đấu nhỏ, ta khẳng định vẫn là đệ nhất. Mà Vãn Thanh, vậy cũng có thể góp hẹp tiền tam. Trong một tháng này, hắn tăng lên cũng không phải rất lớn, chính là đem ngân bích công tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Đợi lát nữa mấy ngày nói, thật là có thể đưa nó thôi diễn đến nơi tuyệt hảo. Nhưng Ninh Vãn Thanh không chỉ có đem tu vi củng cố ở tại tứ đoạn hậu kỳ, tam thức hoa vũ kiếm pháp cũng toàn bộ bị nàng tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh, đã muốn lộ ra một ít chân long thiên tài đặc tính. Hơn nữa từ từ thành thục kỹ xảo chiến đấu, xếp hạng đệ nhị Trương Hạo nhưng cũng không nhất định là đối thủ của nàng. 2 ngày thời gian, giây lát lướt qua. Tiền tuyến, Sở Quốc đại quân vẫn ở chỗ cũ cùng Khương Quốc đại quân giằng co, trong thành, bình dân bách tính vẫn ở chỗ cũ hoảng loạn đích nữ khó cầu. Mà Tử Quang Võ Viện, một tháng một lần trận thi đấu nhỏ cũng đúng hạ tới. Chính là, lúc này đây trận thi đấu nhỏ tựa hồ có chút không giống, Giao Long Viện, Chân Long Viện thậm chí Thần Long Viện đệ tử, toàn bộ bị têu đi qua, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở cùng một cái trên diễn võ trường. Mà ở trước mặt bọn họ, viện trưởng Tần Nhạc cùng hơn 30 danh dạy học, trợ giảng cũng đều đến đông đủ. Tần Nhạc vẻ mặt nghiêm trọng, lớn tiếng nói, võ giả tu luyện, nhất là vì theo đuổi võ đạo đỉnh phong, nhị là vì bảo vệ quốc gia. Hiện giờ, Tây Nung Hồ Kỵ đã muốn vượt qua biên cương, giết ta đại sở quốc bụng, ta đại sở Nam Nhi sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Không biết ở trong các ngươi, nhưng lại Tây Bộ tứ quận nhân sĩ. Hôm kia, bệ hạ nhận được tin tức, Tây Bộ tứ quận đã muốn toàn bộ rơi vào tay giặc, các đại thế gia hoặc là chạy trốn, hoặc là bị đổ lục hết sạch. Không chỉ có như thế, Tây Nung Hồ Kỵ còn nghĩ giao mổ đối hướng về phía dân chúng bình thường, Châu Lô, Tấn Yên Tĩnh, Giang Trị, Dương Chủ Nhân, làm lĩnh ngũ tòa thành trì dưới chăn lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành 3 ngày, từ 90 tuổi lão nhân cho tới tá lót trẻ con, không ai sống sót. Nói xong lời cuối cùng, Tần Nhạc thanh âm của có chút trầm trọng, mà ở tràng đệ tử cũng một mảnh xôn xao. Ngũ tòa thành trì bị tàn sát, vậy ít nhất cũng đã chết mấy trăm ngàn người. Giang Trị, không, đây không phải là thật. Phụ thân, mẫu thân, sư phụ, em gái, các ngươi khẳng định không có việc gì. Nhóm khẳng định không có việc gì. Tần Nhạc trong lời nói mới vừa vặn hạ xuống, đột nhiên nhất học viên sắc mặt đại biến, quỳ rạp xuống đất, gào khóc, thanh âm cực kỳ bi thương. Tô Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện người này không phải ai khác, đúng là cùng hắn ở cùng ký túc xá ở qua Quách Văn. Hắn lao ra giống như chính là Giang Trị Thành. Tô Dương nhướng mày, cũng nhớ lại lên, lúc trước Quách Văn cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm giới thiệu qua rất nhiều lần. Hơn nữa, hắn đối với mình người sư phụ kia cũng không phải thường kính trọng, tuy rằng hắn người sư phụ kia hiện tại cũng không có hắn lợi hại. Ai? Tô Dương khe khẽ thở dài, tâm tình cũng đi theo trầm trọng. Nếu rơi vào tay giặc là không là Tây Bộ tứ quận mà là Nam Bộ tam quận, chỉ sợ trong tim của hắn cũng sẽ không sống dễ chịu. Nén bi thương, thân là võ giả, chớ để rơi lệ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tô Dương đi lên trước, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Tô Dương sư huynh Quách Văn ngẩng đầu lên, khuôn mặt bởi vì bi thương mà động đậy khẽ khẽ, song mắt đỏ bừng, bi thương nói, chính là em gái vừa mới tròn 10 tuổi, nhưng lúc còn nhỏ rồi. Nhìn thấy hắn lúc này bộ dáng, Tô Dương cái mũi đau xót, lần đầu tiên cảm nhận được bình thai họa tàn nhẫn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên an ủi ra sao. Đệ tử khác bên trong cũng không có thiếu đến từ Tây Bộ tứ quận người, cả đám đều lộ ra bi thương, cứu hận vẻ mặt. Nếu như bây giờ lại Khương Quốc đứng ở trước mặt bọn hắn nhất định sẽ đưa hắn xé nát. Lúc này, Tần Nhạc thanh âm của lại vang lên, cứu hận sao? Như vậy thì đi ra đi. Ngày mai sau đó, ta lại ở chỗ này thành lập Tử Quang Doanh, đi vạn chỗ quan, cùng Hồ Kỵ chém giết. Mà cũng là lần này so tài nội dung, quân công kẻ cao nhất, đó là số 1. Bất quá, lần này cũng không phải gì đó trận thi đấu nhỏ, mà đem tính chỉ ta Tử Quang Võ Viện 2 năm một lần lớn, so với, chỉ cần ngươi quân công đủ cao, có thể ở tàng bảo các, tàng thư các đổi lấy bất kỳ vật gì, chính là cao giai huyền binh cùng cao giai hồn khí. Chương 373, Thiên Quân. Nguyên vốn cần cử hành trận thi đấu nhỏ bị thủ tiêu, đổi thành tổng quân nhiệm vụ, nhưng lại cần ra chiến trường, cùng Tây Đung tướng sĩ ấu đả. Tần Nhạc quyết định này có chút ra ngoài mọi người dự kiến, nhưng lại không ai phản đối. Đối với Khương Quốc, Đại Sở quốc võ giả chính là cừu hận cực kỳ, hiện giờ đã muốn đánh đến nhà cửa, mọi người há lại sẽ lùi bước. Nghe xong Tần Nhạc dõng dạc phát biểu cùng kêu gọi, mọi người liền giải tán. Tô Dương cùng Ninh Vãn Thanh cùng nhau trở về của nàng tiểu viện. Ngày mai thành lập Tử Quang doanh, ngươi cũng đi sao? Tô Dương đống nhiên mở miệng hỏi. Muốn đi. Không nói đến đây là võ viện trận đấu, cho dù là lúc bình thường, bất kỳ một cái nào Đại Sở quốc võ giả cũng sẽ không tự tuyệt tiến đến chém giết Tây Nhung quân giặc. Ninh Vãn Thanh khẳng định gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia kiên định. Tô Dương thấy vậy, đông nhiên kịp phản ứng, phụ thân của nàng chính là chết ở cùng Khương quốc đại chiến bên trong, cùng Khương quốc hữu lên rất lớn cửu hận. Tiệu Kinh Vương nơi đó đâu rồi, không cần cần người chiếu cố. Tô Dương tiếp tục hỏi. Sư phụ bây giờ đang ở Hoàng Cung, có rất nhiều người chiếu cố. Hơn nữa, Nạp Lan sư tỷ cũng đã tới rồi, lại nàng chiếu cố cũng đủ rồi. Ninh Vãn Thanh hồi đáp. Kỳ thật từ Kinh Vương sau khi tỉnh lại, chủ yếu sẽ không nàng chuyện gì. Nạp Lan sư tỷ. Nạp Lan Trắng Hơn Tuyết. Tô Dương hơi sừng sờ, cuối cùng kịp phản ứng nàng nói tới ai. Nạp Lan Trắng Hơn Tuyết lúc trước chính là cùng Ninh Vãn Thanh cùng nhau bái nhập Kinh Vương môn hạ, tư chất cũng là không sai. Chính là nàng. Ninh Vãn Thanh gật gật đầu, Tây Nung chưa có tới phạm phía trước, sư tỷ luôn luôn đi theo sư phụ bên người tu luyện, mà ta lúc đầu là bởi vì tránh né Lục gia uy hiếp, sớm tiến nhập Tử Quang Võ Viện. Quả thật là nàng, lại nói tiếp cũng lâu lắm rồi không gặp chiến quốc hành trình. Tô Dương cười cười. Nhưng này thì Ninh Vãn Thanh lại cảnh giác nhìn hắn một cái, hồ nghi nói, ngươi muốn thấy nàng để làm chi? Ê, chính là cảm khái một chút, chớ để dùng loại ánh mắt này xem ta. Tô Dương bị nàng xem thật sự không được tự nhiên. Hừ, tốt nhất không cần có cái gì tâm tư không đứng đắn. Tô Dương không nói gì. Buổi tối, ở Ninh Vãn Thanh nơi đó ăn xong bữa tối, sau đó thư thư phục phục rót một cái tắm nước nóng, Tô Dương liền hài lòng trở về tiểu viện của mình tử. Nghĩ đến mới vừa hạnh phúc thời gian, trên mặt hắn không khỏi lộ ra mỉm cười. Lúc ăn cơm tối, hắn và Ninh Vãn Thanh đều uống một chút rượu. Ninh Vãn Thanh quả nhiên chịu không nổi tự lực, chỉ uống một chút, hai má cũng đã đỏ bừng, đôi cũng biến thành thủy ung ung, bị thái mười phần. Tô Dương vẫn là lần đầu tiên phát hiện, luôn luôn lạnh như băng Ninh Vãn Thanh thế nhưng cũng có như vậy gọi hồn thời gian. Không chỉ có như thế, ở Lê Nhi chuẩn bị tốt nước ấm nhường Tô Dương tắm thời điểm, Ninh Vãn Thanh còn xông vào, nương cảm giác say, xấu hổ thuyết phải giúp hắn đấm bóp lưng. Tô Dương sợ nàng ngày mai tỉnh rượu sau sẽ tự trách mình sàm sỡ nàng, tự nhiên không chịu. Nhưng nàng không nói hai lời, quần quần nổi lên tay áo liền đã đi tới. Cảm nhận được tay nhỏ bé của nàng ở trên lưng mình nhẹ nhàng vuốt ve. Được rồi, Tô Dương bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Phòng trưng nàng sau khi cũng sẽ không tiếp tục uống rượu rồi. Tô Dương cười khẽ khẽ cười. Trở lại trụ sở của mình, Tô Dương cũng không có nghỉ ngơi, mà là đang dưới ánh trăng bắt đầu luyện ngân mi công. Thời gian một tháng đã qua, Bạch Quang thôi diễn năng lực có năng lực lại vận dụng. Lúc này đây, Tô Dương tính toán đem ngân bích công thôi diễn đến nơi tuyệt hảo. Tô Dương nay đã đem ngân bích công tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh, cơ hồ đưa nó hiểu rõ, thôi diễn lên đến tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Sau nửa canh giờ, ngân bích công đã thành công đột phá. Trước kia Tô Dương thi triển ngân bích công thời gian, mặt ngoài thân thể chỉ sẽ xuất hiện một tầng nhàn nhạt ngân quang, mà bây giờ tầng này ngân quang phi thường nồng đậm, giống như thực chất. Tô Dương cảm thụ hạ xuống, tầng này ngân quang so với trước kia mạnh mấy lần không dứt, có thể so với một món đồ tứ phẩm phòng ngự hồn khí. Lợi hại. Tô Dương nhịn không được khen ngợi một câu. Giờ này khắc này, trừ bỏ Bạch Hổ đao pháp đệ tam thức ngoài ra, hắn nắm giữ tứ phẩm kỹ thuật đánh nhau cũng đã bị tu luyện đến nơi tuyệt hảo. Cho dù là cùng giai chân long thiên tài ở trước mặt hắn, cũng chỉ có bị miểu sát mạng, mà ngũ đoạn vũ người cũng có thể đánh bại dễ dàng. Đến nỗi lục đoạn vũ người, nếu chính là bình thường cấp bậc chính là lục đoạn vũ người, vậy cũng không có vấn đề gì cả. Ngày thứ hai, trung ương diễn võ trường, Tần Nhạc đổi lại một thân áo giáp, giống như tướng quân thông thường đứng ở nơi đó. Tuy rằng tuổi đã hơn 70, nhưng khí thế trên người tuyệt không yếu thiên hương bách mị. 9 tên dạy học, 24 danh trợ giảng, cũng toàn bộ đến đông đủ, đứng bình tĩnh sau lưng hắn. Chính là Sở Hồng Lăng ở bên trong. Bất quá, những người này có thể không có mặc giáp trụ. Đối với võ giả mà nói, không cần thiết giáp trụ chỉ sẽ ảnh hưởng bọn họ chiến lực. Thần Long Viện, Chân Long Viện, Giao Long Viện đệ tử cũng toàn bộ đã đến. Thần Long Viện nhân số ít nhất chỉ có 28 người, nhưng bọn chúng đều là lục đoạn vũ người, hơn nữa còn là thuộc loại cái loại này thiên tài cấp lục đoạn vũ người, tuổi tất cả đều ở 40 trở xuống. Thậm chí, lại hai người còn tại 30 tuổi trở xuống. Chân Long Viện hơn 100 người, Giao Long Viện hơn 300 người. Tất cả mọi người tăng lên nói, quả thật đủ 500. Dựa theo đại sở quốc quân đội đan, 500 liền đủ để tính làm một doanh. Ở trong này ta lặp lại lần nữa, có sợ hãi, không dám lên chiến trường, hiện tại là có thể rời khỏi. Nếu như chờ tới vạn trượng quan lui nữa lui, chớ trách ta Tần Nhạc dưới kiếm vô tình. Tần Nhạc hét lớn một tiếng, thanh âm giống như hồng trung đại lữ. Bảo vệ gia quốc, võ giả bổn phận. Bất bại Tây Nung, vĩnh không lùi bước. Ở đây 500 người cùng kêu lên hô to, thanh âm cả ngày. Được, xuất phát. Chỗ mục đích, vạn trượng quan. Tần Nhạc tiếp tục không chần chờ, mang theo liên can dạy học, đệ tử đi ra ngoài. Tuy rằng hành tẩu khi không có bảo trì cố định trận hình, nhưng 500 người tụ chung một chỗ, cũng có chút khí thế. Trong hoàng cung, Kinh Vương còn tại đằng kia gian phòng ốc nghỉ tay nuôi. Bất quá hôm nay, lại đã tới nhất vị đại nhân vật. Người này hơn 50 tuổi, dáng người khôi ngô, rất là hoạt bát, mặc trên người một thân long bào, đều có một cỗ uy nghiêm. Người này không phải ai khác, đúng là đại sở quốc vua, Sở Tông. Hoàng đệ, khá hơn chút nào không? Nghe ngự y nói, ít nhất cũng phải 2 tháng ngươi mới có thể khỏi hẳn. Sở Tông nhìn thấy bệnh người trên giường, thân thiết hỏi han. Kinh Vương lắc đầu cười khổ, 2 tháng cũng chỉ là có thể xuống giường đi lại mà thôi, muốn khỏi hẳn, ít nhất cũng phải nửa năm. Bất quá, lần này có thể giữ được tính mạng, ta đã đủ hài lòng. Nửa năm? Sở Tông nhíu nhíu mày, nếu là dùng cựu phẩm đan dược, hay không có thể rất nhanh một ít. Hiện tại hai nước giao chiến, cần gấp một vị có thể ổn định cục diện xuất hiện. Tuy rằng Yến Hồng ngày đã muốn chạy tới Vạn Trượng Quan, nhưng cùng Kinh Vương so sánh với, hắn vẫn là kém một ít, cho nên Sở Tông mới như vậy sốt ruột. Kinh Vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta loại thương thế này, chỉ có vượt qua cựu phẩm đan dược mới có thể phát ra tác dụng. Sở Tông thở dài, kêu hoàng đệ hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng đi, đại sở quốc có thể không thể không có ngươi. Đúng lúc này, một gã thị vệ đột nhiên đi đến, bẩm báo bệ hạ, Tần Nhạc viện trưởng mang theo Tử Quang võ viện toàn bộ giáo viên và học sinh, đang chạy về Vạn Trượng Quan, bảo là muốn ra trận giết địch. Hồ đồ. Sở Tông giận dữ, hắn mang này dạy học đi còn chưa tính, nhưng những học viên kia đều là quốc gia tương lai, chết hay cũng không đảm đứng nổi. Chương 374, Vạn Trượng Quan. Hồ đồ. Hắn mang này dạy học đi còn chưa tính, nhưng những học viên kia đều là quốc gia tương lai, chết hay cũng không đảm đứng nổi. Tuy rằng Tử Quang võ viện những người đó chứng thật là một phần rất lớn trợ lực, mỗi cái đều ở tứ đoạn vũ người phía trên, coi như cao giai võ giả cũng có hơn 10 người. Nhưng là, những người này lại bất đồng cho những võ giả khác, nhất là những học viên kia, đều là tinh thiêu tế tuyển thiên tài, mỗi chết một người, đối đại sở quốc mà nói đều là tổn thất trọng đại. Phải chờ Sở Tông hạ lệnh đưa bọn họ về, trên giường bệnh Kinh Vương đột nhiên mở miệng, "Hoàng huynh, đã khiến cho bọn họ đi thôi, Tần Nhạc cùng Cửu Muội đều ở, không cần sợ xuất hiện tổn thất quá lớn. Hơn nữa, Ngọc bất trắc bất thành khí, không trải qua chiến trường chân chính chém giết, lại thế nào cũng coi là một gã võ giả. Ta tin tưởng, nếu bọn hắn thật sự có thể theo trên chiến trường còn sống trở về, kia mỗi người đều sẽ sinh ra một lần thoát biến. Vị tất không phải chuyện tốt." Sở Tông cũng không có lập tức mở miệng, mà là cúi đầu trầm tư. Hơn nữa ngày mới lên tiếng, "Được, vậy nghe hoàng đệ. Như thế nhường ta nghĩ tới chúng ta lúc còn trẻ, khi đó phụ hoàng cũng cho chúng ta những hoàng tử này ra chiến trường. Ai, chỉ hy vọng những học viên này có thể có một nửa người còn sống trở về chiến quốc hành trình." Tử Quang võ viện buổi sáng xuất phát, chạm vạng tối thời điểm cũng đã có thể chứng kiến xa xa mông lung Vạn Trượng Quan. Vạn Trượng Quan tọa lạc tại Tây Bộ tứ quận đi thông đế đô con đường ngắt phải qua lên, hai bên còn lại là liên miên bất tuyệt núi non, căn bản trông không đến đầu. Lúc này, màu bạc ánh trăng lên mái bỏ ra, núi non trùng điệp trong lúc đó thì bốc lên thật mỏng sương mù, lượn lờ cho Vạn Trượng Quan phía trên. Vạn Trượng Quan do quan thành, ủng thành cùng vây thành tam bộ chia tổ thành, dễ thủ khó công, rất có một kẻ làm quan xu thế. Mà ở trong đó, cũng đã đồn trú 20 vạn đại sở tướng sĩ. Quan trên lầu, Tiến Hồng ngày đứng thẳng tắp, ngắm nhìn phương xa. Tuy rằng đã là ban đêm, vốn dĩ con mắt của hắn lực, như trước có thể chứng kiến ngoài 10 dặm Khương Quốc đại quân. Hai ngày này, Khương Quốc đại doanh tựa hồ chuyện gì xảy ra, đều đang không tiếp tục khởi xướng tiến công. Tiến Hồng ngày cau mày nói, Khương Quốc đại quân tập kích bất ngờ xa như vậy, tiếp tế tất nhiên khó có thể đuổi kịp, chỉ sợ lương thảo cạn kiệt, sắp rút lui. Phó tướng mở miệng nói, Tiến Hồng ngày lắc lắc đầu, không biết, Tây Bộ tứ quận tất cả đều rơi vào tay giặc, bọn hắn khẳng định chiếm được tiếp tế, hẳn là đã xảy ra chuyện khác. Gì, đúng rồi, hai ngày này tựa hồ cũng không nhìn thấy Kha Bạt Giã cùng tên nam tử thần bí kia. Đối với cái này hai người, Tiến Hồng ngày chính là thống hận cực kỳ, Kha Bạt Giã chính là thất đoạn vũ người, cũng chẳng có gì, cũng chính là thường xuyên lại đây khiêu chiến, đáng ghét hơi có chút. Nhưng tên nam tử thần bí kia lại là một gã huyền giả. Tuy rằng người nọ tựa hồ lại chỗ cố kỵ, không dám tùy ý hướng đại sở tướng sĩ ra tay, nhưng nếu là Khương Quốc đại quân tấn công trạm kiểm soát, hắn liền sẽ đi qua kềm chế chính mình, làm cho mình không giành chỉ huy phòng thủ. Nhiều lần, Tiến Hồng ngày đều bị hắn biến thành thiếu chút nữa bị mất Vạn Trượng Quan. Cũng may Vạn Trượng Quan địa thế quả thật hiểm yếu, mà lúc này xuất hiện ở quan hạ Khương Quốc đại quân cũng không phải rất nhiều, lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ cho. Chính là, trải qua đại chiến xuống dưới, Sở Quốc bên này tướng sĩ thương vong hơn vạn, mà Khương Quốc bên kia lại cũng chỉ tổn thất 2 vạn không đến. Phải biết, bình thường mà nói, công thành kia phương tổn thất thường thường đều là phòng thủ phương này mấy lần. Nhưng bây giờ, kém lại cũng không là rất lớn. Bởi vậy có thể thấy được, tại đây mấy tràng đại chiến bên trong, đại sở cũng không chiếm lợi. Không đợi Yến Hồng ngày nghĩ nhiều, một tên binh lính đột nhiên báo lại, "Đại soái, Tần Nhạc viện trưởng xuất lĩnh Tử Quang doanh đã đến, đang chờ ở quan hạ." "Tần Nhạc? Hắn tới làm chi?" Yến Hồng ngày hơi sửng sở. Không đa nghi chung lại cao hứng phi thường. Phải biết, Tần Nhạc chính là cựu đoạn vũ người, hơn nữa còn là thuộc loại tương đối mạnh kình cựu đoạn vũ người, với hắn cộng đồng phòng thủ Vạn Trượng Quan, tuyệt đối có thể củng cố không ít. "Mau mời hắn đi lên." Yến Hồng ngày vội vàng nói. "Vậy hắn mang tới Tử Quang doanh?" "Tử Quang doanh?" Tiến Hồng ngày rõ ràng có chút bất minh sở dĩ. Đúng đấy, Tử Quang võ viện sư phụ sinh, bọn hắn cũng muốn ra trận giết địch. Hơn nữa Vũ Định công chúa cũng ở bên trong Thiên Hương Bách Mị. Đem Tần Nhạc cùng công chúa đều mời đến, những người khác thì sai người giúp bọn hắn an bài lều trại. Tiến Hồng ngày lúc này hạ lệnh. Lâm thời yên tĩnh chát lều trại ở ngoài, không ít đệ tử đều đi ra. Lần đầu tiên tiến vào quân đội, bọn hắn có thể không có một chút buồn ngủ. Nhất là nghĩ đến ngựa mình thượng muốn ra trận giết địch, trong lúc nhất thời lại là kích động vừa lo lắng. Bởi vì nam nữ lều trại tách ra, Tô Dương cũng không có cùng với Ninh Văn Thanh. Bởi vậy, còn y đặc biệt đi tìm nàng. Chính là, Ninh Văn Thanh tựa hồ còn đang là tối hôm qua uống say sự tỉnh chú ý, chứng kiến hắn sau khi, ánh mắt có chút trốn tránh. Nghĩ đến chính mình ngày hôm qua thế nhưng sẽ xông đi vào giúp hắn đấm bắp lưng, chỉ hận không thể tìm động chui vào. Lúc ấy Tô Dương ở trong thùng tắm, có thể là cái gì đều không có mặc. Tô Dương thấy vậy, đoán được tâm tư của nàng, khinh cười nhẹ một tiếng. Ninh Văn Thanh giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, sau khi chớ để còn muốn ta uống rượu. Công chúa nói là, Kha Bạt Giã cùng tên nam tử thần bí kia đã bị Huyền Nguyệt Tông chấp pháp trưởng lão mang đi. Quan trên lầu, Yến Hồng ngày vui mừng quá đỗi. Sở Hồng Lăng gật gật đầu, chấp pháp đường sớm liền đã nhận được của ta dễ bót, sẽ không thờ ơ. Sẽ liên lạc lại ngươi nói tình huống, 89/12 người kia đã muốn đi vắng Khương Quốc trong đại doanh. Tốt. Yến Hồng ngày bỗng nhiên đứng lên, không có cái kia huyền giả, Khương Quốc đại quân căn bản không đủ gây sợ, lúc này vạn trượng quan ngoại cũng bất quá đồn trú 15 vạn quân địch thôi. Minh Nhật liền xuất quan đánh bất ngờ, đưa bọn họ đánh lại. Ở vạn trượng quan nội nghẹn lâu như vậy, Yến Hồng ngày đã sớm chán ngán rồi, nhất là nghĩ đến mấy ngày hôm trước Kha Bạt Giã mỗi ngày khiêu chiến, trong lòng liền nổi giận trong bụng. Mặt khác một chỗ trong doanh trướng, Lục Chiến Niên thân xuyên khải giáp, lặng lặng mà ngồi ở gia hổ đại trên mặt ghế. Lúc này thân phận của hắn chính là trong đại quân một thành viên tiên tướng, mà dưới tay hắn Giang Bắc quân cũng là hắn theo Lục gia mang ra ngoài dòng chính bộ đội. Gia chủ, không lâu Tần Nhạc viện trưởng cùng Vũ Định công chúa tới, lúc này đang ở quan trên lầu cùng đại soái trao đổi. Một gã thân binh đi đến, hướng hắn bẩm báo nói: "Vũ Định công chúa." Nghe thế cá nhân, Lục Chiến Niên sắc mặt nhất thời biến đổi, chén trà trong tay bị hắn bóp dập nát, hắn vĩnh viễn quên không được nửa tháng trước Sở Hồng Lăng mang đến cho hắn sỉ nhục. Chỉ có hai người bọn họ đã tới chưa? Thật lâu sau, Lục Chiến Niên mới đưa lửa giận trong lòng áp chế, lanh đạm hỏi: "Không phải còn có Tử Quang Võ Viện toàn thể giáo viên và học sinh, tựa hồ còn gây dựng một cái Tử Quang doanh, bảo là muốn ra trận giết địch." Thân binh chi tiết bẩm báo nói: "Toàn thể giáo viên và học sinh." Toàn thể hai chữ này, Lục Chiến Niên cắn phải vô cùng nặng, nói như vậy, Tô Dương cái kia nhóc con chết tiệt cũng tới. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn dị thường lạnh như băng. Hắn hận Sở Hồng Lăng, nhưng kỳ thật hận nhất vẫn là Tô Dương. Người này đã muốn giết hắn hai đứa con trai, thù này bất cộng đái thiên. Chương 375, tập kích. Nói như vậy, Tô Dương cái kia nhóc con chết tiệt cũng tới. Thấy Lục Chiến Niên đặt câu hỏi, người thân binh kia vội vàng gật đầu nói, hơn nữa bọn họ đại doanh cùng chúng ta nơi này cũng không xa. Quả nhiên ở. Lục Chiến Niên hung hăng cắn chặt răng, khuôn mặt lộ ra một chút tàn nhẫn mỉm cười, này đó nuôi dưỡng ở trong nhà kính đệ tử thế nhưng cũng muốn ra chiến trường, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Thân binh thấy vậy, tựa hồ đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, đuổi vội vàng khuyên nhủ, gia chủ, tuy rằng Tô Dương tiểu tử đó quả thật thật giận, nhưng hắn dù sao cũng là Vũ Định công chúa đệ tử, hơn nữa đại địch trước mặt, ám sát đồng nghiệp chính là tội lớn. Ai nói ta muốn ám sát hắn? Lục Chiến Niên cười lạnh, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, coi như bất hạnh bỏ mình, đó cũng là chết ở nước đối địch quân sĩ trên tay của, nào có cùng ta quan hệ. Người gia chủ kia có ý tứ là, thân binh vẫn còn có chút không hiểu rõ hắn suy nghĩ trong lòng Ngọc Đường Kim Khuê chương mới nhất. Lục Chiến Niên nhưng không có sẽ cùng hắn vô nghĩa, nói, đem Tam trưởng lão cho ta kêu đến, sau đó lại làm một món đồ Khương Quốc áo giáp lại đây. Thân binh dùng mình, cơ bản đã biết đến kế hoạch của hắn, không khỏi sửng sờ một chút. Nhưng là, chẳng qua là chu diệt một gã tứ đoạn vũ người mà thôi, gia chủ lại muốn xuất động nhất gã trưởng lão. Lục gia trưởng lão cũng không nhiều, nguyên bản còn có 4 người, nhưng ở một năm trước, không biết là nguyên nhân nào, tứ trưởng lão không hiểu mất tích. Hiện giờ chỉ còn lại có 3. Đại trưởng lão ở Giang Bắc trấn thủ, chưa cùng, theo tới cũng chỉ có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Mà hai người này, cũng là hiện tại Giang Bắc trong quân có chừng 2 gã thất đoạn vũ người. Đem một người trong đó phái đi ám sát Tô Dương, thấy thế nào đều cảm giác có chút chuyện bé xé ra to. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi. Lục Chiến Niên cũng không có tâm tư cùng hắn giải thích nhiều như vậy, hắn thật ra rõ ràng, Tô Dương có thể đem Lục Phong đánh chết. Kia vậy lục đoạn vũ người thật đúng là không nhất định có thể giết được hắn, cũng chỉ có thất đoạn vũ người mới có thể 100% hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài 10 dặm, Khương Quốc đại doanh. Lại nói tiếp này Khương Quốc thống soái cũng là hung hăng càn quấy cực kỳ, đại doanh yên tính chắc nơi cách vạn trượng quan thế nhưng chỉ có 10 dặm, gần nhất một chỗ lại càng không đủ 7 dặm. Nếu là đại sở phát động đánh bất ngờ, chỉ sợ bọn họ liền điều hành thời gian phản ứng cũng không đủ. Bất quá Khương Quốc đại quân một đường đánh tới, đều thế như trẻ tre, hơn nữa lại huyền giả trấn thủ, không hung hăng càn quấy điểm đó mới không bình thường. Đại soái, chúng ta đã tại nơi này tốn hao 2 ngày rồi, này vạn trượng quan rốt cuộc là đoạt hay là không đoạt? Lần này lãnh binh chinh chiến chính là Tả Bình Vương, mà người này cũng là trước mắt Khương Quốc người mạnh nhất, một gã cựu đoạn võ giả đỉnh cao. Dưới tay hắn lại tứ viên đại tướng, Vũ Độc, Mục Cố, Nghiêm Bình, Trinh La, đều là thiện chiến hạng người. Trong đó lại lấy Vũ Độc thụ nhất Tả Bình Vương yêu thích, cũng không phải bởi vì tài năng quân sự của hắn, chỉ vì hắn là một gã vũ lực xuất sắc mạnh tướng. Tứ viên đại tướng bên trong cũng chỉ có hắn một người là cựu đoạn vũ người, cũng so với Tả Bình Vương chính mình kém đi một tí. Không chỉ có như thế, Vũ Độc trời sinh thần lực, dĩ vãng công thành là lúc, này thành nhỏ cửa thành đều là bị hắn một đũa đập ra, căn bản không cần phải mắc thang. Lúc này mở miệng nói chuyện cũng chính là tính tình của hắn tối cấp. Vạn Trượng Quan thiên hạ kỳ hiểm, lại có Yến Hồng ngày trấn thủ, chỉ bằng chúng ta những người này căn bản là không có cách đoạt được. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đợi Kha Bạt Giã cùng hắn vị sư huynh kia phản hồi, với hắn kềm chế Yến Hồng Ngày các tướng lãnh, chúng ta mới tốt đoạt quan. Tạ Bình Vương lạnh nhạt nói, nếu là hai người kia không trở lại đây, hôm kia rời đi là lúc, sắc mặt của bọn hắn đều không tốt, có thể hay không xuống lần nữa sơn cũng khó nói. Vu Độc Nôn nóng nói, đợi lát nữa hai ngày, nếu không phải, chúng ta đây liền triệt. Tạ Bình Vương thở dài, hắn cũng có chút không cam lòng, cũng đã giết đại sở quốc bụng, chỉ cần chiếm lĩnh vạn trượng quan, hơn 10 vạn thiết kỵ liền có thể tiến quân thần tốc, giết tới đại sở quốc đều vong du chi tật phong kiếm sĩ. Nếu là có thể đem đại sở quốc đều chiếm lĩnh, nói không chừng có thể vừa mới đem gồm đâu. Chết. Vu Độc giống như bị đã dẫm vào cái đuôi giống nhau, đại sở tướng sĩ có thể so với gà đất chó sành, còn chưa giao chiến liền quá ư sợ hãi, chống lại như vậy quân sĩ, chúng ta vì sao phải triệt? Nếu là đại soái có thể đem đại sở quốc chiếm lĩnh, tuyệt đối cơ công chí vĩ. Ngươi thật coi đại sở suy nhược dễ bắt nạt. Đã quên năm trước chúng ta là như thế nào bị Sở Vân đánh bại sao? Nếu không phải Kha Bạt Giã sư huynh ra tay đem Sở Vân đánh thành trọng thương, khiến Sở Quốc đại quân quần long vô thủ, chỉ sợ chúng ta hiện tại như trước bị ngăn ở Bình Hà ngoài núi. Chính là, chỉ cần tiếp tục chiếm lĩnh vạn trượng quan, sau đó phái quân đội hùng hậu gác, kia đại sở Tây Bộ tứ quận liền đem hoàn toàn tính vào chúng ta Khương quốc. Vu Độc cắn răng nói. Tạ Bình Vương hít sâu một hơi, công không được lại có biện pháp gì. Trừ phi nhường Khả Hãn phái thêm một ít cao dài võ giả lại đây trợ giúp, do ta chờ trước bay lên vạn trượng quan, mở ra miệng ống. Như thế mới có một tia hy vọng thành công. Có thể lời của hắn mới vừa vặn nói xong, đột nhiên một tên binh lính xâm nhập lều trại, cực kỳ hoảng sợ nói, báo. Vạn trượng quan đột nhiên trào ra mấy vạn đại quân, lao thẳng tới đại doanh mà đến, bây giờ cách nơi này đã không đủ năm dặm. Cái gì? Này đó mềm trứng dái có đầu rút cổ ở vạn trượng quan nửa tháng, lại vẫn dám ra đây. Vu Độc cũng cả kinh. Có thể theo chi, Tạ Bình Vương thanh âm của so với hắn lớn hơn nữa, sắc mặt trắng bệch nói, không được, bọn hắn khẳng định đã muốn biết được vị kia huyền giả rời đi, nếu không tuyệt đối không dám ra thành tập kích. Tốc tốc truyền lệnh xuống, bố trí xong binh trận, nên địch. Lúc này hắn có chút hối hận, tên kia huyền giả đi rồi, chính mình thì không nên tiếp tục kiêu ngạo như vậy, như trước chú đóng ở cách vạn trượng quan gần như vậy địa phương. Giờ này khắc này, coi như muốn lui lại đều không được, chỉ có thể đánh bừa. Mười dặm đối với toàn lực tập kích bất ngờ võ giả mà nói, cũng chính là hai ngọn trà công phu. Sắt. Tây Nung Man Di giết ta anh chị em ruột, đoạt ta núi sông, hành vi phạm tội ngập trời. Các huynh đệ, nắm chặt trong tay cương đao, đứng thẳng lên dưới khố cái kia trứng, chẳng quân đoạt soái, ngăn tại hôm nay. Tiến Hồng Ngày giống to một tiếng, cưới một con như ngọn núi nhỏ địa hành thú sông lên phía trước nhất, lõm sâu trong hai mắt bắn ra nồng nặc sát ý. Sắt. Nho nhỏ Man Di cũng dám ở ta đại sở xính uy, đền đắp biên giới, ngay tại lập tức. Tân Nhạc dẫn một đám dạy học, theo sát phía sau, cựu đoạn vũ người khí thế của triển lộ không bỏ sót, trong cơ thể tam thập tam thiên huyễn linh tháp từ lâu vận sức chờ phát động. Sắt. Ở như bài sơn đảo hải trong tiếng hô, gần 10 vạn đại sở tướng sĩ bỏ mạng về phía trước, giống như vỡ đê quần quận nước lũ, hướng về Khương quốc đại doanh của tới. Kia hoàn toàn lạnh lẽo cương đao, chiếu lạnh hoang vu cánh đồng bắn ác. Các huynh đệ, cho ta ổn định. Tạ Bình Vương đã muốn chạy ra khỏi lều trại, nhìn thấy đập vào mặt dòng lũ bằng sắt thép, sắc mặt một trận trắng bệnh, trong lòng cảm giác nguy cơ càng lúc càng nồng nặc. Nhất là khi nhìn đến Yến Hồng Ngày phía sau kia hơn 10 vị cao giai võ giả sau khi, sắc mặt lại càng tái nhợt đến đáng sợ. Những võ giả này tựu như cùng cương truy, dễ dàng liền có thể đem bên ta đại quân đục thủng. Không được, nhất định phải ngăn hắn lại nhóm. Vũ Độc, Mục Cố, Nghiêm Bình, Trinh La, theo ta sát. Tạ Bình Vương trợn mắt muốn nứt ra, nhiệt huyết sôi trào kích động lòng dạ, nghĩa vô phản cố nên liếu thượng thứ. Chương 376, sinh tử một đường. Tô Dương những học viên này, tự nhiên không có khả năng cùng này dạy học giống nhau xông lên phía trước nhất, mà là cùng tại cái khác quân đoàn mặt sau, lướt tới. Có lẽ là bị trên chiến trường không khí tô lên, giờ này khắc này, bất luận là Tô Dương vẫn là những người khác, đều cảm giác một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng đỉnh đầu. Chính là, ở mấy trăm ngàn người đại chiến trước mặt, đừng nói là bọn hắn này đó nho nhỏ ở bên trong, đê giai võ giả, cho dù là cao giai võ giả cũng không nhất định có thể có tồn tại cảm giác. Lúc này Tô Dương cảm giác mình chính là trong biển rộng một giọt nước, không nổi lên được gì bọt sóng, chỉ có thể đi theo đại quân mặt sau, cơ giới chém giết xít tới gần Khương quốc binh sĩ. Trước tiên, Tử Quang Võ Viện đệ tử còn có thể học cùng, nhưng làm cùng Khương quốc đại quân hoàn toàn đụng vào nhau lúc sau, liền bắt đầu dần dần bị tách ra. Tô Dương chỉ cảm thấy bên cạnh toàn bộ đều là chớp lên bóng người, chỉ có thể bằng vào bọn họ hầu hạ đến phân rõ là địch là bạn. Hồ Khiếu Sơn Lâm. Tô Dương rít lên một tiếng, bán hình cung ánh đao nháy mắt bắn ra, đem bổ nhào qua ba gã Khương quốc sĩ binh chém thành hai đoạn, giống như nước suối dòng máu phun đến khắp nơi đều là. Hắn thậm chí đều không có thời gian đi tra xét ba người kia tu vi. Đang lúc hắn thu đao là lúc, bên trái một thanh loan đao bổ tới, đồng thời vang lên một gã Khương quốc võ giả gầm lên giận dữ, đi tìm chết. Ngân Mịch Công, đuổi hổ nuốt sói. Tô Dương phản ứng cũng là nhanh, trung quanh thân thể nháy mắt xuất hiện một tầng ngân quang, đem loan đao đỡ, trong tay ngũ hành chi nhận cũng theo đó vung đi ra ngoài, đem địch nhân bên đầu đánh xuống. Địch nhân bị mất mạng tại chỗ. Sắt. Tô Dương cũng là giết đỏ cả mắt rồi, càng lên càng xa. Tại đây hơn 20 vạn binh sĩ bên trong, thực lực của hắn cũng coi như còn gì nữa, ít nhất lục đoạn dưới võ giả cũng không phải hắn chống lại dị giới mị ảnh tiêu dao. Trong khoảng khắc, đã có hơn 10 người bị mất mạng ở trong tay hắn. Chính là, hắn không có chú ý tới chính là, ngay tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, một gã thân mặc Khương quốc bình thường binh sĩ khải người xếp hạng đang từ từ hướng hắn tới gần. Người này nhìn như cùng những binh sĩ khác không thể nghi ngờ, nhưng mặc cho gì cùng hắn đưa trước thủ người, đều không thể đưa hắn đánh chết, thậm chí đều không đả thương được hắn mảy may. Tô Dương giết được hứng khởi, sao có thể chú ý tới này đó? Như trước giống như một chỉ mãnh hổ, tiếp tục hướng phía trước. Mà này chắn ở trước mặt hắn địch binh, thì toàn bộ thành hắn vong hồn dưới đao. Đồ đần Tô Dương, cẩn thận, bên trái gặp nguy hiểm. Ở dưới loại tình huống này, Tiểu Thải một khắc đều không dám lười biếng, một mực giúp hắn cảm ứng quanh thân địch nhân cường đại, e sợ cho hắn không nghĩ qua là đụng phải cao giai võ giả trên tay của. Chỉ chốc lát, liền đã phát hiện tên kia kỳ quái nước đối địch binh sĩ, lúc này lớn tiếng kêu lên. Ở đâu? Tô Dương trong lòng dùng mình, cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, bật người đã ra động tác hoàn toàn cẩn thận. Có thể không đợi hắn phản ứng, Tiểu Thải đột nhiên một tiếng khẽ kêu, thanh giao bạch ngọc đỉnh. Nháy mắt, hoàng quang tầng thứ 5 năng lực khởi động, có thể so với ngũ phẩm hồn khí thanh giao bạch ngọc đỉnh xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn, đưa hắn bảo hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, một thanh kiếm bảng to hung hăng đâm đi qua. Cong. Thanh giao bạch ngọc đỉnh chỉ cản trở hạ xuống, ngay sau đó, liền nứt toác ra. Sau đó kia thanh kiếm bảng to tiếp tục hướng phía trước, thẳng lấy Tô Dương trái tim. Giờ này khắc này, Tô Dương cũng đã phản ứng lại, cực kỳ hoảng sợ đồng thời, vội vàng vận chuyển ngân mi công. Một bên vận chuyển, còn một bên thi triển loạn ảnh bước trốn tránh. Vành. Ngân quang cũng bị kiếm bảng to xuyên thủng. Bất quá cũng may, liên tiếp bị ngăn cản chắn hai lần, trôi này kiếm bảng to không chỉ có đã không có nhiều ít uy lực, hơn nữa cũng bị Tô Dương nhân cơ hội chạy hướng một ít vị trí. Vèo. Kiếm bảng to cũng không có đâm trúng Tô Dương trái tim, chính là đã đâm trúng bờ vai của hắn, mãnh liệt khí kình đem cả người hắn đều hướng bay ra ngoài. Gì? Ngũ phẩm hồn khí. Thấy Tô Dương bị chính mình một kiếm đánh bay, tên kia Khương quốc binh sĩ rõ ràng khẽ ồ lên một tiếng, trong lòng rất là kinh ngạc. Khi hắn nghĩ đến, Tô Dương bất quá là một gã tứ đoạn vũ người, nhưng ở mới vừa rồi bị chính mình đánh lén dưới tình huống, thế nhưng không có trực tiếp bị chém giết, nhưng lại vận dụng một món đồ ngũ phẩm hồn khí. Hay là hắn che giấu tu vi, chân thật thực lực là ngũ đoạn vũ người. Cũng không trách hắn sẽ lại suy đoán như vậy, dù sao chỉ có ngũ đoạn vũ người mới có thể thúc dục ngũ phẩm hồn khí, đây là huyền vũ đại lục tất cả mọi người biết đến thưởng thức. Bất quá, hắn cũng biết bây giờ không phải là rồi dám cái vấn đề này thời điểm, cước bộ một bước, lấn người tiến lên, liền chuẩn bị đem bị thương Tô Dương hoàn toàn chém giết. Tô Dương đang ngã vào ngoài một trượng, ven đường còn đập bị thương ngoài danh Khương quốc cùng đại sở binh lính vong du chi huy hoàng chiến thần. Lúc này hắn đã muốn hoàn toàn thanh tỉnh lại, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, trong lòng cả kinh kêu lên, vừa rồi tập kích người của ta tuyệt đối là thất đoạn vũ người. Thất đoạn vũ người, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Chính là để cho hắn cảm thấy kỳ quái vâng, người binh sĩ kia hình như là đặc biệt hướng hắn mà đến, hơn nữa vừa rồi đâm bị thương hắn một kiếm kia, cũng cảm giác có chút quen thuộc. Đúng rồi, Lưu Vân bạo đâm. Tô Dương rốt cục nghĩ tới, vừa rồi một kiếm kia cùng bạo phát ra tam cổ lực đạo, cổ thứ nhất lực đạo đem thanh giao bạch ngọc đỉnh chấn vỡ, cổ thứ hai lực đạo đem ngân bích công trấn tán, cổ thứ hai lực đạo thì đem chính mình đánh bay. Là, vâng đúng, người của Lục gia. Lục gia thế nhưng sai người đóng giả Khương quốc sĩ binh, dù ở trên chiến trường giết ta. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tô Dương vừa sợ vừa giận, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, thế nhưng sẽ gặp phải loại chuyện này. Hơn nữa Lục gia phái tới ám sát của mình, lại còn là một gã thất đoạn vũ người. Không đợi hắn nghĩ nhiều, tên kia thất đoạn vũ người đã muốn vọt tới trước mặt của hắn, khóe miệng toát ra một nét thoáng hiện thị huyết cười lạnh, trong tay kiếm bảng to không chút do dự đâm đi xuống. Lúc này đây, thẳng lấy Tô Dương đầu. Làm sao bây giờ? Tô Dương hoàn toàn bị sợ choáng váng. Thất đoạn vũ người thực lực mạnh ra hắn nhiều lắm, cho dù có nhiều màu thần thạch trong người, cũng tuyệt đối không thể đem chiến thắng. Chẳng lẽ ta sẽ nếu như vậy chết ở chỗ này sao? Tô Dương không cam lòng, phi thường không cam lòng, hắn thậm chí đều không có hoàn toàn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Sau 9 ngày đất đỉnh, liệt quang đinh. Giờ này khắc này, Tiểu Thải còn vẫn duy trì một phần bình tĩnh, lại chủ động giúp hắn phóng ra nhiều màu thần thạch năng lực. Sau đó hướng về phía hắn hét lớn, đồ đần, ngươi muốn tìm cái chết sao? Nhanh chóng thúc dục bí cảnh ngọc thạch. Lời của nàng âm mới vừa vặn hạ xuống, phình một tiếng. Liệt Quang Đinh cùng tên kia thất đoạn vũ người kiếm bảng to đụng vào nhau, đưa nó đụng tiên đi một tí. Bất quá theo sau, Liệt Quang Đinh trực tiếp mai một, mà kiếm bảng to thì như trước hướng Tô Dương đâm tới, đánh vào sau 9 ngày đất trên đỉnh. Vèo. Sau 9 ngày đất đỉnh nổ tung, kiếm bảng to lại đâm vào Tô Dương trên vai. Bất quá lúc này đây nhưng không có đem hắn đánh bay, mà là đưa hắn găm trên mặt đất. Máu đỏ tươi chậm rãi rót vào nê trong đất. Lại vận dụng một món đồ ngũ phẩm hồn khí, hơn nữa còn là gia chủ Liệt Quang Đinh, xem ra ngươi thật là một gã ngũ đoạn vũ người. Tên kia thất đoạn vũ người trên cao nhìn xuống, nhìn thấy bị chính mình đóng ở trên mặt đất Tô Dương, cười lạnh, bất quá, mặc kệ ngươi là tứ đoạn vũ người vẫn là ngũ đoạn vũ người, hôm nay chắc chắn phải chết. Nói xong, hắn đem kiếm bảng to theo Tô Dương trong cơ thể rút ra, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng đầu của hắn đâm tới. Hắn tin tưởng, khoảng cách gần như thế, Tô Dương tuyệt đối trốn tránh không dứt. Có thể ngay sau đó, để cho hắn trợn mắt hốc mồm sự tình đã xảy ra, bị hắn dẫm nát dưới chân Tô Dương đột nhiên không thấy, giống như hư không tiêu thất. Mà trong tay hắn kiếm bảng to, tự nhiên cũng đâm cái không. Chương 377, tiến vào bí cảnh. Đây là một chữ phiến rộng lớn thế giới, vô biên vô hạn, chính là thiên không cũng không có thái dương, chỉ có một chút hào quang màu đỏ sậm, khiến cho toàn bộ thế giới đều có vẻ hơi trầm thấp. Thế giới trung ương có một tòa cao vút trong mây núi lớn, giống như trôi nổi ở giữa không trung giống nhau. Sườn núi chỗ có một tòa xiềng xích cầu, nối liền mặt khác một tòa núi lớn, trường có mấy chục dặm. Mà ở xiềng xích cầu cuối thì là một thần bí sơn động. Lúc này xiềng xích cầu đồng nhất đầu đứng không ít người, cả trai lẫn gái, chừng 20 bá đạo chí tôn, nữ nhân ngươi là của ta. Những người này tu vi phổ biến đều ở ngũ đoạn cố hồn kỳ, đương nhiên cũng có vài tên tứ đoạn vũ người tồn tại. Chính là, này đó tứ đoạn vũ người rõ ràng rất là câu nệ, chỉ dám đứng ở bên cạnh vị trí. Những người này đều không nói gì, có xếp bằng ngồi dưới đất, có nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang đợi cái gì. Đúng lúc này, không gian chung quanh đột nhiên phát ra chấn động kịch liệt một hồi, phảng phất muốn bị xé nứt. Đối với lần này, những người đó cũng không có quá lớn phản ứng, chính là nhỏ giọng thầm thì một câu, lại thêm một người. Ngay sau đó, chợt một tiếng, một gã máu me khắp người nam tử xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ giữa. Nam tử vai trái cùng vai phải cắt có một lỗ máu, thoạt nhìn thật là dọa người. Lúc này đang nằm trên mặt đất, mờ mịt nhìn thấy bốn phía. Người này không phải ai khác, đúng là Tô Dương. Nguyên bản hắn còn tại trên chiến trường hỗn loạn, thiếu chút nữa bị tên kia thất đoạn vũ người chém giết, dưới tình thế cấp bách cũng thúc giục bí cảnh ngọc thạch, lúc này mới bị chuyển tặng đến nơi này. Kỳ thật hôm nay giờ tí vừa qua, bí cảnh ngọc trong đá năng lượng cũng đã bao hòa, chẳng qua là bởi vì muốn cùng Khương Quốc đại quân chém giết, lúc này mới nhịn xuống không có lập tức đi vào, muốn phải chờ tới buổi tối đi vào nữa. Bất quá thật không ngờ vâng, dưới cơ duyên xảo hợp, cũng là bị tên kia thất đoạn vũ người làm cho trước tiên vào được. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị người nọ cấp chém giết. Tô Dương nặng nề mà thở ra một hơi, cũng không để ý tới bên trên người, bình nằm ở trên mặt đất. Nghĩ đến vừa rồi nguy hiểm tình hình, hắn hiện tại cũng cảm thấy có chút nghĩ lại mà sợ. Tô Dương, lần sau không cần tiếp tục đần như vậy rồi, đều nhanh bị người giết chết thế nhưng chính ở chỗ này sức sở, mà không phải nghĩ biện pháp mạng sống, ngươi muốn ta nói như thế nào ngươi? Lúc này, thở phì phò tiểu thải bắt đầu lớn tiếng giáo dục hắn. Thật có lỗi, nhân lực có khi hết, lúc ấy ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, cũng thật không ngờ bí cảnh ngọc thạch. Tô Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu không phải tiểu thải đúng lúc nhắc nhở, hắn chỉ sợ thật đã bị tên kia thất đoạn vũ người chém giết. Được rồi, cũng không thể trách ngươi, ai cũng không biết lại đột nhiên toát ra một gã thất đoạn vũ người, nhưng lại sẽ đối với ngươi này nho nhỏ tứ đoạn vũ người xuống tay. Có thể còn sống sót chính là vận hạnh. Tô Dương yên lặng gật gật đầu, Lưu Vân Bạo đâm chính là Lục gia đặc biệt bí kỹ, nếu như ta đoán không lầm, ám sát ta chính là cái người kia, tám phần là Lục gia trưởng lão. Nói đến đây, Tô Dương lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười nói, lại nói tiếp lần này còn phải ít nhiều người. Nếu không người võ giả kia đâm tới đệ nhất kiếm, liền có thể đem ta chém giết. Khi hắn còn tại cùng Khương Quốc sĩ binh chém giết, căn bản không có chú ý tới tên kia thất đoạn vũ người, nếu không phải tiểu thải chủ động thôi phát thanh giao bạch ngọc đỉnh, vì hắn tranh thủ đến đi một tí thời gian phản ứng, hắn nói không chừng đã bị đâm xuyên qua trái tim. Không có gì. Tiểu thải cười khoát tay áo, bất quá lập tức, lời nói xoay chuyển, nghiêm túc nói, đồ đần Tô Dương, thần trí của ngươi thật sự quá yếu, thất đoạn vũ người cũng đã đụng đến bên cạnh ngươi, ngươi đều đang không có nhận thấy được, như vậy nhưng là sẽ chết người thật. Này tứ đoạn vũ người không cảm ứng được thất đoạn vũ người hơi thở, không phải chuyện rất bình thường sao? Tô Dương nghi ngờ nói. Đối với võ giả bình thường mà nói, tự nhiên thực bình thường, nhưng ngươi bây giờ chính là nhiều mẫu thần thạch túc chủ, tại sao có thể lấy võ giả bình thường tiêu chuẩn đến yêu cầu mình? Quyết định, nhất định phải giúp ngươi đem thần thức trở nên mạnh mẽ vườn trường ma pháp sư đọc đầy đủ. Này sau này hay nói đi. Tô Dương lắc lắc đầu, bất quá, ngươi có thể tự động phóng thích nhiều mẫu thần thạch năng lực, thật ra khiến ta có chút giật mình, cứ như vậy, ta đây chẳng phải là không cần tái sợ hãi bị người khác đánh lén. Tiểu thải nhíu mày lại, chớ để rất ỷ lại ta, chân chính võ giả, trừ bỏ thực lực của bản thân chính mình ngoại, theo không ỷ lại ngoại vật, sau khi ngươi liền sẽ minh bạch đạo lý này. Lại nói tiếp, ngươi thật là làm cho ta lo lắng, cần ý nghĩ không ý nghĩ, cần tâm tính vô tâm tính, cũng chỉ có một cô kiên trì không lơ là ngốc kỉnh có thể chịu được lọt vào trong tầm mắt, cũng muốn hỏi đỉnh võ đạo đỉnh phong, khó khăn. Tô Dương thần tình hắc tuyến, ta có như vậy không chịu nổi sao? Được rồi, ngươi bây giờ ở võ đạo trước mặt vẫn chỉ là người ngoài ngành, nhiều lời vô ích. Tiểu thải rõ ràng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Ngươi thật giống như càng ngày càng già thành, thực sự điểm không thích ứng. Tô Dương luôn cảm giác làm sao có điều, hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngay sau đó, đột nhiên sững sờ, cuối cùng phản ứng lại. Hiện tại tiểu thải bộ dạng cùng trước kia tựa hồ hữu hữu một ít không giống với, trước đó không lâu nàng còn là một bộ 11-12 tuổi bộ dáng, hiện tại, thoạt nhìn ít nhất cũng có 13-14 tuổi. Xem ra trí nhớ của nàng lại đã khôi phục một ít, cũng đã không thể giống như trước giống nhau khoái hoạt chơi đùa. Tô Dương trong lòng không hiểu hiện lên một tia nhàn nhạt yêu thương. Đang suy nghĩ gì, còn y đặc biệt không cho ta biết. Tiểu thải mày lại nhíu lại, hiện tại cũng không phải là sững sờ thời gian, nhanh chóng chữa thương, phòng trường không quá mấy canh giờ, bí cảnh kết giới sẽ gặp hoàn toàn mở ra. Mặt khác, còn tốt hơn hảo quan sát một chút chung quanh những người đó thực lực, này nhưng đều là của người đối thủ cạnh tranh. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn không dám tùy ý gây ra tranh đấu, nhưng nếu là khi tiến vào bí cảnh sau khi gặp được bảo bối gì, bọn hắn nhất định sẽ không hề cố kỵ về phía ngươi xuống tay. Biết được. Tô Dương gật gật đầu, ngồi xếp bằng ngồi dậy, cũng không để ý tới bên cạnh những người đó ánh mắt kỳ quái, ăn vào một từng mảnh tứ phẩm đan dược chữa trị vết thương về sau, liền bắt đầu vận công điều tức. Ở tứ phẩm đan dược cùng với khép lại, chứa khỏi hai cái này năng lực tác dụng hạng, hắn vết thương trên vai bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hừ, mang theo tổn thương vào, thật đúng là hiếm thấy, nghĩ đến cũng không phải là cái gì đại tông môn đệ tử. Một gã nam tử mặc trang phục màu đỏ rực, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt lộ ra một tia khinh thường. Những người khác cũng đều nói chung như thế, cũng không có coi hắn là hồi sự. dù sao Tô Dương chẳng qua chỉ là một gã tứ đoạn vũ người, hơn nữa cũng nhìn không ra có cái gì chỗ kỳ lạ. Thậm chí một số người cũng bắt đầu âm thầm nưu đồ, chờ bí cảnh chân chính mở ra lúc sau, có phải hay không cần hạ độc thủ, đem trong tay hắn khối kia bí cảnh ngọc thạch cấp đoạt lấy đến. Tuy rằng huyền chân bí cảnh phẩm cấp cũng không cao, chính là ngũ phẩm bí cảnh, nhưng đưa nó bí cảnh trên ngọc thạch giao cho tông môn, cũng có thể được ban thưởng không ít. Dù sao, mỗi một chỗ bí cảnh đối với tông môn mà nói, đều là lấy không bao giờ hết bảo khố. Tô Dương đã nhận ra bọn hắn ánh mắt khinh miệt, bất quá lại không nói thêm gì, tiếp tục chữa thương. Chương 378, bí cảnh bảo vật. Vị huynh đệ kia khí vũ hiên ngang, không biết xưng hôi như thế nào. Trải qua hai canh giờ điều tức, Tô Dương đầu vai miệng vết thương đã muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ để lại lưỡng đạo hồng nộn vết sẹo. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết hãy ghé thăm mà lúc này, một gã hiếp mắt bản tử đã đi tới, chủ động đáp lời. Tô Dương mở hai mắt ra, một bên đánh giá hắn một bên hồi đáp, khí vũ hiên ngang không dám, tại hạ họ Tô danh nhất. Không biết huynh đài xưng hôi như thế nào. Tô Dương cũng không có dùng tên thật, chỉ dùng ban đầu ở tội ác chi thành chữ cái Nhật Bản bá đạo chí tôn, nữ nhân ngươi là của ta. Bởi vì hắn lại dự cảm, ở tranh đoạt bí cảnh trong đích bảo vật là lúc, chính mình nhất định sẽ giết người. Mà những người này, vừa lớn nhiều đến từ siêu cấp thế gia hoặc là đại tông môn, nếu là đem mình đích thực danh bại lộ, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Trừ phi phát rồ đưa bọn họ toàn bộ chém giết, không lưu người sống. Nguyên lai là Tô Minh. Bàn tử khách khí cười cười, tại hạ không đầy, thánh đường quốc cung châu không người nhà. Xem Tô Minh bộ dạng, hẳn còn chưa biết huyền chân bí cảnh tình huống cụ thể chứ. Thánh đường quốc. Tô Dương nghe xong hắn tự giới thiệu, hơi sửng sở, thu hồi đối với hắn khinh thường lòng của. Trước tiên thấy hắn cũng là một gã tứ đoạn vũ người, Tô Dương còn có chút khinh thường, dù sao ngũ đoạn vũ người hắn đều không để vào mắt, càng không nói tứ đoạn võ giả. Nhưng là, nếu này người đến từ thánh đường quốc thế gia, vậy không giống với lúc trước. Thánh đường quốc vốn là tử vong sơn mạch phụ cận hơn 10 người quốc trong nhà, tối đế quốc cường đại, bên trong tam lưu thế gia đều có thể so với đại sở quốc cao nhất thế gia. Nếu cái kia không ra cảm tướng bí cảnh ngọc thạch giao cho cái tên mập mạp này, kia người này tất có chỗ hơn người. Nay cái bí cảnh ngọc thạch vốn là tại hạ ngẫu nhiên được đến, đều không phải là gia tộc đưa cho, bởi vậy, quả thật không biết huyền chân bí cảnh tình huống cụ thể. Tô Dương ôm quyền, thẳng thắn hồi đáp. Ha ha ha, quả thế. Bàn tử cười cười, vừa rồi thấy Tô huynh lúc đi vào bộ dáng, ta liền đoán được một ít. Bất quá, nếu Tô huynh có hứng thú, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi giảng giải xuống. Tự nhiên có hứng thú, muốn tìm cũng tìm không thấy. Tô Dương chính là biết đến, này hàng loạt nhóm cùng đại thế gia, đối với những thứ này bí cảnh ngọc thạch đều có thể nhiều đời đi xuống truyền thừa. Huyền chân bí cảnh mỗi 2 năm liền sẽ mở ra một lần, gia tộc bọn họ tiền bối khẳng định cũng sớm đã đem tình huống nơi này tham tra rõ ràng. Hiện giờ đối với mập mạp lấy lòng hành vi, Tô Dương đương nhiên sẽ không chối từ, dù sao hiểu rõ thêm một ít, chờ sau đó liền không dễ dàng phạm sai lầm, được đến thứ tốt tỷ lệ cũng sẽ càng lớn hơn một chút. Một khi đã như vậy, ta đây liền vì Tô huynh giảng giải một chút đi. Bàn tử háng giọng một cái, huyền chân bí cảnh kỳ thật chính là ngũ phẩm bí cảnh, coi như không được cấp cao, nó bên trong bảo vật cũng sẽ không quá cao cấp. Đương nhiên, nếu ngươi có thể được đến cuối cùng bảo vật, vậy cũng đủ chúng ta này đó trung giai võ giả hưởng thụ vô cùng. Như thế nào cuối cùng bảo vật? Tô Dương nhịn không được hỏi. Tô huynh đừng vội, đợi ta từ từ nói đi. Huyền chân bí cảnh cũng không lớn, đừng nhìn chung quanh rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn, nhưng kỳ thật chủ thể chỉ có 2 tòa sơn mà thôi. Một tòa là chúng ta bây giờ sở chiến ngọn núi này, mặt khác một tòa đó là xiềng xích cầu đi thông cái kia một tòa. 2 tòa ngoài núi mặt đều bị kết giới phong bế, mà ở cái này 2 tòa trong núi, chân chính có dấu bảo vật địa phương chính là đối diện ngọn núi kia thượng huyệt động. Hiện tại bên ngoài hang động kết giới còn không có hoàn toàn tiêu tán, không thể tiến vào, phải đợi lát nữa nửa canh giờ mới được. Nguyên lai còn có nhiều như vậy đạo. Tô Dương cảm khái một câu, sau đó nhìn bản tử, chờ mong hắn tiếp tục nói đi xuống. Mập mạp kia cũng không có thừa nước đục thả câu, cười cười, so với việc này thất phẩm trở lên cao giai bí cảnh, huyền chân bí cảnh nhưng là phải đơn giản hơn nhiều, đoạt bảo quá trình cũng muốn dễ dàng nhiều. Hơn nữa, huyền chân bí cảnh ngọc thạch chỉ có 20 đồng, nói cách khác, nhiều nhất chỉ có 20 người có thể tiến vào nơi này, cạnh tranh cũng không tính đại tá viên ma pháp sư đọc đầy đủ. Xin hỏi khuôn huynh, trong sơn động rốt cuộc có những gì? Thấy bản tử nói lâu như vậy đều không có nói đến điểm tử thượng, Tô Dương nhịn không được mở miệng hỏi. Ha ha ha, hỏi rất hay. Kỳ thật trong sơn động cũng không có cái gì, chỉ có 10 đạo môn, bất quá. Mỗi đạo phía sau cửa đều lại một cái nho nhỏ tế đàn, cùng với một con đường. Từng trên tế đàn thì sẽ có một dạng tùy cơ bảo vật. 20 người cạnh tranh 10 món bảo vật, thật cũng không tính rất kịch liệt. Tô Dương trầm tư một hồi, mở miệng nói. Bàn tử lắc lắc đầu, Tô Minh hiểu lầm, đây cũng không phải là huyền chân bí cảnh trung điểm, này 10 đạo môn chính là đệ nhất trọng môn mà thôi, chúng nó phía sau bảo vật cũng không tính chân quý. Dọc theo đệ nhất trọng phía sau cửa con đường kia đi lên phía trước, mọi người lại sẽ tụ lại đến cùng nhau, mà lần này, xuất hiện ở trước mặt chúng ta, sẽ có 5 đạo môn. Đây là đệ nhị trọng môn, mỗi đạo phía sau cửa đồng dạng sẽ có một tế đàn cùng một con đường, mà lần này trên tế đàn bảo vật, sẽ chân quý rất nhiều. Nghe thế, Tô Dương khẽ cau mày, hỏi kia xuống chút nữa đi, có phải hay không lại sẽ xuất hiện đệ tam trọng môn? Thông minh. Bàn tử vỗ tay nói, đệ tam trọng môn chỉ có lượng đạo môn, cái này 2 nói phía sau cửa thường cho, mới là chân chính cho chúng ta động tâm đồ vật này nọ. Trong đó thậm chí sẽ có một chút săn sóc cần linh hồn bảo vật. Những bảo vật này có thể tăng lên rất nhiều võ giả đột phá đến huyền giả xác suất. còn có loại bảo vật này. Tô Dương mày mẻ dựng, lúc này đây hắn thật sự kinh ngạc. Săn sóc gân cần linh hồn, mới nghe lần đầu. Cái này cũng chưa tính cái gì, đệ tam trọng môn đi qua, còn có đệ tứ trọng môn, cũng chính là cuối cùng chi môn. Cánh cửa này phía sau bảo vật, đó là cuối cùng bảo vật. Nghe đồn 20 năm trước, có người ở này đạt được đến qua một từng mảnh hạt bồ đề, sau khi uống có thể trợ giúp không có linh căn võ giả mở ra linh căn, lại linh căn võ giả phục dụng, thì có thể tăng lên linh căn phẩm chất, vương được vô cùng chân quý. Tô Dương mày lại nhảy dựng, lúc này đây so với lúc trước càng thêm kinh ngạc. Hắn đã muốn theo Trương Ánh nơi đó hiểu được linh căn ý vị như thế nào, đây chính là võ giả tấn thăng làm huyền giả điều kiện tất yếu. Rất nhiều võ giả bị kẹt ở cựu đoạn đỉnh không thể đột phá, một số người là bởi vì không có huyền giả phương pháp, nhưng người nhiều hơn lại là bởi vì không có linh căn. Nếu hạt bồ đề thực sự hắn nói thần kỳ như vậy, đối với võ giả mà nói tuyệt đối là bảo vật vô giá. Hơn nữa, Tô Dương cũng không xác định mình rốt cuộc có hay không linh căn, nếu như không có linh căn lời mà nói, kia hạt bồ đề với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu đồ vật này nọ. Có thể không đợi hắn nghĩ nhiều, bàn tử lại lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc, hạt bồ đề xuất hiện xác suất quá nhỏ, huyền chân bí cảnh cho đến bây giờ đã bị phát hiện mấy trăm năm sau, cũng chỉ nghe nói qua có một người chiếm được hạt bồ đề mà thôi. Đương nhiên, làm trung quy bảo vật, thông thường cũng sẽ không quá kém, ít nhất đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là bình thường tham vọng quá đáng đều không dám tham vọng quá đáng gì đó. Nghe thế, Tô Dương hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia khát vọng mãnh liệt, đã có đó xuẩn xuẩn rục động. Đối với kia cái gì cuối cùng bảo vật, hắn tình thế bắt buộc. Bàn tử tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, nhịn không được dội nước la nói, cuối cùng bảo vật, chúng ta tiểu đừng nghĩ rồi, vật kia từ trước đến nay đều bị tông môn người cấp bao trọn. Bằng vào chúng ta thực lực như vậy, chỉ cần có thể được đến đệ nhị trọng cửa đích bảo vật, cũng đã cần thắp hương bái Phật rồi. Chương 379, Đông Thắng vực anh tài. Tô Dương có chút không cho là đúng, chính là khẽ gật đầu một cái. Hắn tự phụ không có người nào ngũ đoạn võ giả là đối thủ của hắn Ngọc Đường Kim Khuê. Tô Minh khách khí, kỳ thật cũng không phải là cái gì trọng yếu tình báo, sau khi đi vào ngươi tự nhiên sẽ biết được. Bàn tử khiêm tốn khoát tay áo. Bất quá lập tức, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, Tô Minh, chờ sau đó vào sơn động lúc sau, không biết có thể hay không cùng ta kết bạn mà đi. Ngươi cũng biết, chúng ta này đó tứ đoạn vũ người khẳng định không cạnh tranh được này ngũ đoạn vũ người, chỉ có liên hợp lại, mới có thể có đến nhất chút chỗ tốt. Kết bạn mà đi. Tô Dương nhíu nhíu mày, kia đoạt được bảo vật phân chia như thế nào? Đứng ở lập trường của hắn, nhất định là không muốn, một mình hắn liền đủ để cùng này ngũ đoạn vũ người đối kháng, vừa lại không cần sẽ cùng người kết bạn. Như vậy chỉ biết giảm bớt thu hoạch của hắn. Đoạt được bảo vật tự nhiên là chia đều. Bàn tử trả lời một câu. Bất quá hắn cũng không đốc, nhìn ra Tô Dương có chút không tình nguyện, kỳ quái nói, hay là Tô Minh không muốn? Ta đề nghị này, đối với ngươi ta tới nói có thể đều có chỗ tốt. Nói đến đây, bàn tử lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, ta biết rồi, Tô Minh khẳng định là đối với thực lực của chính mình có tin tưởng, không đem bình thường ngũ đoạn vũ người để vào mắt. Không dối gạt Tô Minh, vậy ngũ đoạn vũ người ta cũng vậy không để vào mắt, nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mặt chúng ta, phần lớn đều là mỗi cái đại thế gia hoặc là đại tông môn thanh niên thiên tài. Ngươi xem cái kia một thân hồng y, thái độ kiêu căng nam tử, hắn chính là thánh đường quốc nhất lưu thế gia Viêm người nhà, Têu Viêm Chân Dương, tuổi 20 lại tam, ngũ đoạn hậu kỳ võ giả, coi như ở chúng ta cả thánh đường quốc cũng là có danh thiên tài. Trên người của hắn hồn khí, huyền binh, kỹ thuật đánh nhau toàn bộ cũng không phải vật phàm. 23 tuổi, ngũ đoạn hậu kỳ võ giả. Tô Dương âm thầm chắc lưỡi, người như vậy đặt ở đại sở quốc, đây tuyệt đối là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, cũng chỉ có Sở Hồng Lăng có thể so sánh với hắn, thậm chí còn sẽ kém cỏi một ít. Viêm Chân Dương tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của bọn họ, xoay đầu lại nhàn nhạt xem bọn hắn liếc mắt một cái. Bất quá thấy chính là hai cái tứ đoạn vũ người, rất nhanh lại đưa ánh mắt rời. Trừ phi là tiểu hải tử, nếu không không người nào nguyện ý nhìn chằm chằm con kiến luôn luôn đánh giá. Mà Tô Dương cũng không có lại nhìn hắn, mà là đang trong lòng tính toán, chính mình chống lại hắn sau khi, kế hay lớn đến bao nhiêu. Mặc dù bây giờ của mình thực lực tổng hợp đã muốn không thua bình thường lục đoạn vũ người, nhưng người này, thoạt nhìn cũng sẽ không so với bình thường lục đoạn vũ người kém. Không đợi hắn tiếp tục quan sát, vừa thượng bàn tử lại mở miệng lần nữa, Tô Dương chớ để luôn luôn đánh giá hắn. Hắn đang này 20 người trong đó, thực lực chẳng qua xếp hạng trung thượng mà thôi, ta lại vì ngươi giới thiệu mấy người. Thực lực chỉ sắp xếp ở chính giữa lên. Lúc này đây Tô Dương thật sự kinh ngạc, loại thực lực này thế nhưng cũng chỉ có thể xếp hạng trung thượng. Không đi ra đại sở quốc, hắn vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi, trên đời này thế nhưng có nhiều như vậy có thể nói kinh khủng thiên tài. Bàn tử tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ lại loại phản ứng này, cười nói, xem ra Tô huynh không chỉ có không phải tông môn đệ tử, cũng không phải tới từ cái gì đại đế quốc, nếu không cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Kỳ thật hiện tại hội tụ ở trong này, có không ít đều là chúng ta Đông Thắng vực thành danh thiên tài. Không chỉ có gồm có một đó đại thế gia người, còn có tông môn đệ tử. Lúc này đây, Tô Dương không tiếp tục kinh ngạc, mà là túi đầu trầm tư. Đông Thắng vực hắn cũng biết, lấy Tử Vong Sơn mạch làm trung tâm, hướng ra phía ngoài kia 10 vạn dặm, vùng này đều thuộc về Đông Thắng vực. Đông Thắng vực bao hàm đại đại tiểu tiểu hơn 200 quốc gia, đại sở quốc cũng thuộc vào trong đó một trong. Bất quá, cùng quốc gia khác so sánh với, đại sở quốc cũng không lớn, thậm chí chỉ có thể xếp hạng trung hạ bơi. Mà ở Đông Thắng vực bên trong, cũng không có thiếu thế ngoại tông môn toàn hệ tu chân đại pháp sư. Tô Dương biết liền có 3, theo thứ tự là Huyền Nguyệt Tông, Kim Đan Tông cùng Dược Vương Cốc. Huyền Nguyệt Tông lớn nhất, Dược Vương Cốc nhỏ nhất. Đương nhiên, này Tam Cá Tông môn đều là cách Đại Sở quốc tương đối hơi gần, cho nên Tô Dương nghe nói qua một ít. Còn Đông Thắng vực hay không còn lại những tông môn khác, hắn cũng không biết. Bất quá hắn đoán, nhất định là có, dù sao Đông Thắng vực lớn như vậy. Mặt khác bình thường điểm thiên tài ta sẽ không vì Tô Minh giới thiệu, bất quá lại hai người ngươi nhất định nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Bàn tử sắc mặt rất là trịnh trọng. Sau đó lặng lẽ chỉ cách cầu treo bằng dây cáp gần nhất hai người kia, nhỏ giọng nói, chứng kiến tên kia váy đen nữ tử không vậy? Chính là Minh Hỏa giáo đệ tử. Tuy rằng ta không biết nàng là ai, nhưng Minh Hỏa giáo người đều không thể gây ra. Còn có bên người nàng tên kia lưng đeo trường kiếm nam tử mặc áo trắng, cũng không có thể gây ra, xem hắn xuyên qua, rõ ràng chính là Ngạo Kiếm Tông đệ tử. Hai cá tông môn đệ tử. Tô Dương hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, còn thật sự đánh giá hai người kia liếc mắt một cái. Tên kia váy đen nữ tử mặc cực kỳ to gan, tuy rằng thân thể bị váy đen bao vây, nhưng trừ bỏ mấy cái trọng yếu bộ vị, địa phương khác đều là trong suốt, có thể chứng kiến bên trong như ẩn như hiện trắng loạn da thịt. Mà váy đen phía dưới cũng mở ra cao chạc xiên, vì gió thổi qua, hai cái thon dài đùi đẹp liền toàn bộ bạo lộ ra, chính là rất tròn hai đùi trắng nõn. Hơn nữa để chân trần, liền giống như trong đêm tối tinh linh. Mà tên kia nam tử mặc áo trắng, mặc thì cần bảo thủ nhiều lắm, cũng muốn chính phái nhiều lắm. Chính là đứng ở nơi đó giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang bắn ra bốn phía, làm cho người ta không dám tới gần. Lúc này, tên kia váy đen nữ tử đang cười duyên, ở nam tử mặc áo trắng bên cạnh đang nói gì đó. Nam tử mặc áo trắng rõ ràng không muốn phản ứng, thậm chí còn có một ít tức giận. Minh Hỏa giáo, Ngạo Kiếm Tông, ra mỏi lại là hai cái cấp quan trọng tông môn. Bất quá hai người này cũng chỉ là ngũ đoạn ngũ người, nói vậy ở trong tông môn địa vị cũng không cao, phòng trường thuộc loại tầng dưới chốt nhất tồn tại. Cũng không trách Tô Dương sẽ như vậy nghĩ, dù sao Huyền Nguyệt Tông chiêu thu đệ tử thấp nhất điều kiện đều là lục đoạn ngũ người. Coi như hai cái này tông môn yêu cầu thấp một ít, cũng sẽ không quá bất hợp lý. Chính là hắn không biết là, thông thường bên trong tông môn đều cũng có một chút đệ tử chân truyền, này đó đệ tử chân truyền đều là từ tiểu nuôi ấy, chính là mỗi cái trưởng lão hoặc là tông chủ, tự mình ở trong thế tục lưới, bọn chúng đều là lương tài mỹ ngọc. Cho nên, coi như ở bên trong tông môn chứng kiến một gã 7-8 tuổi hài đồng, cũng không cần cảm thấy kỳ quái, chẳng sợ hắn ngay cả đám đoạn vũ người thực lực đều không có, nhưng địa vị, như trước không phải này bình thường ngoại môn đệ tử hoặc là nội môn đệ tử có thể so sánh. Những người này, mới là tông môn trọng điểm nhất bồi dưỡng người, cũng là đối tông môn trung thành nhất người. Giới thiệu xong hai cái này không thể trêu chọc người sau khi, bàn tử lại vì hắn giới thiệu mấy nhân vật. Bất quá những người này nói chung đều cùng Viêm Chân Dương thực lực kém không nhiều lắm. Có lẽ sẽ cao hơn hắn một chút, nhưng cũng sẽ không quá bất hợp lý. Nghe xong mập mạp giới thiệu, Tô Dương vẻ mặt rất là ngưng trọng. Lúc này hắn mới hiểu, chính mình coi thường anh hùng thiên hạ. Hắn âm thầm tính toán một chút, thực lực của chính mình ở những người này trong đó, cũng chỉ có thể xếp hạng trung thượng mà thôi. Bất quá, hắn vẫn hướng bàn tử ông quyền, xin lỗi nói, Khuôn Minh, thật có lỗi, ta còn là muốn một mình hành động. Chương 380, đệ nhất trọng môn, thượng. Nghe xong Tô Dương lời mà nói, gọi là Khuôn đầy bàn tử rõ ràng lặng đi một chút, hắn còn cho là mình giới thiệu lâu như vậy, Tô Dương sẽ nghĩ thông, cùng chính mình liên thủ. Không nghĩ tới lại còn là cố chấp cần một mình hành động. Bất quá, hắn cũng không có để ý, hơi hơi lặng đi một chút sau liền cười nói, xem ra Tô huynh thực có tự tin. Không ngại, nếu Tô huynh muốn một mình hành động, ta đây cũng không miễn cưỡng, bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là bằng hữu. Đa tạ Khuôn huynh tôn trọng tại hạ diễn chín cái đọc đầy đủ. Tô Dương ổn quyền. Bất kể nói thế nào, Khuôn đầy cũng vì hắn giảng giải nhiều như vậy, hiện giờ cự tuyệt người ta, trong lòng vẫn còn có chút không yên tâm. Hai người lại nói vài câu, Khuôn đầy liền rời đi, sau đó lại bắt đầu cùng với các tứ đoạn vũ người tiếp xúc. Phòng trưng hắn còn muốn lên lạp đồng minh. Dù sao không có đồng minh, thân là một gã tứ đoạn vũ người, rất khó có thu hoạch. Tô Dương thật không nói gì thêm, mà là kiểm tra lên thương thế trên người, phát hiện không có gì đáng ngại, lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, hắn cũng chính là biểu nhìn trên mặt có chút chật vật thôi, nhất là trên vai quần áo, còn phá hai cái độc lớn. Nghĩ nghĩ, dù sao ngồi chờ cũng là đợi, Tô Dương chậm rãi hướng cầu treo bằng dây cáp đi đến, hắn muốn nhìn một chút, khuôn miệng đầy chung theo lời kết giới rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Hắn đồng nhất động, cũng đưa tới mấy người chú ý, cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Nhất là cách cầu treo bằng dây cáp gần nhất váy đen nữ tử cùng nam tử mặc áo trắng, đều dùng lãnh đạm ánh mắt của nhìn thấy hắn. Tuy rằng nơi này cũng không có phân chia sàn xe, nhưng thực lực kém một chút mọi người sẽ tự giác đứng ra một ít. Cách cầu treo bằng dây cáp càng gần thực lực liền càng mạnh, này đã trở thành một loại giữ tại hình thái. Mà Tô Dương, làm một danh tứ đoạn vũ người, lại không hề cố kỵ hướng bên này cầu chen chúc, rõ ràng cho thấy một cái phá hư quy tắc người. Mặc dù nhưng quy tắc này cũng không có minh xác thuyết minh, nhưng vẫn là sẽ khiến cho thực lực cao cường người bất mãn. Tô Dương lại tựa hồ như không nhìn thấy này bất mãn ánh mắt. Đường Hoàng đứng ở váy đen cô gái cùng nam tử mặc áo trắng hai cái này các bậc thiên kiêu chi tử bên cạnh, sau đó hướng cầu treo bằng dây cắp một đầu khác ngắm liếc mắt một cái, liền muốn đạp lên. Chính là, cước bộ mới vừa vặn bắn ra, lại đụng phải một tầng trở ngại, phảng phất có một tầng trong suốt thủy tinh ngăn đón ở phía trước. Tầng này thủy tinh không biến mất, như thế nào cũng không thể có thể đi lên cầu treo bằng dây cáp, lại càng không nói đem tiến vào đối diện sơn động rồi. Hay là đây là cái giới? Tô Dương hoảng như bản không người lầm bầm lầu bầu, sau đó vươn tay, đi cờ trước mặt thủy tinh. Loại người như hắn hoàn toàn không đem người bên ngoài để ở trong mắt hành vi, rốt cục nhường một gã ngũ đoạn vũ người chịu không nổi, quát mắng, từ đâu tới tiểu xúc xanh. Không hiểu quy củ như vậy. Tứ đoạn vũ người liền thành thành thật thật đứng ở bên cạnh đi, dám cắm ở trước mặt chúng ta, muốn chết sao? Nói chuyện là một gã chừng 30 tuổi tóc ngắn nam tử, trên người tản ra một cỗ phỉ khí. Người này Tô Dương không biết, khuôn đầy cũng không có giới thiệu với hắn qua, nghĩ đến thực lực cũng không ra hồn. Như thế nào, chẳng lẽ ta đứng ở chỗ này cũng phạm pháp sao? Tô Dương rõ ràng còn không có lĩnh ngộ những người này ở giữa tiềm quy tắc, không khỏi nghi ngờ hỏi. Chính là, lời của hắn nghe vào tên kia tóc ngắn nam tử trong tai, lại thay đổi một loại hương vị, tóc ngắn nam tử chỉ cho hắn là đang cố ý khiêu khích, nhất thời phẫn nộ quát, "Tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì?" "Hảo hảo hảo, ta giặc cướp lạc sống 30 năm, vẫn là lần đầu gặp phải kiêu ngạo như vậy tứ đoạn vũ người. Ngươi chờ ta, chờ sau đó mặc kệ ngươi tiến người nào môn, ta đều sẽ cùng theo ngươi tiến cái kia môn, thức thời tốt nhất hiện tại liền thúc dục ngọc thạch cút ra khỏi bí cảnh, nếu không như thế này không cẩn thận đã bị chết ở tại trên tay của ta, nhưng chẳng trách người khác." Nhìn ra được, hắn đối với Tô Dương lên sát tâm. Tô Dương thấy vậy, lại bất dĩ vi nhiên nhún vai, "Ngươi thực sống 30 năm, tính tình như vậy hướng, thật đúng là nhìn. Muốn chết nhân gian hương dã." Giặc cướp lặc cắn chặt răng, đem nắm tay bóp cạc cạc rung động. Một gã tứ đoạn vũ người thế nhưng cũng dám ở trước mặt hắn hung hăng càng quái, điều này làm cho hắn cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn, giống như bị người quạt hai bàn tay giống nhau. Bất quá, hắn vẫn là nhìn xuống, không có lập tức hướng Tô Dương ra tay, bởi vì hắn sợ làm cho những người khác không vui. Tô Dương coi thường hắn tức giận ánh mắt, tiếp tục nghiên cứu trước mặt cái giới. Đối với cái này đồ vật này nọ, hắn thật ra hư hữu thành. Nhưng này thì đứng ở hắn bên trên nam tử mặc áo trắng rốt cục mở miệng, đạm mạc nói, "Ta không thích cùng kẻ yếu đứng chung một chỗ, ở ta không có tức giận phía trước, tốt nhất tránh xa một chút." "A, thật phiền phức, đứng một vị trí đều lại chú ý nhiều như vậy." Tô Dương thở dài, thật sự có chút phiền chán, tuy rằng hắn đối kết giới lại như vậy một tia hứng thú, nhưng luôn luôn bị người bất hữu thiện gây rối, lớn hơn nữa hứng thú cũng mất. "Nơi này vị trí sẽ để lại cho ngươi đi, bất quá ta có thể không thừa nhận mình là kẻ yếu." Tô Dương hướng tên kia nam tử mặc áo trắng ảm đạm cười, tin tưởng qua không được bao lâu, chúng ta liền sẽ gặp phải, thấy cái rốt cuộc. Nam tử mặc áo trắng giống như không có nghe được hắn nói giống như, động cũng chưa động. Bất quá khỏe miệng lại hơi hơi khẽ nhăn một cái, buộc vòng quanh một tia khinh miệt tươi cười. Tô Dương cũng không còn nói thêm nữa, đi trở về vị trí cũ của mình. Nói thật ra, mới vừa rồi bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn quả thật có chút không được tự nhiên, còn không bằng đứng ở chỗ này thích ý. Bàn tử không đầy nhìn những gì hắn làm, không khỏi ngốc trệ hạ xuống, trong lòng thì kín đáo may mắn, hoàn hảo mới vừa rồi không có cùng hắn kết làm đồng minh. Không hiểu quy củ như vậy, nói không chừng sẽ đem mình liên lụy. Đương nhiên, thật cũng không là tất cả mọi người nhìn không tốt Tô Dương, ít nhất tên kia đến từ Minh Hỏa giáo hắc quyền cô gái, liền nhiều hứng thú nhìn hắn một cái. Bất quá, cũng gần là đối với hắn mới vừa hành vi lại như vậy một tia kỳ quái thôi, dù sao, vậy tứ đoạn vũ người cũng không dám làm ra như vậy khác người chuyện tình, quân không thấy mặt khác tứ đoạn vũ người, đều lơm lớm lo sợ đứng ở bên cạnh. Lại một lát sau, chỉ nghe một tiếng ầm vang, tầng kia ngăn ở cầu treo bằng dây cắp trước mặt thủy tinh rốt cục vỡ vụn, cái này cũng chiêu kỳ, huyền chân bí cảnh hoàn toàn mở ra. Chờ ở bên trên 20 danh võ giả thấy vậy, ánh mắt nhất thời sáng ngời, tiếp tục không chần chờ, phi thân nhảy lên cầu treo bằng dây cáp, cấp tốc hướng cuối sơn động tiến đến. Trong sơn động lại bảo vật, nghĩ đến bọn hắn cũng đã biết được. Tô Dương tự nhiên cũng cùng ở trong đó, toàn lực thi triển thân pháp giới, còn thật không có có bao nhiêu người có thể đủ nhanh hơn hắn. Bất quá cầu treo bằng dây cáp không rộng, căn bản là không có cách vượt qua đến người khác phía trước, bởi vậy đành phải đàng hoàng đi theo người khác sau lưng. Mà chạy trước tiên, không hề nghi ngờ, là tên kia váy đen cô gái cùng nam tử mặc áo trắng. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền vượt qua cầu treo bằng dây cáp, tiến nhập trong sơn động. Tô Dương ngắm nhìn bốn phía, hơi sửng sở, hang núi này phi thường rộng mở, giống như cung điện. Trên thạch bích được khảm không ít dạ minh châu, đem bên trong chiếu lên ánh sáng. Mà đang lúc mọi người đối diện, lại có thập phiến cửa đá khổng lồ. Đi trước một bước, nam tử mặc áo trắng khẽ cười một tiếng, sau đó tuyển ở giữa nhất cánh cửa kia, chui vào. Chương 381, đệ nhất trọng môn, hạ. Đi trước một bước, nam tử mặc áo trắng là động tác nhanh nhất, trực tiếp chui vào một cánh cửa. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết hay ghé thăm bất quá chỉ cách hai tức thời gian, tên kia váy đen cô gái liền theo sát phía sau, tiến nhập mặt khác một cánh cửa. Thấy hai người bọn họ rời đi, không ít người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu hai người này không đi trước, bọn họ là không dám chuyển động, nếu chính mình trước tiến nhập một cánh cửa, mà hai người kia trong đích một người, vừa vặn theo chính mình vào được làm sao bây giờ? Cứ như vậy, cánh cửa thứ nhất thưởng cho không muốn không có duyên với chính mình rồi. Cơ hồ không chần chờ, Viêm Chân Dương mấy người cũng đều tự lựa chọn một cánh cửa tiến vào. Bất quá, bọn hắn đều không dám tiến vào nam tử mặc áo trắng cùng váy đen cô gái lựa chọn cái kia hai cánh cửa. Này hai cánh cửa đã trở thành cánh cửa tử vong. Tiểu Súc Sinh, ta nói, ngươi tiến thế nào cánh cửa, ta sẽ cùng theo tiến thế nào cánh cửa. Lúc này, Tô Dương cũng chuẩn bị khởi hành, nhưng phía sau đột nhiên vang lên một đạo buồn bực thanh âm của. Nhìn lại, Tô Dương không khỏi nhíu nhíu mày, nguyện đến người nói chuyện không phải ai khác, đang là vừa rồi tên kia gọi là giặc cướp lạc phỉ khí hán tử. Bất quá Tô Dương cũng không để ý, chỉ cười nhạt một cái nói, nếu như ngươi muốn cùng đến hãy cùng, bất quá, không nên hối hận là được. Nói xong, Tô Dương tiếp tục không chần chờ, dành trước tiến nhập một cái vẫn chưa có người nào lựa chọn môn. Ha ha, con bị chết cái bướng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể hay không luôn luôn điên cuồng đi xuống tán gái tác tệ khí. Giặc cướp lật hai mắt bắn ra một đạo lanh mang, trên người tản ra một cỗ sát ý, lập tức đi theo. Chính là khuôn đầy ở bên trong, này tứ đoạn vũ người đều còn không có chọn xong, dù sao bọn hắn cần cân nhắc một chút, thế nào phiến trong cửa đối thủ yếu một ít. Hiện giờ thấy giặc cướp lặc đi theo Tô Dương vào cùng một cánh cửa, không đầy chờ trong mắt người cũng không khỏi lộ ra một chút thương hại. Giặc cướp lặc chính là cuồng long hàng nhái đó thiếu đương gia, thực lực ở chúng ta này nhị trong 10 người cũng sắp xếp ở bên trong, tên tiểu tử kia ở đệ nhất trọng môn đã bị người này nhìn chằm chằm vào, nhẹ thì hào vô sở hoạch, nặng thì thân tử hồn tiêu. Thật đúng là đáng thương. Một gã tứ đoạn vũ người nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Ha ha, này có thể trách ai? Hay là các ngươi vừa rồi không thấy sao, người này ở đâu danh ngạo kiếm tông đệ tử trước mặt của cũng dám nói chuyện lớn tiếng. Không hiểu quy của người, nên đã bị một ít giáo huấn. Tốt lắm, không nói, ta đã chọn hảo mục tiêu, đi trước một bước. Một gã khác tứ đoạn vũ giả thuyết xong, tiếp tục không chần chờ, trực tiếp chui vào một cánh cửa bên trong. Hắn sớm quan sát qua, vừa rồi tiến vào cánh cửa này ngũ đoạn vũ người cũng không tính quá mạnh mẽ, hắn cảm giác mình vẫn có cơ hội đánh bại hắn. Thật đáng tiếc, ta còn ở trên người hắn lãng phí nhiều như vậy lời lẽ. Bàn tử không đầy lắc lắc đầu, tựa hồ cũng là nói Tô Dương. Bất quá lập tức, hắn lại quay đầu nhìn về phía sau một gã võ giả, cười cười, khách khí nói, "Bàng huynh, chúng ta cũng vào đi thôi. Hai người chúng ta liên thủ, ở đệ nhất trọng trong cửa giành được một món đồ bảo vật, căn bản không phải vấn đề." Ừm. Một gã sắc mặt cũ kỹ tứ đoạn vũ người gật gật đầu. Nói sau Tô Dương, đã đi tới cánh cửa kia bên trong. Chẳng qua, nơi này cũng là một hang động, rất là nhỏ hẹp, vừa vặn đủ một người thông qua. Hang động vào bên trong kéo dài, mơ hồ có thể chứng kiến một tia sáng lượng. Nơi đó hẳn là thốt ra. Xem ra cần đi đến đoạn này lộ mới có thể chứng kiến tế đàn. Tô Dương tự lẩm bẩm, cũng không chần chờ, cước bộ một bước, liền chuẩn bị thi triển loạn ảnh bước chạy gấp tới. Nhưng này thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, ha ha ha, nhóc xuất sinh, chết cho ta, lưu diễm thần chém. Thanh âm chưa dứt, một đạo kinh khủng ánh đao màu đỏ đánh nút lại. Ánh đao thượng hỏa diễm bốc lên, phô thiên cái địa, không cần nghĩ cũng biết, bị chém chúng tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Tô Dương sớm có chuẩn bị, khoe miệng lộ ra một tia lạnh như băng ý cười, ngay sau đó, cước bộ đạp nhẹ, cả người đột nhiên bịch một cái, hóa ra vô số tàn ảnh. Phốc phốc phốc. Ở ánh đao màu đỏ quét ngang dưới, không ít tàn ảnh đều bị mai một. Bất quá, vẫn có một ít cá lọt lưới vọt tới giặc cướp lặc bên người. Giặc cướp lặc thấy vậy, hơi sửng sờ, phòng trừng hắn như thế nào cũng thật không ngờ, một gã tứ đoạn vũ người lại có thể nhẹ nhàng như vậy tránh thoát chính mình tất sát một đao. Có thể không đợi hắn phản ứng, bên trái một đạo tàn ảnh đột nhiên bạo khởi, quát to, đuổi hổ nuốt sói. Giống. Tiếng hổ gầm vang vọng chỉnh sơn động, mãnh liệt ánh đao trực tiếp hướng giặc cướp lặc quanh khứ Vân Thủy kiếm chương mới nhất. Kim cương lưu ly tháp. Giặc cướp lặc cực kỳ hoảng sợ, cuối cùng kịp phản ứng, vội vàng phóng thích phòng ngự hồn khí. Không phải không thừa nhận, người này cùng bình thường ngũ đoạn vũ người khi xuất ra, quả thật cần lợi hại hơn nhiều, ít nhất tùy tiện thi triển ra một món đồ hồn khí, đều là ngũ phẩm cấp bậc. Luận thực lực tổng hợp, người này có thể còn muốn ở lục phong phía trên. Bất quá tiếp đó, để cho hắn trợn mắt hốc mồm sự tình đã xảy ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang, kim cương lưu ly tháp thế nhưng trực tiếp bị Tô Dương một đao nổ nát. Tuy rằng nổ nát kim cương lưu ly tháp lúc sau, Tô Dương một đao này đã không có gì uy lực, nhưng như trước để cho hắn cả kinh cằm đều rơi trên mặt đất. Khi nào thì tứ đoạn vũ người như vậy người tiền, ngũ phẩm phòng ngự hồn khí cũng có thể một đao nổ nát. Này còn có phải là người hay không? Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, hắn cũng không có nhàn rỗi, ngay tại kim cương lưu ly tháp vỡ vụn nháy mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại vận dụng một món đồ hồn khí. Nhất thời, chỉ nghe vèo một tiếng, một phen dài một tấc phi đao màu bạc hướng Tô Dương cấp tốc vào tới. Thanh giao bạch ngọc đỉnh. Tô Dương không dám kinh thường, vội vàng đem hoàng quang tầng thứ 5 năng lực phóng ra ngoài, đồng thời âm thầm vận chuyển ngân bích công. Hắn khối này nhược tiểu chính là thân hình, nhưng không chịu nổi ngũ phẩm công kích hồn khí đả kích. Vành phi đao màu bạc cùng thanh giao bạch ngọc đỉnh đụng vào nhau, bộc phát ra một trận ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, sau đó song song tiêu tán. Giặc cướp lạc thấy vậy, lại trợn tròn mắt, nghĩa, tiểu tử này rốt cuộc sao lại thế này, lại vẫn có thể vận dụng ngũ phẩm hồn khí. Kiến thức của hắn không tầm thường, tự nhiên có thể nhìn ra thanh giao bạch ngọc đỉnh phẩm chất. Hơn nữa, nếu không phải ngũ phẩm hồn khí, chính mình phóng xuất ra ngoài phi đao màu bạc cũng sẽ không trực tiếp tiêu tán. Chính là, một gã tứ đoạn vũ người lại có thể thúc dục ngũ phẩm hồn khí, đây là đang nằm mơ sao? Không đợi hắn nghĩ nhiều, Tô Dương lại chuyển động, khoe miệng lộ ra nhất tia cười lạnh, đã sớm nói với ngươi rồi, đi theo ta tiến, ngươi sẽ phải hối hận. Liệt quang đinh. Siêu. Cơ hồ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, một quả màu đỏ trường đinh bắn ra ngoài, thẳng lấy giặc cướp lạc đầu. Lại là ngũ phẩm hồn khí. Giặc cướp lạc sợ tới mức vong hồn đại mạo, hoảng sợ dưới, vội vàng thi triển thân pháp, muốn hướng bên cạnh tránh né. Vừa rồi hắn đã muốn động tới phòng ngự hồn khí, bây giờ căn bản không thể ngăn cản này cái trường đinh, trốn tránh là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, hắn cũng cùng tín tốc độ của mình, tuyệt đối có thể trốn tránh được. Chính là, cước bộ của hắn mới vừa vặn bước ra, đột nhiên thân thể cứng đờ, thấy lạnh cả người xâm nhập mà đến. Mặc dù chỉ là cứng ngắc lại như vậy một chốc kia, nhưng như trước để cho hắn bỏ lỡ tránh né thời cơ. Ngay sau đó, chỉ nghe khì khì một tiếng, khi hắn không thể tin trong ánh mắt, cái viên này trường đinh trực tiếp đem đầu lâu của hắn xuyên thủng. Chương 382, thu hoạch không nhỏ. Tô Dương lãnh đạm nhìn hắn một cái, trên mặt không có bất kỳ động dung, sau đó đi ra phía trước, bắt đầu tìm tòi trên người của hắn hồn khí. Bất kể là người này vừa rồi vận dụng kim cương lưu ly tháp vẫn là phi đao màu bạc, đều là ngũ phẩm hồn khí, chỉ hai thứ này liền cũng đủ Tô Dương động tâm. Hơn nữa trên người hắn còn có một đồng bí cảnh ngọc thạch. Kỳ thật, Giặc Cướp Lặc vừa rồi hoàn toàn có thể thúc giục bí cảnh ngọc thạch, đem chính mình truyền đưa ra ngoài, nhưng đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Tô Dương thực lực, bị đánh nhất trở tay không kịp, trực tiếp bị một đao chém giết. Chỉ chốc lát sau, Tô Dương liền từ trên người hắn tìm ra ba món đồ: Kim Cương Lưu Ly Tháp, Phi Đao màu bạc, Hồng Ma Đao cùng Nhất Mai Không Gian Giới Chỉ bức tranh đường kiểu đọc đầy đủ. Kim Cương Lưu Ly Tháp chính là kim thuộc tính hồn khí, Phi Đao màu bạc cũng là kim thuộc tính hồn khí, Tô Dương không chút suy nghĩ, trực tiếp đưa bọn họ ném cho tiểu thải cắn nuốt. Tuy rằng cái này hai văn kiện hồn khí còn chưa đủ để lấy mở ra Bạch Quang Đệ Lục giai năng lực, nhưng tích tiểu thành đa, tổng sẽ thành công. Hồng Ma Đao tất bị hắn thu vào không gian của mình trong giới chỉ, nói như thế nào cũng là ngũ phẩm cấp tột cùng huyền binh, bán cái mấy triệu lượng bạc trắng không có bất cứ vấn đề gì. Đến nỗi cuối cùng kia Mai Không Gian Giới Chỉ, thật ra khiến Tô Dương nho nhỏ kinh ngạc một chút. Trước kia Tô Dương gặp người trên, phần lớn đều là dùng chữ vật thạch, rất ít chứng kiến sử dụng không gian giới chỉ, dù sao không gian giới chỉ so với chữ vật thạch cần chân quý nhiều lắm. Thật không nghĩ đến, hiện tại lại ở trong này thấy được. Hơn nữa, này Mai Không Gian Giới Chỉ phẩm chất rõ ràng rất cao, chính là ngũ phẩm hồn khí, không gian bên trong bề rộng dài cao các hữu một dặm, chừng hơn 20 bãi bóng lớn như vậy. Tô Dương hiện đang sử dụng cái kia Mai Không Gian Giới Chỉ, bất quá là nhị phẩm hồn khí, chỉ là một trường rộng 10 mét 10 thước không gian nhỏ. Bởi vậy, Tô Dương không nói hai lời, đem kia Mai Không Gian Giới Chỉ đeo ở của mình mặt khác một đầu ngón tay thượng. Bất quá, hiện tại hắn có thể không có thời gian xem xét và chỉnh lý đồ vật bên trong, chỉ có thể đợi đi ra ngoài sau này hay nói. Đem Giặc Cướp Lặc thứ ở trên thân toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ sau khi, Tô Dương tiếp tục không chần chờ, ra tốc hướng phía trước tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Tô Dương liền đi ra này hẹp sân động, thấy được một cái tế đàn. Tế đàn cũng không lớn, trình viên hình, đường kính cũng khoảng một trượng. Mặt trên có điêu khắc rất nhiều khó có thể xem hiểu ký hiệu, lóe ra quỷ dị hào quang. Mà ở chính giữa tế đàn, nhất nhánh cây bộ dáng đồ vật này nọ lẳng lặng yên trôi nổi trong đó. Một đoạn nhánh cây. Hay là đây là đệ nhất trọng cửa đích bảo vật? Tô Dương ngẩn người, trong lúc nhất thời cũng không có nhìn ra nhánh cây kia huyền diệu. Chẳng qua là cảm thấy này bí cảnh cũng quá nhỏ khí hơi có chút, mặc dù chỉ là đệ nhất trọng môn, nhưng là không nên lấy thứ này lừa dối người. Đồ đần Tô Dương, nhanh lên đem một đoạn nhánh cây cho ta. Kia một đoạn nhánh cây bên trong tràn ngập nồng nặc một thuộc tính căn nguyên, có thể so với ngũ phẩm hồn khí, cho ta cắn nuốt lời mà nói, khẳng định có thể mở ra thanh quang tầng thứ 5 năng lực. Tiểu thải sốt rồi nói. Thì ra là thế. Tô Dương tỉnh ngộ, thế nhưng một đoạn nhánh cây rơi ở những người khác trên tay, há lại không là không có một chút tác dụng nào. Cũng không trách hắn có thể như vậy nghĩ. Những người khác lại vô pháp cắn nuốt một thuộc tính căn nguyên, cầm nhất nhánh cây là chuyện gì? Bất quá kỳ quái về kỳ quái, động tác cũng không chậm, một chút xông lên tế đàn, đem nhánh cây thủ ở trên tay. Đồ đần, ai nói dừng ở trên tay người khác liền không có tác dụng sao? Đây chính là thượng hạng luyện bảo tài liệu, lợi hại luyện bảo sư nói không chừng có thể đưa nó luyện thành lục phẩm hồn khí, phóng đang đấu giá đi bán đấu giá, tuyệt đối có người muốn đoạt lấy, hơn nữa giá cả cũng sẽ không so với ngũ phẩm hồn khí thấp. Tiểu thải vừa nói, một bên đem một đoạn nhánh cây hút tới nhiều màu thần trong đá, bắt đầu cắn nuốt. Một hơi chiếm được ba cái có thể so với ngũ phẩm hồn khí gì đó, ánh mắt của nàng sớm cười thành nguyện nha. Có thể luyện thành lục phẩm hồn khí. Tô Dương nhíu nhíu mày, trong lòng cảm giác có chút đáng tiếc, nếu như mình là luyện bảo sư, chẳng phải là có thể đem giá trị của nó trở mình thập bội. Chẳng thể trách nói luyện bảo sư là giàu có nhất chức nghiệp mỹ nữ của ta tiên sư. Tô Dương cảm khái một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hướng phía trước. Chỉ chốc lát sau, lại tiến nhập nhất tòa trong đại điện. Tòa đại điện này cùng mới vừa vào sơn động khi cái kia tòa tương tự, bất quá lại thì nhỏ hơn nhiều, hơn nữa phía trước cũng không có thập cánh cửa. Chỉ có ngũ phiến. Này ngũ cánh cửa trên đều lưu chuyển lên một tầng quang mang nhàn nhạt, ra mỏi cũng là cái giới. Giờ này khắc này, đã muốn có không ít người tiến nhập đại điện, nam tử mặc áo trắng, váy đen cô gái, Viêm Chân Dương bọn người ở. Những người này bị kết giới ngăn lại, tạm thời còn vào không được, bất quá cả đám đều đã muốn chọn xong chính mình tính toán tiến vào môn. Nam tử mặc áo trắng đứng ở giữa nhất cánh cửa kia trước, váy đen cô gái đứng ở bên trái đạo thứ hai trước cửa, Viêm Chân Dương thì đứng ở bên phải cánh cửa thứ nhất trước. Mặt khác lưỡng đạo môn cũng đều đứng hai người, hơn nữa nhìn hắn nhóm khí thế trên người, tựa hồ so với Viêm Chân Dương còn muốn lợi hại hơn vài phần. Ngũ cánh cửa bị 5 người này chiếm lấy, còn dư lại những người đó đều đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Kỳ thật bỏ nam tử mặc áo trắng 5 người ngoại, còn đứng ở trong đại điện cũng không có mấy người, chính là Tô Dương ở bên trong, cũng chỉ có 4 người. Đương nhiên, khẳng định còn có một chút chưa hề đi ra. Ở Tô Dương đi tới sau khi, không ít người đều ngạc nhiên mà nhìn hắn một cái, rõ ràng có chút kinh ngạc. Bọn hắn chính là biết đến, Giặc Cướp Lặc đã muốn phát xuống nói, cần ở đệ nhất trọng trong cửa rõ ràng hắn, nhưng vâng, hắn bây giờ lại bình yên vô sự mà từ trong động quật đi ra. Xem ra Cuồng Long Sơn trại so với ta trong tưởng tượng càng thêm không chịu nổi, thiếu đương ra trước mặt nhiều người như vậy phát xuống ngoan thoại, lại làm cho cái kia nho nhỏ tứ đoạn vũ người kiên trì tới đệ nhị trọng trước cửa, thật đúng là dọa người. Nam tử mặc áo trắng nhìn Tô Dương liếc mắt một cái, thản nhiên phê bình một câu. Bất quá, nói xong câu đó, hắn lại đem ánh mắt rời. Nếu không phải Tô Dương lúc trước để cho hắn có chút khó chịu, hắn thậm chí cũng sẽ không liếc hắn một cái. Chính là, lời của hắn mới vừa vặn hạ xuống, cách đó không xa váy đen cô gái đột nhiên cười duyên một tiếng. Sau đó dùng như chuông bạc thanh âm của nói, Giặc Cướp Lặc có thể không phải nói không giữ lời người, hắn khẳng định đi theo tên kia tứ đoạn vũ người tiến nhập cùng một cánh cửa. Mà hiện giờ, tên kia tứ đoạn vũ người thành công chạy ra, vậy nói rõ, Giặc Cướp Lặc rất có thể đã bị hắn đả bại, hoặc là liền chuyển tống ra ngoài, hoặc là đã bị chém giết. Váy đen cô gái những lời này mới vừa vặn nói ra miệng, bá hạ xuống, không ít người đều đổi sắc mặt, nhất tề đem ánh mắt đã rơi vào Tô Dương trên người, bọn hắn thật sự khó mà tin được, người này bề ngoài bình thường tứ đoạn vũ người lại có thể đem giặc cướp lặc đánh bại. Phải biết, giặc cướp lặc ở trong những người này, thực lực cũng coi như lớp giữa, nếu người này thật sự đem giặc cướp lặc đả bại, chẳng phải là nói đã muốn có được cạnh tranh đệ nhị chọn môn tư cách. Không chờ bọn họ nghĩ nhiều, lại có hai người theo trong động quật đi ra. Hai người này nhìn qua rất là chật vật, trên người nứt ra rồi nhiều ra miệng vết thương, ân hồng tiên huyết chậm rãi chảy ra. Bất quá, trên mặt bọn họ cũng lộ ra mỉm cười, vừa rồi bọn hắn liên thủ đánh bại một gã ngũ đoạn vũ người, đủ để tự hào. Hai người này không phải ai khác, đúng là Bàn Tử Khung Đẩy cùng hắn Lâm Thời đồng minh. Chương 383, phản đánh lén. Khung Đẩy tuy rằng bị thương, nhưng trong lòng cao hứng phi thường. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết hay ghé thăm phải biết, hắn vừa rồi đánh bại cũng không phải là thông thường ngũ đoạn vũ người, phóng giới bên ngoài, vậy cũng là thiên tài cấp bậc đích nhân vật. Mặc dù là liên thủ với người khác, nhưng là cũng đủ thuyết minh thực lực của chính mình. Chính là, hắn cũng không có cao hứng lâu lắm, ánh mắt lại đột nhiên trở nên ngốc trệ. Chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa, Tô Dương đang đứng bình tĩnh ở nơi này. Hắn thế nhưng chạy ra, làm sao có thể? Lúc này hắn phi thường kinh ngạc, trong lòng phiên giang đảo hải giống như, hắn thật ra tận mắt thấy giặc cướp lặc đi theo người này tiến nhập cùng một cánh cửa, người này căn bản không có thể kiên trì đến nơi đây. Tô Dương tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của hắn, đột nhiên xoay đầu lại, phát hiện là hắn, hồi chiều hắn thiện ý cười cười. Khung Đẩy thấy vậy, cũng vội vàng cười trả một cái, chính là cái nụ cười này, thấy thế nào đều cảm giác có chút gượng ép. Giờ này khắc này, còn ở lại Huyền Chân Bí cảnh võ giả cũng đã tiến nhập đại điện, không nhiều lắm không nói, vừa vặn 11 người ta là thôn trưởng. Nói cách khác, ở đệ nhất trọng trong cửa, đã bị đào thải 9 người. 9 người này mới có thể đã bị chém giết, cũng có khả năng vận dụng bí cảnh ngọc thạch truyền tống ra ngoài. Đương nhiên, nhất định là khả năng thứ hai là chủ yếu. Dù sao chỉ cần có chuẩn bị, tùy thời đều có thể thúc dục bí cảnh ngọc thạch. Khuôn huynh, còn tiếp tục ấy ư? Hiện tại còn dư lại này nhưng đều là cao thủ. Bàng huynh nhìn đứng ở trước cửa 5 người kia, rõ ràng rất không tự tin. Đương nhiên muốn tiếp tục, Huyền Chân Bí cảnh mỗi 2 năm mới mở ra chỉ một thứ, mà chúng ta chỉ lấy được một văn kiện ngũ phẩm hồn khí, há có thể cam tâm? Khung Đầy nghiêm túc nói. Chính là, Bàng huynh sắc mặt phát khổ, ngươi xem trước cửa 5 người kia, chúng ta có thể chiến thắng người nào? Càng không nói chúng ta bây giờ cũng đã bị thương. Ai vừa lại thật thà cam tâm rời khỏi, còn không phải là bởi vì bị sự thật bức bách. Lấy 2 người chúng ta thực lực, quả thật rất khó đánh bại bọn hắn, vậy tiếp tục lập một cái đồng minh. Khung Đầy cười cười, sau đó bắt đầu ở trong đại điện tìm tòi lại có thể trở thành đồng minh mục tiêu. Hắn người thứ nhất nghĩ tới người, tự nhiên vẫn là Tô Dương, người này có thể đánh bại giặc cướp lặc, đã muốn chứng minh rồi thực lực của hắn, hơn nữa lại là tứ đoạn vũ người, đàm hợp tác sẽ thoải mái nhiều lắm. Nhưng là, chứng kiến hắn lúc này một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, Khung Đầy trung quy vẫn là lắc đầu, sau đó bắt đầu đem ánh mắt đặt ở này không có gì tự tin ngũ đoạn vũ người trên người. Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, một tiếng ầm vang, kết giới thoát phá, ngũ phiến cửa đá rốt cục mở ra. Đứng ở trước cửa 5 người kia ánh mắt nhất thời sáng ngời, không chần chờ, tất cả đều vào. Chỉ chốc lát sau, trong đại điện liền chỉ còn lại có 6 người. Bất quá, trong đó 2 người cũng không có tạm dừng bao lâu, liền đều tự tuyển một cánh cửa, đi vào theo. Hai cái này đều là đối với chính mình hơi có tự tin người, trong đó liền chính là Tô Dương. Tiểu tử đó thật đúng là dám một mình tiến vào đệ nhị trong môn, hơn nữa lựa chọn Viêm Chân Dương cánh cửa kia, hay là hắn cảm giác mình có thể đánh bại Viêm Chân Dương. Bàng huynh thấy vậy, phúng thứ. Chẳng biết tại sao, hắn thực không chào đón này cùng hắn tứ đoạn vũ người. Chớ để ý hắn, người này có chết hay không đều cùng bọn ta không quan hệ. Khung Đầy cắt đứt hắn, sau đó nhìn về phía bên cạnh một gã ngũ đoạn vũ người, nói: "Vu huynh, 3 người chúng ta bên trong liền sổ thực lực ngươi cực mạnh, ngươi thấy cho chúng ta hẳn là lựa chọn thế nào đã môn?" Vu huynh đúng là hắn vừa mới kéo tới ngũ đoạn vũ người. Người này cũng không có ở trước mặt bọn họ tự cao tự đại, còn thật sự phân tích nói: "Minh Hỏa giáo cùng ngạo đệ tử của Kiếm Tông lựa chọn kia 2 cánh cửa, chúng ta nhất định là không thể vào, liền tính 3 người chúng ta liên thủ, cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ." Mà Viêm Chân Dương cùng Không Hạo Nam lựa chọn kia 2 cánh cửa, bên trong còn chưa hết một gã võ giả, chỉ phát sinh biến cố. Cho nên, hiện tại xảy ra trước mặt chúng ta chỉ có một lựa chọn. Được, liền quyết định như vậy. Khung Đầy lúc này đã nhịp. Nhưng vào lúc này, trừ bọn họ ra ngoài ra, còn ở lại trong đại điện một gã ngũ đoạn vũ người đột nhiên đã đi tới, do hỏi, không biết. Ta có hay không có thể gia nhập các ngươi liên minh? Ta nghĩ, chúng ta 4 người liên hợp lại, cho dù là cuối cùng trong cánh cửa bảo vật, cũng không phải là không có cơ hội giành được tán gái tác tệ khí. 3 người kia vốn là sững sờ, lập tức mừng rỡ, đồng nói, muốn tìm cũng tìm không thấy. Tô Dương đi theo tiến vào bên phải cánh cửa thứ nhất về sau, phát hiện cái động này hố nếu so với đệ nhất trọng phía sau cửa hang động lớn hơn nhiều, ít nhất tầm 2-3 người song song đi không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, bên trong như trước có chút hôn ám, chỉ có trên vách tường Dạ Minh Châu tản ra hào quang nhỏ yếu. Tô Dương đang chuẩn bị đi lên phía trước, Tiểu Thải đột nhiên để tỉnh nói, đồ đần Tô Dương, cẩn thận, cái kia gọi là Viêm Chân Dương gia hỏa đang đổi chiều ở vách động đỉnh, cách nơi này không đủ 3 trượng, tựa hồ muốn chờ ngươi tới gần sau đánh lén. Thật sao? Xem ra người này chẳng những thực lực cao cường, hơn nữa còn là một cái người cẩn thận. Lại nói tiếp, ta còn là lần đầu gặp gỡ lợi hại như vậy cùng thế hệ đối thủ. Tô Dương mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn hào quang, trong cơ thể máu cũng theo đó sôi trào lên. Lại nói tiếp, hắn cũng là một hiếu chiến người, có thể gặp gỡ một gã không sai biệt lắm đối thủ, với hắn mà nói có thể là một sự hưởng thụ. Viêm Chân Dương quả thật đáng giá hắn coi trọng, ngũ đoạn cố hồn kỳ tu vi không nói đến, các môn kỹ thuật đánh nhau khẳng định cũng đã tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Tuy rằng Tô Dương kỹ thuật đánh nhau phần lớn đều luyện đến nơi tuyệt hảo, thắng hắn một bậc, nhưng gần nhất tu vi so với hắn thấp, thứ hai kỹ thuật đánh nhau phẩm chất cũng so với hắn thấp, tổng hợp cũng không có ưu thế gì rồi. Mà thân là Thánh Đường quốc nhất lưu thế gia đệ tử, cùng thực lực bản thân cùng xứng đôi hồn khí khẳng định cũng sẽ không ít. Bất quá, chiến đấu chân chính thiên biến vạn hóa, không chỉ có riêng là ở mặt ngoài so sánh đơn giản như vậy. Tô Dương không có nhiều lời, như trước như không có việc gì hướng tiền phương đi đến. Nếu Viêm Chân Dương muốn phục kích hắn, vậy hắn liền tương kế tự kế, để cho hắn phục kích, xem cuối cùng ai còn có thể cười. Hừ, quả nhiên lại muốn chết theo vào, hơn nữa còn là một gã tứ đoạn vũ người. Ngay tại Tô Dương bước vào Viêm Chân Dương phạm vi công kích lúc sau, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng. Không đợi Tô Dương ngẩng đầu xem kỹ, một cô nóng rực hơi thở đánh úp lại, mà ở nóng rực trong hơi TH thì bao vây lấy một thanh kinh khủng lợi kiếm. Không cần nghĩ cũng biết, Viêm Chân Dương đã muốn đã phát động ra đánh lén. Tới tốt lắm. Tô Dương khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, đột nhiên phịch một tiếng, hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh, toàn bộ hướng Viêm Chân Dương trái lại đánh móc sau gáy. Nếu quả thật bị đánh lén, Tô Dương khẳng định không có thời gian thi triển loạn ảnh bước, nhưng hắn sớm cũng đã dự liệu đến tình huống hiện tại, lại đâu còn sẽ bị Viêm Chân Dương thực hiện được. Viêm Chân Dương thấy vậy, cũng sững sờ, nguyên bản hắn còn muốn đánh Tô Dương nhất trở tay không kịp, nào biết hiện tại ngược lại bị Tô Dương đánh nhất trở tay không kịp. Hắn căn bản sẽ không có nghĩ đến, người này lại có thể dưới tình huống như vậy tránh thoát công kích của mình, hơn nữa phát động phản kích. Thực lực không sai biệt lắm người đánh giá, nhất chiêu mất tiên cơ, kia từng bước đều làm mất đi tiên cơ. Chương 384, đệ nhị trọng môn. Đuổi hồ nuốt sói. Tô Dương một tiếng quát lớn, tách ra nửa thước hàn mang ngũ hành chi nhận đã sắp cần chém vào ở Viêm Chân Dương trên người. Lúc này Viêm Chân Dương còn dừng lại ở giữa không trung, trường kiếm trong tay cũng hướng tới phía dưới, sao có thể trốn tránh một đao này? Bất quá, hắn cũng là cái ngon nhân, ở dưới loại tình huống này lại nhưng bất động dùng phòng ngự hồn khí, mà là một tiếng lị tiếu, theo trong cơ thể bắn ra một cái tát lớn nhỏ kim luân. Kim luân cực nhanh xoay tròn, phát ra tiếng xé gió, hướng Tô Dương trong tay ngũ hành chi nhận đánh tới. Hắn thích phóng đi ra này kim luân có thể là một việc thượng hạng hồn khí, tác dụng lớn nhất đều không phải là giết địch, mà là phá hư trong tay địch nhân huyền binh. Cho dù là ngũ phẩm huyền binh cùng tốc độ cao xoay tròn kim luân đụng vào nhau, cũng có cực lớn khả năng bị cắt đứt. Ngay sau đó, chỉ nghe phịch một tiếng, kim luân quả thật cắt ở tại ngũ hành chi trên nhận, nhưng nhường Viêm Chân Dương kinh ngạc chính là, kim luân chẳng những không có đem Tô Dương vũ khí trên tay cắt đứt, thậm chí cả một lỗ hổng đều không có để lại. Chẳng lẽ là lấy cứng cỏi lên xương thổ thuộc tính huyền binh? Viêm Chân Dương âm thầm đoán, trong lòng đã muốn sinh ra một tia dự cảm bất tưởng, công kích của mình liên tục bị nhục, đây là muốn thua tiết tấu quý nữ trừng doanh. Còn dám không phòng ngự, tử diễm tên, chết. Tuy rằng Tô Dương bị kim luân chấn đắc cánh tay run lên, thiếu chút nữa nhường ngũ hành chi nhận rời tay mà bay, vậy do mượn nơi tuyệt hảo đuổi hồ nuốt sói, đúng là vẫn còn đem cái này công kích hồn khí đỡ. Không chỉ có như thế, một chi thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím mũi tên nhọn theo trong cơ thể hắn bắn ra, thẳng lấy Viêm Chân Dương cổ họng. Lúc này Viêm Chân Dương cũng đã lấy lại sức, tuy rằng một mũi tên này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng cũng không có quá mức lo lắng, nguyên bản hướng tới phía dưới trường kiếm đột nhiên gẩy lên trên, giống như một điều gầm lên giận dữ giao long, thế muốn đem tử diễm tên cắn đứt. Nhưng này thì Tô Dương lại là hét lớn một tiếng, trong sạch tân tinh. Nhất thời, Viêm Chân Dương thân thể cứng đờ, trên trường kiếm chọn tốc độ cũng theo đó chậm chia ra. Tuy rằng vẫn là đâm tới tử diễm tên cái đuôi, nhưng cũng không thể giống dự nghĩ như vậy đưa nó chặt đứt, chính là đánh cho nó chệch hướng một ít vị trí. Viêm Chân Dương ánh mắt hơi mở, căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Ngay sau đó, chỉ nghe phốc thử một tiếng, tử diễm tên đột phá phòng ngự của hắn, đâm vào lồng ngực của hắn, máu tươi tiêu sạc. Viêm Chân Dương còn phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị tử diễm tên lực đạo mang bay ra ngoài, hung hăng dừng ở bà trượng ở ngoài. Bất quá cũng may, mũi tên này chỉ đâm vào hắn ngực phải, cũng không có đâm trúng trái tim, nếu không chỉ lần này, liền có thể lấy tính mạng của hắn. Hỗn đản, dám tổn thương ta, ta muốn mạng của ngươi. Viêm Chân Dương tức giận không thôi, chính mình thế nhưng bị thương, hơn nữa còn là bị một gã tứ đoạn vũ người gây thương tích. Điều này có thể không làm hắn tức giận. Kỳ thật hắn thương thế kia chịu cũng là có đó oan uổng, nếu sớm một chút thi triển phòng ngự hồn khí, vậy căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Dù sao cũng phải mà nói, hay là bởi vì hắn quá tự đại rồi, hoặc là nói quá khinh địch rồi. Chính là, tức giận nữa cũng vô sự vô bổ, bị thương chính là bị thương, rơi vào hạ phong chính là rơi vào hạ phong. Hắn mới vừa vặn đứng lên muốn tìm Tô Dương báo thủ, Tô Dương cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này, Tô Dương khuôn mặt lộ ra một chút thị huyết mỉm cười, đạm mạc nói, "Hiện tại, ta tuyên bố tử vong của ngươi." Tiếng nói của hắn mới vừa vặn hạ xuống, ngũ hành chi nhận nháy mắt chém ra, nhất thời, trong động quật vang lên một tiếng dã thú rít gào, một con uy nghiêm bạch hổ theo ngũ hành chi nhận trung nhảy ra. Bạch hổ một bên hướng Viêm Chân Dương đánh tới, một bên há mồm, hộc ra một đạo kinh khủng ánh đao. Thật là lợi hại một đao. Viêm Chân Dương cực kỳ hoảng sợ, bật người liền đã nhận ra Tô Dương một đao này uy lực, không dám tiếp tục giấu giốt, rít gào nói, "Long Vũ tường băng." Nháy mắt, một bức dày tường băng đứng ở trước mặt của hắn, bên trong hình như có một cái băng long xoay quanh, phóng xuất ra vô thượng uy áp. Và ảnh, mãnh liệt ánh đao bổ vào trên tường băng, thế nhưng không có đem nó trực tiếp nổ nát, chính là để lại hàng vạn hàng nghìn vết rách. Một màn này cũng nhường Tô Dương hơi sửng sở, lấy hắn bây giờ lực công kích, ngũ phẩm phòng ngự hồn khí đều mới có thể phá vỡ mới là trọng sinh chi thứ nữ trở về đọc đầy đủ. Bất quá ngay sau đó, hắn liền bình thường trở lại, Long Vũ Tường Băng chứng thật là một món đồ ngũ phẩm phòng ngự hồn khí, mặc dù có thể có được mạnh như vậy phòng ngự năng lực, cũng lấy hy sinh tính linh hoạt làm đại giá. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, chớ để cười chết người. Ta Viêm Chân Dương sớm nổi danh Thánh Đường Quốc, như thế nào một mình ngươi vô danh tiểu bối có thể so sánh? Thấy Long Vũ Tường Băng đem Tô Dương công kích đỡ, Viêm Chân Dương cười lên ha hả, liền chuẩn bị triển khai phản kích. Tuy rằng vừa rồi ăn đi một tí mệnh, nhưng hắn có thể không cảm giác mình có thể so với Tô Dương kém, sở dĩ hiện ở chật vật như vậy, chẳng qua là bởi vì nhất thời khinh thường thôi. Hiện giờ, hắn sẽ không khinh thường nữa, mà trước mặt này nho nhỏ tứ đoạn vũ người, cũng không thể rơi xuống có bất kỳ lật bản sẽ. An ta nhất chiêu, Viêm Gia Bí Kỹ, Long Viêm Bát Hoàng. Ngay tại Long Vũ Tường Băng biến mất chốc lát, Viêm Chân Dương trường kiếm trong tay đột nhiên đảo qua, nhất thời một cái hoàn toàn do ngọn lửa ngưng tụ mà thành cự long xuất hiện. Cự long không có bất kỳ tạm dừng, lấy hủy diệt đất trời xu thế hướng Tô Dương đánh tới. Trong lúc nhất thời, Tô Dương chỉ cảm thấy trước mắt một cái biển lửa, hơn nữa ở mảnh này trong biển lửa còn cất giấu vô số lợi kiếm. Nếu như là vậy võ giả đối mặt tình cảnh như thế, tất nhiên sẽ kinh hoàng, nhưng là Tô Dương, lúc này lại lộ phải vô cùng ung dung. Chỉ thấy hắn trong hai mắt, bạch quang chợt lóe, ngôi sao giống như ánh mắt của bậc người trở nên thâm thúy, giống như có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Nguyên lai kia vô số thanh lợi kiếm phần lớn là tàn ảnh, chỉ có một đem thật sự. Tô Dương khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, dĩ nhiên nhìn ra chân lý. Đã không thèm quan tâm phô thiên cái địa ngọn lửa, cũng không thèm quan tâm mặt khác trường kiếm, chỉ dành cho phép một phen, quát lớn nói, đuổi hổ nuốt sói, liệt quang đinh. Tô Dương một đao hướng bên kia vô xuống đồng thời, còn nghĩ liệt quang đinh cấp bắn đi ra. Cái này hai trêu chọc đều là của hắn sát chiêu, cùng nhau dùng ra, phải không muốn cho nữa Viêm Chân Dương lật bắn sẽ. Phốc phốc. Phô thiên cái địa ngọn lửa cùng với vô số trường kiếm đột nhiên biến mất, đem Viêm Chân Dương thân ảnh của một lần nữa hiện lộ ra. Lúc này, Viêm Chân Dương đang ngây ngốc đứng tại chỗ, ánh mắt trợn thật lớn, rất là không thể tưởng tượng nổi. Mà ở lồng ngực của hắn, lại tăng thêm hai đạo vết thương. Một cái trong đó là vết đao, ư đem lồng ngực của hắn bổ ra, một người thì là một lỗ thủng nhỏ, rõ ràng cho thấy liệt quang đinh tạo thành. Bất quá, lúc này đây hắn không có như vậy hảo vận, liệt quang đinh thành công xuyên thủng trái tim của hắn. Ngươi, làm sao có thể? Nhìn ra ta đây trêu chọc. Sơ hở. Viêm Chân Dương khó khăn hỏi những lời này, phải chờ Tô Dương trả lời, thân thể hắn một cái, đột nhiên về phía sau té xuống, đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Bởi vì ta có một cái phụ trợ năng lực chiến đấu nhìn rõ. Mặc dù biết hắn đã muốn nghe không được, nhưng Tô Dương vẫn là còn thật sự trả lời vấn đề của hắn, đây là đối với địch nhân tôn trọng. Chương 385, hồn khí thật nhiều. Viêm Chân Dương có thể là một gã chân chính chân long thiên tài, coi như ở Thánh Đường Quốc cũng tương đối có danh tiếng, nhưng bây giờ, thế nhưng hắn lại đã bị chết ở tại Huyền Chân Bí cảnh bên trong. Tuy rằng người này là bị chính mình chém giết, nhưng Tô Dương nhìn thấy thi thể của hắn, trong lòng như trước có chút xúc động. Lúc này đây vận khí ta tốt, đưa hắn chém giết, kia tiếp theo cùng địch nhân gặp gỡ, ta có hay không còn có thể lại vận khí tốt như vậy. Tô Dương khẽ thở dài một cái, quả nhiên, võ giả là một cái cao phong hiểm chức nghiệp, hơi không cẩn thận sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Lời của hắn mới vừa vặn nói xong, tiểu thải thanh âm của liền xung ra, như thế nào, đồ đần Tô Dương, của ngươi lòng võ giả mà bắt đầu dao động sao? Tô Dương cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Nói xong, hắn cũng không có tiếp tục cảm khái, ngồi xổm người xuống đi, bắt đầu vơ vét Viêm Chân Dương trên người hồn khí tuyệt phẩm sắc ban xanh đọc đầy đủ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đem Viêm Chân Dương trên người hồn khí toàn bộ tìm được, Kim Luân, Long Vũ Tưởng Bằng cùng không gian vòng tay. Không hề nghi ngờ, này ba cái toàn bộ đều là ngũ phẩm hồn khí. Hữu hữu nhiều thu hoạch như thế, xem ra tiến vào bí cảnh sau khi, cướp đoạt bên trong bảo vật là tiếp theo, chém giết đối thủ cạnh tranh mới là có tiền nhất độ chuyện tình. Tô Dương tự nhủ. Cùng lần trước giống nhau, Tô Dương đem Kim Luân cùng Long Vũ Tưởng Bằng trực tiếp ném cho tiểu thải, mà không gian vòng tay tất bị hắn bọc tại lấy cổ tay lên, không có đi xem xét, chuẩn bị chờ sau khi đi ra ngoài nói sau. Lúc này, trên người hắn đã có hai kiện ngũ phẩm cấp bậc chữ vật hồn khí cái không gian này vòng tay cùng với không lâu lấy được không gian giới chỉ. Tô Dương, ngươi lập tức mất nhiều như vậy hồn khí cấp ta sẽ tiêu hao bất lương. Tiểu thải híp mắt tạ và nói, bất quá ai nấy đều thấy được, nàng hiện tại rõ ràng chính là một bộ vẻ hạnh phúc. Từng cái cắn nuốt, làm sao tiêu hóa bất lương. Bất quá ta hy vọng ngươi tốt nhất có thể trước cắn nuốt kia một đoạn nhánh cây cùng Long Vũ băng lá chắn, đem cái này hai văn kiện hồn khí sau khi cắn nuốt, thanh quang tầng thứ 5 năng lực cùng hắc quang tầng thứ 5 năng lực khẳng định có thể mở ra. Đến lúc đó, năm loại tia sáng tầng thứ 5 năng lực liền đầy đủ hết. Nay không cần phải nói ta cũng biết, yên tâm, khẳng định trước cắn nuốt cái này hai văn kiện hồn khí. Bất quá, còn dư lại kia ba cái hồn khí tựa hồ cũng là kim thuộc tính hồn khí, bất luận là kim cương lưu ly tháp, phi đao màu bạc vẫn là kim luân, đều ẩn chứa kim thuộc tính căn nguyên. Nếu ngươi có thể tiếp tục làm hai kiện ngũ phẩm cấp bậc kim thuộc tính hồn khí lại đây, ta nói không chừng có thể giúp ngươi mở ra bạch quang đệ lục giai năng lực. Cắn nuốt 5 cái ngũ phẩm hồn khí mới có thể mở ra bạch quang đệ lục giai năng lực. Tô Dương nhíu nhíu mày, cảm giác có chút thì đau. Thỏa mãn đi ngươi. Tiểu thải tức giận lườm hắn một cái, lục phẩm hồn khí giá tiền là ngũ phẩm hồn khí thập bội, ta nhưng là giúp ngươi tiết kiệm một bán. Nghĩ nghĩ, Tô Dương trên mặt lại lần nữa lộ ra tươi cười, gật đầu nói như vậy, là ta tránh tới. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta nhưng là trên thế giới độc nhất vô nhị hồn khí. Tiểu Thải ngửa đầu nói. Tô Dương cười cười, cũng không có sẽ cùng nàng cãi cọ, cũng không để ý tới dưới chân thi thể, trực tiếp hướng tiền phương chạy đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy được đệ nhị trọng phía sau cửa tế đàn. Cái tế đàn này so với hắn lúc trước nhìn qua cái kia cần lớn không ít, đường kính chừng 2 trượng. Trên tế đàn đồng dạng khắc lên thâm ảo ký hiệu, tản mát ra huyền diệu hào quang. Mà ở những ánh sáng này bên trong, thì bao vây lấy một khối ngọc bài. Ngọc bài? Chẳng lẽ là kỹ thuật đánh nhau, hay hoặc giả là công pháp? Tô Dương nhíu nhíu mày, bất quá cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đi ra phía trước, đưa nó lấy ở tại trên tay. Lập tức nhắm mắt lại, đem ý niệm thăm dò vào trong đó, muốn xem xét bên trong giới thiệu. Đương nhiên, cũng chỉ là xem xét mà thôi, cũng không có trực tiếp sử dụng. Phục Ma Lôi Quyền, lục phẩm cấp tột cùng kỹ thuật đánh nhau, thích hợp lôi thuộc tính võ giả tu luyện, đấm ra một quyền, sấm vang chớp giật. Gân gà. Xem hết giới thiệu vắn tắt lúc sau, Tô Dương lúc này lắc lắc đầu, thất vọng đưa nó ném vào trong không gian giới chỉ xinh đẹp nông thôn cuộc sống. Tuy rằng lục phẩm cấp tột cùng kỹ thuật đánh nhau rất đáng tiền, nhưng chỉ dựa vào một đôi thiết quyền đánh người trong thiên hạ vốn là không nhiều lắm, mà lôi thuộc tính võ giả thì càng ít. Thứ này, thế nào có thể bán ra giá tốt? Đối với Tô Dương còn nói, này mau ngọc bài còn không bằng ở trên cái trong tế đàn lấy được những cây. Thôi, nhân phẩm không tốt cũng chẳng thể trách ai, hơn nữa dù sao cũng phải mà nói, lần này thu hoạch không nhỏ, liền không oán giận rồi. Tô Dương thu thập xong tâm tình, tiếp tục hướng phía trước. Bất quá, lúc này hắn càng ngày càng chờ mong phía sau bảo vật. Huyền chân bí cảnh cùng sở hữu tứ trọng môn, hắn đã qua lưỡng trọng, chỉ còn lại có đệ tam trọng môn cùng cuối cùng chi môn rồi. Căn cứ phía trước lưỡng trọng cửa đích bảo vật có thể suy đoán ra, mặt sau cái này hai nặng cửa đích bảo vật tuyệt đối sẽ không kém. Chính là, đệ tam trọng môn chỉ có hai miếng, cuối cùng chi môn chỉ có một phiến, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể hay không giành được vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Kỳ thật Tô Dương đối với chính mình vẫn là rất có lòng tin, đừng nhìn những người khác đem nam tử mặc áo trắng cùng váy đen cô gái làm như thần minh giống nhau, nhưng ở trong lòng hắn, hai người này bất quá cũng chỉ là ngũ đoạn vũ người thôi. Càng lợi hại ngũ đoạn vũ người, nhiều lắm cũng chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú một ít, hồn khí, huyền binh đầy đủ một ít, mà ở kỹ thuật đánh nhau phương diện, như thế nào cũng không thể có thể phá tan đăng phong tạo cực cảnh giới này. Hoặc là nói, trừ bỏ Tô Dương chính mình mà ra, trên đời này còn không có người võ giả nào có thể làm cho kỹ thuật đánh nhau đột phá đến đăng phong tạo cực trở lên. Đăng phong tạo cực bốn chữ này, vốn là đại biểu cho cao cấp nhất. Dù sao, mặc kệ hắn như thế nào đi phân tích, hai người này cũng so với Viêm Chân Dương lợi hại một chút như thế mà thôi, trên lệch sẽ không quá lớn. Đương nhiên, cái này là hắn ý nghĩ của chính mình mà thôi. Nếu hắn loại ý nghĩ này bị này có chút kiến thức người biết, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Này đại tông môn đệ tử cũng không thể lấy võ giả bình thường tiêu chuẩn đi cân nhắc, nhất là đệ tử chân truyền. Bởi vì bọn họ thường xuyên đều cũng cùng huyền giả giao tiếp, đã muốn có thể va chạm vào, hoặc là có một ít huyền giả thế giới đồ vật này nọ. Tiếp tục đi lên phía trước, rộng mở trong sáng, Tô Dương lại tiến nhập nhất tòa trong đại điện. Tòa đại điện này phi thường nhỏ, có lẽ dùng đại đường để hình dung khít khao hơn một ít. Mà ở trước mặt nó, lại có hai miếng đóng môn. Không hề nghi ngờ, đây là huyền chân bí cảnh đệ tam trọng môn. Lúc này trong hành lang, chính là Tô Dương ở bên trong, cũng chỉ có ba người. Hai người khác đúng là nam tử mặc áo trắng cùng váy đen cô gái. Hai người này phi thường ăn ý, một người bảo vệ cho một cánh cửa, an tĩnh chờ đợi chúng nó mở ra. Bất quá, ở Tô Dương tiến vào đại đường lúc sau, hai người cũng không khỏi hướng về bên này nhìn thoáng qua. Đồng nhất xem không quan trọng, hai người đều mở to hai mắt. Người này tứ đoạn vũ người lại có thể đơn thương độc mã xông vào đến nơi đây, quá thần kỳ. Đối với lần này, váy đen cô gái không che giấu chút nào trong lòng mình rất hiếu kỳ, một mực Tô Dương trên người đánh giá. Cuối cùng, còn hướng hắn nhẹ nhàng cười. Bất quá, cùng nàng hoàn toàn khác biệt chính là áo trắng trong mắt của nam tử lại hiện lên nhất đạo hàn mang. Hắn vẫn đối với Tô Dương khó chịu, nhưng trước kia Tô Dương quá yếu ớt, còn không đáng cho hắn động thủ. Nhưng bây giờ, người này giống như có lẽ đã lại bị chính mình giáo huấn tư cách rồi. Chương 386, kết minh. Hai người kia đang đánh giá Tô Dương cũng đồng dạng đang đánh giá bọn hắn, thấy bọn họ đã đem co chừng hai cánh cửa chiếm, trên người dựng đứng ý chí chiến đấu dày đặc. Tông môn đệ tử, rất muốn kiến thức xuống. Tô Dương khỏe miệng buộc vòng quanh vẻ mỉm cười. Lúc bình thường, hắn còn chưa nhất định dám cùng tông môn đệ tử giao thủ. Nhưng bây giờ bất đồng, chỉ cần không bị tông môn đệ tử nhất chiêu miêu sát, vậy hắn liền có thể thúc giục bí cảnh ngọc thạch rời đi, chủ yếu không có nguy hiểm gì. Chỉ chốc lát sau, lại có một người theo trong động quật đi ra. Người này gọi là Không Hạo Nam, cũng là con em của đại thế gia, thực lực có thể còn có thể so với Viêm Chân Dương cao một chút. Nhưng lúc này, hắn nhìn qua có chút chật vật, quần áo nhiều chỗ bị mở ra, trên cánh tay còn có một đạo rõ ràng kiếm thương, vào thịt rất sâu. Nghĩ đến vừa rồi trải qua trận chiến ấy, tuyệt đối không thoải mái tiêu giao đệ tử đều thì được. Hắn nhìn thấy Tô Dương lúc sau, cùng kia hai cá tông môn đệ tử giống nhau, đều là người, bất quá nhưng không có chú ý nhiều lắm, tự nhiên mắng, mẹ nó quảng nhạy cả mới, lao tử nhớ kỹ ngươi, sau khi tuyệt đối không nên lại để cho ta gặp được ngươi. Rất rõ ràng, quảng nhạy cả mới chính là đưa hắn biến thành chật vật như vậy người. Lời của hắn mới vừa vặn nói xong, lại có người theo trong động quật đi ra. Bất quá lúc này đây, ngoài dự liệu của mọi người chính là, đi ra đều không phải là một người, mà là bốn. Đi tuất ở đằng trước chính là hai gã ngũ đoạn vũ người, phía sau còn lại là tứ đoạn vũ người bản tử không đầy cùng với bàn huynh. Thấy bọn họ đi ra, Không Hạo Nam sắc mặt nhất thời đổi đổi, không cần đoán cũng biết, bốn người này khẳng định đã muốn kết thành liên minh. Tuy rằng trong bốn người này bất kỳ một cái nào cũng không bị hắn để ở trong mắt, nhưng muốn một hơi đem bốn người đánh bại, vẫn là rất có khó khăn. Hoặc là nói ư không có khả năng. Kia hai gã tứ đoạn vũ người hắn có thể bỏ qua không tính, nhưng này hai gã ngũ đoạn vũ người cũng đều là có chút ít danh hào người, không kém hắn nhiều ít. Váy đen cô gái cùng nam tử mặc áo trắng cũng nhìn bốn người kia liếc mắt một cái. Váy đen cô gái không nói gì, chỉ ảm đạm cười, nhưng ai nấy đều thấy được, trong mắt nàng đã tràn ngập khinh thường. Nam tử mặc áo trắng càng thêm cuồng ngạo, trực tiếp mở miệng châm chọc nói, tứ cái phế vật họ cùng, như cũng là phế vật. Nháy mắt, bất luận là không đầy, bàng huynh vẫn là kia hai gã ngũ đoạn vũ người, đều cảm giác huyết mạch phu trương, nhất cơn tức giận thẳng hướng đỉnh đầu. Bất quá, bọn hắn đều cúi đầu, không có người nào hé răng. Tuy rằng bởi vì trẻ tuổi nóng tính, không nghe được lời này, nhưng bọn hắn như trước bảo lưu lấy một phần lý trí, biết không có thể đắc tội tông môn người. Thuận đến người chịu, phòng trường chính là cái này bộ dáng. Lúc này, Tô Dương cũng nhíu mày, cảm giác tình thế có chút không ổn, hiện tại nói chung có thể chia làm tam phương mạnh mẽ thế lực, nam tử mặc áo trắng cùng váy đen cô gái các là nhất phương, bốn người kia tạo thành liên minh là nhất phương. Mà mình và một gã khác ngũ đoạn vũ người, còn lại là quân lính tàn mạng. Kia hai gã tông môn đệ tử nếu dám đối với bốn người kia lộ ra khinh thường thần thái, tự nhiên lại của mình lượng không khí thở, nhưng Tô Dương lại âm thầm bản tính toán một cái, nếu như là chính mình chống lại bốn người này, tỷ số thắng cũng không lớn, thậm chí có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Kia hai gã ngũ đoạn vũ người mặc dù không có Viêm Chân Dương lợi hại, nhưng vẫn là vượt quá giặc cấp lặc, hơn nữa hai gã thiên tài cấp tứ đoạn vũ từ này giữ phụ trợ, cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Ngay tại Tô Dương trầm tư sắc, còn dư lại tên kia quân lính tản mạn đột nhiên đã đi tới, bình tĩnh nói, làm quen, tại hạ không hạo nam, hạ huy người trong nước sĩ. Tô Dương hơi sừng sờ, đoán được ý đồ của hắn, cười đáp lên nói, tại hạ Tô Nhất, đến từ tiểu quốc gia, đừng nói rồi, nói chỉ sợ không huynh cũng không biết. Không hạo nam nhún vai, không có để ý, sau đó nói ngay vào điểm chính, Tô huynh có thể đơn thương độc mã xông vào đến nơi đây, đã muốn chứng minh rồi thực lực của ngươi. Bất quá bây giờ, nếu ngươi còn muốn bằng vào tự mình một người thực lực đi phía trước xông vào, cũng có chút khó khăn, cho nên, ta nghĩ cùng ngươi liên hợp, cùng nhau hành động, ích lợi chia đều. Này ngươi nói chuyện trực lai trực vãng, không có nhiều gì phần quang, nhưng thật ra đã lấy được một ít Tô Dương hảo cảm. Tô Dương cũng thích cùng người như vậy giao tiếp trọng sinh chi đích nữ khuyên thành. Chính là, đối với đề nghị của hắn, hắn cũng không có lập tức đáp ứng, cũng không có trực tiếp tự tuyệt, mà là túi đầu trầm tư. Đang bình thường ngũ đoạn vũ người trước mặt, Tô Dương có thể khinh thường cho non, nhưng cùng nhau đi tới, hắn không phải không thừa nhận, xuất hiện ở nơi này, bọn chúng đều là thiên tài hiếm có trên đời, vừa rồi Viêm Chân Dương đã để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, mà bây giờ thấy bốn người kia liên minh, tự phụ tâm tính hoàn toàn dao động. Hắn không thể không còn thật sự suy tính một chút, chính mình có phải thật vậy hay không có thể vượt cấp đánh bại những tông môn kia đệ tử. Không đợi hắn nghĩ nhiều, Tiểu Thải đột nhiên mở miệng nói, đáp ứng hắn, nếu không đệ tam trọng môn cùng cuối cùng chi môn bảo vật, tuyệt đối không có duyên với ngươi. Tiểu Thải nói đến phi thường còn thật sự. Tô Dương thấy vậy, nhướng mày, bất quá, tôi cuối cùng vẫn gật đầu, đối Không Hạo Nam nói, có thể cùng ngươi liên hợp, muốn tìm cũng tìm không thấy. Không Hạo Nam mừng rỡ, vừa rồi hắn cũng đã chuẩn bị buông tha cho phía sau tranh đoạt, hiện giờ thấy Tô Dương đồng ý, trong lòng lại dấy lên nhất tia hy vọng. Đang lúc bọn hắn nói chuyện với nhau là lúc, không đầy đám người rốt cục đã phát hiện Tô Dương, trong lúc nhất thời mở to hai mắt. Khiếp sợ loại tình cảm khó có thể nói nên lời. Nhất là không đầy, hắn thật ra cùng Tô Dương nói chuyện nhiều, căn bản không có nghĩ đến chỗ này người có thể luôn luôn mạnh đến nơi đây. Xem ra liền Viêm gia Viêm Chân Dương cũng đã thua ở tay hắn lên, chẳng thể trách không muốn cùng ta liên hợp, thực lực như vậy, quả thật có cùng ngạo tiền vốn. Không đầy tự lẩm bẩm, đã là tâm phục khẩu phục. Lại nói tiếp, hắn còn chưa từng có phục qua người nào cùng giai võ giả, Tô Dương là người thứ nhất. Bất quá, vẫn có một ít người đối với lần này không phục, ví dụ Bàng huynh. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, chưa nói, người này có thể như vậy lợi và hại. Chỉ sợ cũng người nào đại tông môn đệ tử, hay hoặc là có một cái diên thọ cảnh huyền giả sư phụ vì hắn luyện chế phù bảo, ban cho nhân phẩm huyền binh cùng người phẩm chất hồn khí. Nếu không, hắn một gã nho nhỏ tứ đoạn vũ người, căn bản không có thể có thể đánh thắng Viêm Chân Dương. Vừa nói, hắn còn một bên ở trong lòng cảm khái, vì sao ta liền không có một người nào, không có một cái nào lợi hại sư phụ. Thiên đạo bất công a. Tô Dương còn tại cùng Không Hạo Nam nói chuyện với nhau, lẫn nhau hữu hảo, căn bản không biết mình đã muốn trở thành diên thọ cảnh huyền giả đệ tử. Bất quá bất kể nói thế nào, giờ này khắc này trong hành lang đã muốn phân chia thành tứ phương, nam tử mặc áo trắng cùng váy đen cô gái mỗi loại phương, không đầy bốn người nhất phương, Tô Dương cùng Không Hạo Nam nhất phương. Trừ bỏ Tô Dương còn tại cùng Không Hạo Nam nhỏ giọng nói chuyện với nhau ở ngoài, những người khác đều không nói gì, không khí có vẻ hơi khẩn trương. Cũng may không quá bao lâu, kia hai cánh cửa phía trên kết giới rốt cục vỡ vụn, từ từ mở ra. Thấy vậy, váy đen cô gái cùng nam tử mặc áo trắng tiếp tục không chần chờ, không nói hai lời, trực tiếp vào vào. Hai người cắt tiến một cánh cửa, phân phối phải vô cùng tốt. Tô Minh, chúng ta tiến thế nào cánh cửa? Không Hạo Nam thực khách khí hỏi. Bên trái kia phiến đi. Tô Dương không chút nghĩ ngợi phải trả lời. Cũng tốt. Không Hạo Nam cười cười, tên kiêu ngạo đệ tử của Kiếm Tông ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Chương 387, hung hiểm một trận chiến. Hai người chính là đơn giản trao đổi hạ xuống, liền đã đạt thành chung nhận thức, sau đó đang tiến nhập bên trái cửa đá. Vừa rồi tiến vào cánh cửa này đúng là nam tử mặc áo trắng, nói cách khác, hai người bọn họ đem cùng người này cạnh tranh. Chỉ chốc lát sau, trong hành lang liền chỉ còn lại có không đầy bốn người. Bốn người nhìn lẫn nhau, tựa hồ cũng ở hỏi đối phương ý kiến. Được rồi, chúng ta vẫn là tiến bên phải cánh cửa kia đi, lấy chúng ta bốn người người thực lực mới có thể đối phó Minh Hỏa giáo yêu nữ kia. Tuy rằng tiến vào bên trái cánh cửa kia có thể làm hoàng tước, nhưng chúng quy dễ dàng sinh ra biến cố. Ngũ Đoạn Vũ người Vu huynh đầu tiên mở miệng nói, ý tứ của hắn rất rõ ràng cầu ổn. Ta đồng ý. Bàng huynh lúc này nhấc tay tán thành. Ta cũng vậy đồng ý. Khung đầy gật gật đầu. Tuy rằng còn có một danh Ngũ Đoạn Vũ người không có tỏ thái độ, nhưng chủ yếu đã muốn có thể xác định, bọn hắn đem tiến vào bên phải cửa đá, cùng váy đen cô gái cạnh tranh. Tô Dương cùng Không Hạo Nam tiến vào hang động lúc sau, đều không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc, Tiểu Tâm rực rực đi trước. Bọn hắn sợ nam tử mặc áo trắng sẽ tránh ở trong một góc khác mai phục. Đồ đần Tô Dương, đừng lãng phí thời gian nữa, người nọ căn bản sẽ không có tính toán mai phục các ngươi, hắn hiện tại đã sắp muốn đuổi đến tế đàn rồi, nếu các ngươi còn như vậy cọ sát, trong tế đàn bảo vật sẽ bị hắn cầm đi. Thấy hai người bọn họ miêu bước đi về phía trước, Tiểu Thải thật sự có chút nhìn không được, nhắc nhở một câu. Tô Dương vốn là sững sờ, lập tức cau, ta ngược lại thật ra đã quên, người này không coi ai ra gì, há lại sẽ buông dáng người mai phục chúng ta. Chỉ sợ hắn liền coi như chúng ta đuổi tới, cũng chỉ sẽ coi chúng ta là không khí tiêu giao đệ tử đều thì được. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Dương vội vàng đối bên cạnh Không Hạo Nam nói, Không Minh, đừng nữa ma thặng, đi theo ta. Nói xong, Tô Dương cước bộ một bước, bật người sắp loạn ảnh bước phát huy ra, cấp tốc hướng tiền phương tế đàn tiến đến. Tô Minh cẩn thận, không thể khinh thường. Không Hạo Nam thấy vậy, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nhắc nhở. Ở trong mắt hắn xem ra, Tô Dương như vậy tùy tiện đi trước, quá nguy hiểm. Bất quá, nói là nói như vậy, nhưng hắn vẫn đuổi vội vàng đuổi theo. Người này thân pháp cũng là khá tốt, rõ ràng luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh, tuyệt không so với Tô Dương chậm. Hai người tăng tốc đi tới, chỉ chốc lát sau, liền xuyên qua hang động, đi tới tế đàn bên cạnh. Lúc này trên tế đàn đã muốn đứng một người, đang đưa tay khứ thủ trên tế đàn bảo vật. Người này toàn thân áo trắng, thần thái ngạo nghễ, không phải cái kia ngạo đệ tử của Kiếm Tông lại là người nào? Dừng tay. Đuổi hồ nuốt sói. Mắt thấy người nọ liền muốn lấy được bảo vật, Tô Dương hét lớn một tiếng, còn cách ba trượng khoảng cách, đột nhiên một đao bổ ra. Nhất thời, một đạo kinh khủng hình cung ánh đao xuất hiện, đối diện lên nam tử mặc áo trắng, nháy mắt bắn ra ngoài. Ánh đao vừa nhanh lại mãnh liệt, còn kèm theo một thanh âm vang lên lượng hổ khiếu. Nam tử mặc áo trắng đã nhận ra nguy, đột nhiên xoay đầu lại, thấy ánh đao hướng mình phóng tới, nhíu mày lại. Cũng không có lại đi quản trên tế đàn bảo vật, trực tiếp rút ra trường kiếm, dùng sức nhíu lại. Chính là chỗ này thật đơn giản nhất chiêu, lại giống như ẩn chứa nào đó huyền ảo quy tắc giống như, chợt lóe lướt qua. Ngay sau đó, nhất nói vô hình kiếm khí cũng đã cùng ánh đao đụng vào nhau. Vèo. Ánh đao tất cả đều hỏng mất, bốn phía mở ra, nhưng kia nói vô hình kiếm khí, nhưng như cũng đi trước, quay một tiếng chém ở Tô Dương bên trái ba thước. Trên đất đá tất cả đều bị một kiếm này cắt nát, dựng đứng một mảnh bụi mù. Thậm chí còn có một ít mảnh vụn thạch tiên xuất tại Tô Dương ống quần lên, thoáng có chút đau đớn. Tô Dương không để ý đến này đó, chỉ lặng lặng nhìn cách đó không xa nam tử mặc áo trắng, vẻ mặt nghiêm trọng. Vừa rồi một ít hiệp đánh giá, đã để hắn nhận rõ ràng một cái sự thật, người này công kích còn cao hơn mình. Nếu không mà nói, chính mình chém ra ánh đao không sẽ dễ dàng như vậy bị cắt mở. Gì? Mới vừa giao phong nhường Tô Dương cảm thấy kinh ngạc, nhưng là đồng dạng nhường tên kia nam tử mặc áo trắng cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng. Ở dự đoán của hắn bên trong, chính mình một kiếm kia không những được đem Tô Dương ánh đao phá vỡ, cũng có thể đem Tô Dương trực tiếp chém giết. Nhưng thực tế thì, kiếm khí lại bị kia đạo ánh đao biến thành trệ hướng một chút khoảng cách, hơn nữa uy lực cũng bị suy yếu 8 phần. Xem ra ta trước kia thật coi thường ngươi, ngươi mới vừa một đao kia uy lực, đã muốn so được với bình thường lục đoạn vũ người, chẳng thể trách có thể một đường đi đến nơi đây. Nam tử mặc áo trắng lẳng lặng yên nhìn thấy Tô Dương, khó được khen ngợi hắn một câu trọng sinh chi đích nữ khuynh thành. Bất quá lập tức, lời nói xoay chuyển, lại tiếp tục nói, chỉ tiếc, ngươi thực lực như vậy ở trước mặt ta, cũng chỉ có thể coi là giống như, nếu muốn cùng ta cạnh tranh huyền chân bí cảnh bảo vật, ha ha, căn bản chính là tại tìm chết. Nói xong lời cuối cùng, áo trắng giọng nam rõ ràng có chút âm hàn, giống như có lẽ đã động sát tâm. Nếu như là vậy võ giả chứng kiến hắn nét mặt bây giờ, nói không chừng đã sớm sợ, nhưng Tô Dương lại hồn nhiên không sợ, lạnh nhạt nói, có phải hay không muốn chết cũng không phải là ngươi tự tính toán, trừ phi ngươi đã đem ta đả bại. Ngươi đã nói như vậy, ta đây liền thành toàn ngươi. Nam tử mặc áo trắng ảm đạm cười, ngay sau đó, cước bộ một bước, cả người đột nhiên biến mất ở Tô Dương trước mặt. Tô Dương thấy vậy, nhất thời sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, nam tử mặc áo trắng thân ảnh của cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thật nhanh. Tô Dương cực kỳ hoảng sợ, người này thân pháp đã muốn đã siêu việt hắn nhận chi, căn bản không có nhận thấy được một tia đi tới quy tích. Ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng thanh giao bạch ngọc đỉnh phòng ngự thời điểm, đột nhiên một kiếm theo phía sau hắn đâm tới, xen lẫn theo cuồng bạo xu thế, nên hướng nam tử mặc áo trắng. Một kiếm này khi nắm chắc phải vô cùng được, thẳng lấy nam tử mặc áo trắng cổ họng. Là, vâng đúng, Không Hạo Nam. Tô Dương nháy mắt kịp phản ứng. Có thể không đợi hắn nghĩ nhiều, chỉ nghe ken một tiếng, Không Hạo Nam trường kiếm cùng nam tử mặc áo trắng trường kiếm đụng vào nhau, nhất cổ kinh khủng khí ba ở hai kiếm trong lúc đó nứt toát. Vèo. Không Hạo Nam lúc này phun ra một ngụm tiên huyết, về phía sau bay ngược. Nhìn ra được, hắn đã muốn bị nội thương không nhẹ. Mà nam tử mặc áo trắng, nhưng so với hắn tốt hơn nhiều, chính là cánh tay hơi tê tê, cước bộ có chút không xong. Tuy rằng Tô Dương cũng bị vây khí ba nứt toát giải đất trung tâm, nhưng dù sao không phải trực tiếp cùng nam tử mặc áo trắng cứng đối cứng, bởi vì ảnh hưởng này cũng không lớn. Không chỉ có như thế, hắn còn thừa này biết, đột nhiên một đao hướng nam tử mặc áo trắng bổ tới. Đuổi hồ nuốt sói. Tô Dương rít lên một tiếng, uy thế thật lớn. Lúc này nam tử mặc áo trắng cước bộ không xong, thân thể đang về phía sau nghiêng, sao có thể trốn tránh được. Lúc này đổi sắc mặt, mắt thấy Tô Dương một đao này cũng sắp chém vào ở trên người mình, vội vàng hét lớn, "Vạn Sơn Kỳ!" Theo thanh âm của hắn vang lên, một mặt cờ nhỏ bay ra, rũ xuống tầng tiếp theo hoàng quang, chắn trước mặt của hắn. "Vành!" Hoàng quang bị Tô Dương một đao này bổ trúng, nháy mắt nước to ra. Bất quá, hắn một đao này cũng đã không có nhiều ít uy lực, coi như tiếp tục bổ vào nam tử mặc áo trắng trên người, cũng không thể có thể phá mở phòng ngự của hắn kỹ thuật đánh nhau. Nam tử mặc áo trắng thấy vậy, mừng rỡ, cho là mình nguy đã muốn giải trừ, định phản kích. Nhưng này thì tại nơi tầng hoàng quang vỡ vụn nháy mắt, đột nhiên một quả màu đỏ trường đinh phóng tới, thẳng lấy trái tim của hắn. Trường đinh lặng yên không một tiếng động, nếu không phải của hắn cảm ứng cường đại, căn bản không phát hiện được. Chương 388, Không Hạo Nam chạy tán loạn. Liệt quang đinh. Tô Dương không chút do dự đem đòn công kích này năng lực phóng ra ngoài. Thủ phát. Nếu quả thật cần đòn đánh, hắn khẳng định không phải là đối thủ của người nọ, nhưng bây giờ, Không Hạo Nam lấy chính mình bị thương làm đại giá, vì hắn tranh thủ tới một cái áp chế nam tử mặc áo trắng biết, hắn tự nhiên không dám lười biếng. Phút chốc bước. Mắt thấy liệt quang đinh muốn bắn trúng nam tử mặc áo trắng, nam tử mặc áo trắng đột nhiên trợn quát một tiếng, cước bộ dùng sức một bước, muốn thi triển thân pháp né tránh. Há lại có thể cho ngươi như ý. Tô Dương sớm có chuẩn bị, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngay tại nam tử mặc áo trắng vừa mới hô lên câu nói kia thời gian, một cỗ lạnh như băng hàn khí lan khắp toàn thân của hắn, khiến thân thể của hắn cứng đờ. Nam tử mặc áo trắng sắc mặt đại biến. Bất quá phản ứng của hắn cũng mau, mạnh mẽ thúc dục trong cơ thể khí kình, tiếp tục trốn tránh. Vèo. Liệt quang đinh cũng không có thể bắn trúng trái tim của hắn, nhưng như trước đưa hắn tạ thắt lưng xuyên thủng, không có gì bất ngờ xảy ra, bên trái thận tuyệt đối bị thương nghiêm trọng. Ngay tại thân thể của hắn bị liệt quang đinh xuyên thủng nháy mắt, thân pháp của hắn vừa vặn phát huy ra, đột nhiên vô thanh vô tức biến mất ở Tô Dương tầm nhìn giữa. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời gian, dĩ nhiên ở ba trượng ở ngoài. Hỗn đản, ngươi mới vừa tổn thương thận của ta. Nam tử mặc áo trắng hai mắt đỏ đậm, một bên băng bó của mình tại eo, một bên hướng về phía Tô Dương lớn tiếng rít đảo. Hắn thật sự nổi giận, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. Hơn nữa trọng thương người của hắn, bất luận là thực lực vẫn là thân phận địa vị, đều kém xa tít tắp hắn, điều này làm cho hắn càng thêm tức giận thiếu niên tài vương. Tô Dương nguyên vốn còn muốn tiếp tục truy kích, nhưng thấy hắn một chút liền trốn tới xa như vậy, biết không có thể lại đem hắn áp chế, bởi vậy cũng từ bỏ. Sau đó liền đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, lãnh đạm nhìn thấy hắn. Đối với việc này người sự phẫn nộ, Tô Dương rất là không cho là đúng, dưới tình huống như vậy, người chết đều thực bình thường, làm sao huống bị thương. Huống hồ ăn đó đan dược, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Lúc này, Không Hạo Nam cũng đã từ dưới đất bò dậy, thấy nam tử mặc áo trắng bị thương tựa hồ so với chính mình còn nặng hơn, không khỏi cười ha ha nói, trong tranh đấu, đao kiếm không có mắt, bị thương tổn tới sao có thể đoán người khác. Hơn nữa bị thương tả thận còn có hữu thận, có nên không xuất hiện thận hư à, bất lực ai chẳng hạn, chỉ cần đừng lại gánh nặng trong lòng là được. Ha ha ha. Không Hạo Nam thốt ra lời này thốt ra, nam tử mặc áo trắng lúc này liền đổi sắc mặt, nổi giận nói, miệng phun dơ bẩn nói như vậy, vũ nhục Ngạo Kiếm Tông đệ tử, chết. Nguyên bản hắn vẫn chỉ là hai mắt đỏ đậm, lúc này bị Không Hạo Nam như vậy nhất trào phúng, chỉnh trương mặt đỏ dần, khí huyết thẳng hướng đỉnh đầu. Ngay sau đó, cước bộ một bước, định hướng Không Hạo Nam giết tới. Tô Dương thấy vậy, không khỏi lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới chính hắn một đồng minh như vậy thượng hạng, dùng loại chuyện này đến châm chọc nam tử mặc áo trắng. Nam tử mặc áo trắng thân phận tôn quý, chỉ sợ hiện tại đã sắp muốn nổ tung. Bất quá, Tô Dương trong lòng cũng có chút hoài nghi này phải hay không là giống Hạo Nam kế sách, cố ý muốn đưa hắn chọc giận. Dù sao một con tức giận manh thú, so với một gã tinh táo võ giả cần dễ đối phó nhiều lắm. Hàn Linh kiếm pháp đệ tam thức, lợi kiếm không tiếng động. Nam tử mặc áo trắng rít gào một tiếng, lập tức lại đột nhiên biến mất ở Tô Dương tầm nhìn giữa. Chờ xuất hiện lần nữa là lúc, lại nhưng đã đi tới Liêu Không Hạo Nam trước mặt. Không chỉ có như thế, trường kiếm trong tay của hắn chỉ lát nữa là phải đâm trúng Không Hạo Nam cổ họng. Thật nhanh. Người này rốt cuộc là làm sao làm được? Tô Dương phi thường khiếp sợ. Nam tử mặc áo trắng loại này tới vô ảnh đi vô tung đánh bất ngờ, người bình thường ai có thể ngăn cản được? Chẳng lẽ là kia cái gì phút chốc bước? Tô Dương lúc trước sở dĩ không có hướng thân pháp mặt trên nghĩ, là vì vậy năng lực quá kinh người, hắn có thể không tin ngũ phẩm kỹ thuật đánh nhau cấp bậc chính là thân pháp có thể biến thái như vậy. Bất quá tưởng quy tưởng, trên tay nhưng không có lãng phí gì thời gian, vội vàng thi triển loạn ảnh bước, theo bên trái hướng nam tử mặc áo trắng giết tới, muốn cứu viện Không Hạo Nam. Không Hạo Nam cũng không phải là cái gì rong giả, đoán được nam tử mặc áo trắng sẽ đánh bất ngờ hắn, bởi vậy đã sớm trước tiên đã làm xong tránh né chuẩn bị. Ở nam tử mặc áo trắng xuất hiện ở trước mặt hắn chốc lát, hắn mãnh liệt quay người lại, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếm kia. Nam tử mặc áo trắng một kiếm này còn là gián cổ của hắn mà qua. Tránh khỏi. Nam tử mặc áo trắng nheo mắt, trong lòng dâng lên một chút dự cảm bất hảo. Lúc này hắn đã muốn kịp phản ứng, vừa rồi chính mình tựa hồ rơi vào rồi Không Hạo Nam ấy, một kiếm này rất võ đoán một ít. Bất quá, mặc kệ võ đoán không võ đoán, hiện tại đã muốn giết tới đây, liền chưa có quay đầu lại tên, vì để ngừa xuất hiện biến cố gì, trước hết chạm giết một người địch nhân Hoàng Đế Đạp Thiên Lục Trương mới nhất. Nghĩ vậy, nam tử mặc áo trắng tiếp tục không chần chờ, quắc, tam hoa chiêu âm. Nháy mắt, ba miếng kim thép đột nhiên xuất hiện, bá một chút hướng Không Hạo Nam vào tới. Không Hạo Nam mới vừa vặn tránh đi hắn trường kiếm, sao có thể tiếp tục tránh đi này ba miếng kim thép? Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem phòng ngự hồn khí phóng ra ngoài. Ngay sau đó, một con kim đỉnh xuất hiện ở Không Hạo Nam trung quanh thân thể, đưa hắn hộ ở bên trong. Tam hoa châm chính là ngũ phẩm hồn khí, kim đỉnh cũng là ngũ phẩm hồn khí, ngang nhau. Chỉ nghe phịch một tiếng, ba miếng kim thép bị đâm cho dập nát, mà kim đỉnh cũng theo đó nứt toa ra. Nghĩ đến như vậy thì xong rồi sao? Dám châm cho ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Khoan tim đinh. Nam tử mặc áo trắng tựa hồ đã sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy, tuyệt không kinh ngạc, lúc này lại phóng xuất ra một văn kiện công kích hồn khí, thế phải không Hạo Nam chém giết, thậm chí Tô Dương đã muốn giết bên cạnh hắn, hắn đều không để ý đến. Cái này công kích hồn khí kinh khủng dị thường, nơi đi qua, không gian đều tùy theo hơi hơi chấn động lên. Và đó, nhân phẩm hồn khí. Lần này, không Hạo Nam thật sự nóng nảy. Hắn hiện tại có chút hối hận, chính mình không nên đem cừu hận đều kéo đến trên người mình, khiến cho hiện ở tên này ngạo đệ tử của Kiếm Tông quyết tâm muốn giết mình. Vốn là mãnh liệt kiếm pháp, theo sau lại là ngũ phẩm hồn khí cùng người phẩm chất hồn khí, chỉ sợ người này vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn công kích, toàn bộ hướng chính mình khiến đi ra. Xin lỗi Tô huynh, tại hạ đi trước một bước. Nhân phẩm hồn khí, lấy năng lực của hắn, là thế nào cũng không ngăn cản được. Lúc này hét lớn một tiếng, thúc dục bí cảnh ngọc thạch. Bèo. Khoan tim đinh vẫn là đâm vào lồng ngực của hắn. Nhưng vâng, chỉ chát đi vào một nửa, thân thể hắn liền tiêu tán vô tung, bị bí cảnh ngọc thạch chuyển tống ra ngoài. Đinh. Khoan tim đinh không có mục tiêu, như trước về phía trước, chiếu vào trong vách tường, cũng không biết xâm nhập hứa. Chạy thoát. Nam tử mặc áo trắng tức giận phi thường, chính mình liền lớn nhất con bài chưa lật đều vận dụng, thế nhưng nhường cái kia ghê tởm người cấp chạy thoát. Tuy rằng hắn đã đạt đến mục tiêu, tiêu trừ nhất địch nhân, nhưng là, hắn lửa giận trong lòng nhưng không có phát tiết ra ngoài, loại cảm giác này phi thường bị khuất. Chính là, không đợi hắn nghĩ nhiều, bên trái đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, đuổi hổ nuốt sói. Nam tử mặc áo trắng cực kỳ hoảng sợ, lúc này hắn mới nhớ tới, chiến đấu cũng chưa kết thúc, còn có một địch nhân. Phút chốc bước, nam tử mặc áo trắng không nói hai lời, lại thi triển một chiêu này trốn tránh. Phòng ngự của hắn hồn khí vạn sơn kỳ đã muốn động tới rồi, căn bản không có thể ngăn kháng, chỉ có thể trốn tránh. Thế nhưng thì trong cơ thể đột nhiên lại đánh út lại một luồng hơi lạnh, khiến thân thể hắn cứng đờ. Chương 389, thám hiểm. Khống chế loại hồn khí làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục? Nam tử mặc áo trắng phi thường khiếp sợ, không lâu Tô Dương đã để hắn cứng ngắc qua hạ xuống, bây giờ lại cứng ngắc lại một lần. Không đợi hắn nghĩ nhiều, chỉ nghe phốc thử một tiếng, đao sắc bén quang hung hăng chém ở cánh tay của hắn lên, dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn, đem cánh tay của hắn chặn xuống. A! Nam tử mặc áo trắng phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, máu tươi phun tung tóe, cánh tay trái tùy theo bay lên. Nguyên bản thi triển đến một nửa phút cho bước, cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà bỏ dở. Phù phù. Nam tử mặc áo trắng ngã đã rơi vào ngoài một trượng, băng bó của mình cụt tay lớn tiếng kêu rên. Kỳ thật hắn ngược lại cũng hỏng, luận cá nhân thực lực, hắn tuyệt đối không phải Tô Dương có thể so sánh, không nói đến món đó nhân phẩm hồn khí khoan tim đinh, hắn đang tập luyện phút chốc bước cùng Hàn Linh kiếm pháp cũng đều là nhân phẩm kỹ thuật đánh nhau. Tuy rằng lấy hắn tu vi hiện tại, còn không thể đem các loại hồn khí kỹ thuật đánh nhau uy lực toàn bộ phát huy được, nhưng cũng không phải bình thường hồn khí kỹ thuật đánh nhau có thể sánh ngang. Nhưng bây giờ hắn lại bị Tô Dương đánh cho chật vật như vậy, liên thủ cánh tay đều bị chạm xuống dưới. Xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Nam tử mặc áo trắng hoàn toàn điên cuồng, dùng khí kình phong bế chỗ cụt tay mạch máu, phòng ngừa đổ máu quá nhiều mà chết, sau đó liền dẫn theo trường kiếm hướng Tô Dương giết tới. Tuy rằng chặt đứt nhất cái cánh tay nhường hắn thật lực đại giảm, nhưng cũng may chính là bị thương cánh tay trái, đều không phải là cánh tay phải trở lại dân quốc làm đại soái. Hôm nay nếu để cho ngươi còn sống đi ra ngoài, ta sẽ không gọi kiếm chăm nhận. Phút chốc bước, nam tử mặc áo trắng rít gào một tiếng, ngay sau đó lần nữa biến mất không thấy. Lúc này đây, Tô Dương nhưng không có kinh hoàng, tựa hồ tập mãi thành thói quen, vội vàng đem khí kình vận cho trong hai mắt, mở ra nhìn rõ năng lực. Nhìn rõ năng lực có thể nhìn rõ địch nhân sơ hở, hắn muốn xem một chút có thể hay không phát hiện nam tử mặc áo trắng hướng mình bổ nhào qua quy tích. Đồng nhất xem không sao cả, quả nhiên đã phát hiện một ít manh mối, chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng trắng cấp tốc hướng mình bay tới. Tuy rằng phi thường mơ hồ, thậm chí Tô Dương đều không dám xác định đến cùng phải hay không nam tử mặc áo trắng, nhưng như trước không chút do dự, một đao bổ xuống. Giống vang dội tiếng hổ gầm vang lên. Nếu có những người khác ở đây, liền sẽ thấy thực quỷ dị một bức tranh mặt, Tô Dương ngây ngốc đối với không khí bổ ra một đao, đem lực khí toàn thân đều khiến đi ra. Sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy ngu hơn tư thế chủ động đụng phải đao của hắn cậu. Sao lại thế này? Nam tử mặc áo trắng bị hoảng sợ, hắn căn bản sẽ không có nghĩ đến Tô Dương lại có thể thấy rõ chính mình đi tới quy tích, nhưng lại trước tiên một đao bổ tới. Mắt thấy một đao này cũng sắp bổ vào đầu lâu của hắn lên, hắn cũng không kịp phát động công kích, vội vàng đem trường kiếm hướng lên trên một trận, muốn ngăn trở Tô Dương đao. Tô Dương công kích hắn thật ra lánh giáo qua, có thể so với bình thường lục đoạn vũ người, nếu là cứ như vậy để cho hắn chém chúng chính mình tuyệt đối sẽ chết được rất khó coi. Đương nhiên, nếu hắn không nhận tội cái mà là tiếp tục hướng Tô Dương đâm tới, kia cũng có thể đổi lại đồng quy vu tận kết cục, dù sao kiếm pháp của hắn cao siêu, dưới tình huống như vậy tuyệt đối có thể đâm trúng Tô Dương trái tim. Chính mình chính là đường đường ngạo kiếm tông đệ tử chân truyền, lấy chính mình một cái cao quý chính là mạng đi đổi Tô Dương một cái tiện mạng, ngốc tử mới sẽ đồng ý. Vành. Tô Dương hung ác một đao bổ vào trường kiếm của hắn phía trên. Một đao này tựa hồ cùng trước kia có chút không giống, xen lẫn theo rất nặng uy áp. Không chỉ có như thế, mặt trên năm loại quang mang chớp thước, hàn khí, liệt hỏa lần lượt phúng ra ngoài. Này là nhân phẩm huyền binh. Ngươi làm sao có thể có được nhân phẩm huyền binh? Nam tử mặc áo trắng cực kỳ hoảng sợ. Lúc này Tô Dương không tiếp tục không cố ý che giấu, đem ngũ hành chi nhận năng lực toàn bộ phóng ra ngoài, hắn tự nhiên nhìn ra được nó phẩm chất. Tô Dương lại không để ý đến kinh ngạc của hắn, quát lớn nói, chết. Ngũ hành chi nhận tiếp tục hướng hắn chém tới. Tuy rằng nam tử mặc áo trắng trường kiếm cái ở phía trước, nhưng như trước không ngăn cản được Tô Dương một đao này cự lực, lúc này bị ngũ hành chi nhận áp chế. Vèo. Ngũ hành chi nhận chém ở nam tử mặc áo trắng đầu vai, máu tươi văng khắp nơi, ngũ hành chi nhận phía trên hàn khí cùng liệt hỏa cũng toàn bộ trào vào trong cơ thể hắn, tùy ý phá hư thân thể của hắn tuyệt phẩm sát ban xanh. Hỗn đản. Nam tử mặc áo trắng bị đau, trên trán toát ra một mảng lớn mồ hôi lạnh. Kỳ thật một đao này vào thịt không sâu, dù sao bị hắn dùng trường kiếm giá trụ xuống. Nhưng là, dũng vào thể nội hàn khí cùng liệt hỏa nhưng bây giờ có chút chịu không nổi, hai loại sự vật vốn là thuộc tính tương khắc, đụng vào nhau nháy mắt nứt toát, đem trên vai hắn bắp thịt của nổ vô cùng thê thảm. Không chỉ có như thế, một đao này tựa hồ còn cắt ra cổ của hắn động mạch, máu tươi phun tung tóe cao nửa trượng. Giờ này khắc này, nam tử mặc áo trắng lư đã đến đường cùng tận thế nông nỗi, trên người hồn khí cũng đã lâm vào bổ sung năng lượng trạng thái, mà thân hình lại liên tiếp chịu trọng thương. Trái lại Tô Dương, tựa hồ vẫn còn trạng thái tốt cùng, lại cứng rắn tiếp tục đấu, chắc chắn phải chết. Mắt thấy Tô Dương đao chuyển hướng, liền chuẩn bị hướng cổ của hắn cắt tới, nam tử mặc áo trắng tiếp tục không chần chờ, vội vàng thúc giục bí cảnh ngọc thạch. Tuy rằng hắn hận không thể nuốt sống Tô Dương, nhưng bây giờ cũng không thể không nhận chiến bại chuyện của thực, bằng không đợi hắn chỉ có một con đường chết. Đồ khốn tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngày sau không đem ngươi chém giết, ta kiếm trăm nhận thể không là người. Theo này thanh không cam lòng gầm lên giận dữ, nam tử mặc áo trắng thân thể đột nhiên biến mất không thấy. Mà Tô Dương hướng cổ của hắn cắt tới một đao kia, tự nhiên cũng rơi xuống cái không. Vành. Thất bại ánh đao như trước chém ở xa xa trên vết động, bổ ra một cái sâu đậm lưỡi dao. Đáng tiếc. Nhìn thấy bốn phía trống rỗng tình cảnh, Tô Dương trong lòng rất là tiếc nuối, vừa rồi liền thiếu chút nữa, liền có thể đem cái gọi là kiếm trăm nhận nam tử mặc áo trắng chém giết. Hiện giờ để cho hắn chạy trốn, không chỉ để lại hậu họa, hơn nữa cũng không thể được đến trên người của hắn hồn khí. Đồ đần Tô Dương, ngươi thực đốc, ô ô, nhân phẩm của ta hồn khí. So với việc Tô Dương mà nói, tiểu thải càng thêm thương tâm, nhân phẩm hồn khí à, vừa mới cái kia hỏa trên người chính là có được nhân phẩm hồn khí, đồ đần Tô Dương thế nhưng để cho hắn đào tẩu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác đúng không? Tô Dương bất đắc dĩ nhún vai, hơn nữa có thể đánh bại hắn, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Lại nói tiếp còn phải cảm tạ không huynh giúp ta thừa nhận rồi người này nhiều như vậy công kích, khiến hắn tam hoa châm cùng khoan tim đinh toàn bộ lâm vào bổ sung năng lượng trạng thái. Nếu không, nếu hắn dùng món đó nhân phẩm hồn khí nhắm ngay ta, ta khẳng định cũng sẽ bị sợ tới mức chuyển đưa ra ngoài. Dù sao ngươi chính là ngu ngốc, ô ô ô, nhân phẩm hồn khí. Tiểu thải rõ ràng bị món đó nhân phẩm hồn khí cấp kích thích, hoặc là nói, tham tới. Quả thật có chút đáng tiếc. Tô Dương thở dài, cũng không phủ nhận sự thật này. Bất luận là nhân phẩm hồn khí, còn là nhân phẩm kỹ thuật đánh nhau, nhân phẩm huyền binh, đối tu vi đều không có gì hạn chế, chiếm được hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng. Tuy rằng tu vi kém khó có thể đem uy lực của bọn nó toàn bộ phát huy được, nhưng là tuyệt đối mạnh hơn thông thường hồn khí, kỹ thuật đánh nhau hoặc là huyền binh. Tô Dương trong tay ngũ hành chi nhận đó là tốt nhất ví dụ chứng minh. Chương 390, Phỉ Thúy Hoa Nhũ. Tô Dương lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hâm mộ. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đều là thiên tài hiếm có trên đời, khung đầy cùng không hạo nam những người này sẽ như vậy e ngại người này nam tử mặc áo trắng cùng tên kia váy đen thiếu nữ, quả nhiên không là một cấp bậc. A, không thể tưởng được ngươi còn có chút nhãn lực. Không tệ, người nọ vừa rồi sử dụng phút chốc bước đang là nhân phẩm kỹ thuật đánh nhau. Không chỉ có như thế, hắn sử dụng kiếm pháp cũng là người phẩm chất kỹ thuật đánh nhau. Tiểu thải xác nhận nói. Quả nhiên như thế. Tô Dương trong lòng vẻ hâm mộ càng sâu. Chính là, hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, cái kia kiếm trăm nhận chẳng qua là một gã ngũ đoạn vũ người, làm sao sẽ có nhiều như vậy người khác hâm mộ đồ vật này nọ. Hắn thật ra biết đến, Sở Hồng Lăng thân là bát đoạn vũ người, lợi hại nhất hồn khí bất quá cũng chỉ là thất phẩm mà đã chết đại học. Hay là người nọ không phải tạp dịch đệ tử? Tô Dương như thế đoán. Bất quá, mặc kệ người nọ có phải hay không tạp dịch đệ tử, đều cùng hắn không có vấn đề gì, hiện tại bày ở trước mặt hắn chuyện trọng yếu nhất chính là đi lấy trên tế đàn cái kia văn kiện bảo vật cấp lấy. Đệ tam trọng phía sau cửa bảo vật, tuyệt đối không giống bình thường. Đây là cái gì? Khi Tô Dương đi lên tế đàn thời gian, lại hơi hơi lặng đi một chút, chỉ thấy trên tế đàn trôi nổi này một cái nho nhỏ bạch ngọc bình sứ. Chẳng lẽ là đan dược? Tô Dương không chần chờ, vội vàng đem bạch ngọc bình sứ cầm trong tay, sau đó đem nút gỗ vẹn ra, xem xét đồ vật bên trong. Đối với bên trong nhìn nhìn, Tô Dương phát hiện, bên trong căn bản không phải đan dược gì, mà là một ít chất lỏng màu xanh lục, trong chất lỏng đã tràn ngập nồng nặc sinh mệnh khí tức. Tiểu thải đã ở cảm ứng đồ vật bên trong, phát hiện loại chất lỏng này lúc sau, không khỏi ngẩn người, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là phỉ thúy hoa nhũ? Phỉ thúy hoa nhũ? Người biết? Tô Dương mở miệng hỏi. Chính là đoán, bất quá 8 phần chính là chỗ này đồ vật này nọ, nếu không ngươi uống một chút thử xem. Tô Dương sắc mặt tối sầm lại, mình cũng không nắm chắc được còn gọi ta uống, nếu là độc dược làm sao bây giờ? Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn biết, thứ này tuyệt đối không thể nào là độc dược. Nồng như vậy mùi thơm nồng sinh mệnh khí tức, như thế nào lại cùng độc vật cài đặt quan hệ? Phỉ thúy hoa nhũ là cái gì, có tác dụng gì? Tô Dương cũng không có nghe theo nàng, mà là mở miệng hỏi thăm. Là, vâng đúng, thực thứ lợi hại chính là phỉ thúy tiêu mất hoa nước. Phỉ thúy hoa chính là cựu phẩm linh dược, hoa của nó nước ít nhất cũng là bát phẩm. Dị võ giả phục dụng đều có thể gia tăng không ít khí kình. Ngươi có thể mang nó lưu trữ, chờ ngươi đột phá đến tứ đoạn đỉnh sau dùng, nói không chừng có thể trực tiếp tấn thăng làm ngũ đoạn vũ người. Trực tiếp thăng chức. Tô Dương lặng đi một chút, rất là kinh ngạc. Đối với bọn hắn loại này trung giai võ giả mà nói, có thể trực tiếp tăng cao tu vi gì đó cũng không nhiều. Được rồi, chính là trực tiếp thăng chức, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, chỉ cần bỏ chút thời gian kiên cố một chút tu vi là được. Bất quá đồng nhất bình phỉ thúy hoa nhũ thật nhiều, chỉ là dùng để thăng chức ngũ đoạn vũ người lời mà nói, hẳn là dùng một nửa là được. Tiểu Thải tiếp tục giải thích. Như thế là tốt rồi. Tô Dương cười cười, nếu dùng một nửa là có thể, kia một nửa khác có thể đưa cho Ninh Văn Thành. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc qua đem một nửa khác phân cho Không Hạo Nam, dù sao Không Hạo Nam ra rất lớn lực, không có hắn kiềm chế, mình tuyệt đối đánh không thắng tên kia Ngạo Kiếm Tông đệ tử. Nhưng là, sau khi có thể hay không sẽ cùng hắn gặp đều là cái vấn đề, cho hắn lưu lại cũng không có ý nghĩa. Nếu như sau này thật sự cùng hắn gặp, lấy thêm đồ vật khác bồi thường hắn chính là. Nghĩ vậy, Tô Dương cũng không sóng tốn thời gian ở giữa, đem vị Thúy Hoa Nhũ thu nhập rồi trong không gian giới chỉ. Bất quá, Huyền Chân Bí cảnh hành trình vẫn chưa như vậy chấm dứt, Phỉ Thúy Hoa Nhũ bất quá cũng chỉ là đệ tam trọng cửa đích bảo vật mà thôi, còn có trung cực chi môn quan đạo con cong. Tô Dương ăn vào một từng mảnh hồi khí đan, sau đó mở ra thanh quang tụ khí năng lực, bắt đầu toàn lực khôi phục tiêu hao khí kình. Một bên khôi phục, hắn một bên tiếp tục hướng phía trước tiến đến, e sợ cho chậm, cuối cùng chi môn bảo vật sẽ bị người đoạt. Bất quá khi hắn xuyên qua hang động, xuất hiện ở trong một gian mật thất thời gian, hắn biết của mình lo lắng căn bản là dư thừa. Cuối cùng chi môn lặng lặng yên chờ đợi ở nơi này, bị một tầng kết giới ngăn cản, căn bản là không có cách trước tiên tiến vào. Mà lúc này, trong mật thất cũng chỉ có hắn một người, váy đen cô gái cùng khuôn đầy bốn người đều chưa từng xuất hiện. Hay là chiến đấu giữa bọn họ còn chưa kết thúc? Hay hoặc là đồng quy vu tận? Đương nhiên, hắn chỉ là tùy tiện đoán thử mà thôi, mà sau loại tình huống này phát sinh xác suất cực kỳ bé nhỏ. Cũng không phải nói đồng quy vu tận loại chuyện này không thông thường, chính là năm người toàn bộ đồng quy vu tận, cũng có chút nghe rợn cả người rồi. Tô Dương là biết đến, võ giả bình thường có thể không có gì tự bạo đại chiêu. Đang lúc Tô Dương hiểu thích là lúc, một người trong động quật đột nhiên truyền đến một ít tế vi tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, một nữ tử từ bên trong đi ra. Người này không phải ai khác, đúng là tên kia váy đen cô gái. Chính là cùng so với trước kia, nàng hiện tại rõ ràng cần chật vật nhiều lắm, tóc hai rối bời, vẻ mặt bụi đất, một thân váy đen cũng bị lợi kiếm mở ra, đùi, vai, lưng, tất cả đều lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng. Đương nhiên, tại đây đó da thịt tuyết trắng mặt trên cũng có thật nhiều vết thương khủng bố, nhất là nàng trên đùi cái kia một đạo thâm nửa tấc, miệng vết thương vỡ ra chỗ đều có thể nhìn đến cơ thể thiên duy. Những người này thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Tô Dương trong lòng thầm nghĩ như thế, những vết thương này rất phá hư mỹ cảm rồi. Bất quá, nếu như là hắn cùng với người này váy đen nữ tử chống lại, phòng trừng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Váy đen nữ tử lộ phải vô cùng suy yếu, đi đường thời gian cước bộ đều có chút nâng bất động, tái phối thượng hai mắt thật to, yêu dị môi đỏ mọng, điềm đạm đáng yêu, rất là làm người thương yêu yêu. Khi nhìn đến Tô Dương thời gian, nàng rõ ràng lặng đi một chút, phòng trừng thật không ngờ theo một người trong động quật đi ra người thế nhưng chính là hắn. Đương nhiên, này còn không phải chân chính mời nàng kinh ngạc địa phương, chân chính mời nàng kinh ngạc chính là, Tô Dương nhìn qua tựa hồ một chút tổn thương đều không có. Không chịu một chút tổn thương sẽ đem kiếm trăm nhận cấp đánh bại, quá mức không thể tưởng tượng. Tên tiêu ngạo đệ tử của kiếm tông bị ngươi đánh bại. Váy đen cô gái nhịn không được mở miệng hỏi. Vâng. Tô Dương gật gật đầu, bất quá đôi lại lặng lặng yên nhìn thấy nàng, để ngừa nàng đột nhiên phát động đánh lén. Cũng không trách Tô Dương biết cái này giống như cảnh giác, dù sao hiện tại chỉ còn lại có hai người, chỉ cần sẽ đem đối phương rõ ràng đi ra ngoài, kia cuối cùng chi môn thưởng cho liền tới tay. Bất kể là đi vào sau khi giải quyết đối thủ, hay là đang nơi này giải quyết đối thủ, đều là giống nhau. Hơn nữa, đừng nhìn váy đen cô gái một bộ suy yếu tới cực điểm bộ dạng, nhưng Tô Dương đoán, nàng tám phần là vì lơ là đối thủ, cố ý giả vờ. Chương 391, chia đều. Lúc này đây Tô Dương không nói gì, chỉ lặng lặng mà nhìn nàng. Vấn đề giống như trước hắn không thích trả lời hai lần. Váy đen cô gái thấy vậy, bĩu môi, không nói thì không nói, bất quá ngươi còn thật sự là ngon độc, không chỉ có thanh kiếm trăm nhận cấp đánh bại, còn đem minh hữu của mình cấp rõ ràng đi ra ngoài. Nàng chính là biết đến, Tô Dương cùng Không Hạo Nam kết thành đồng minh, nhưng bây giờ, chỉ có Tô Dương một người đã ra rồi, nàng không thể không ở trong lòng đoán, Tô Dương là không phải là vì độc chiếm bảo vật đem Không Hạo Nam cấp giết rồi. Tô Dương nghe được trong lời nói của nàng ẩn ý, bất quá nhưng không có giải thích cái gì, như trước lặng lặng yên nhìn thấy nàng. Giờ này khắc này, hai người chính là cạnh tranh quan hệ, nói không chừng ngay sau đó còn có thể xung đột vũ trang, một sống một chết. Công tử, không nên dùng như vậy ánh mắt sắc bén nhìn thấy ta, ta sẽ xấu hổ. Váy đen cô gái túi thấp xuống mi, nhăn nhó nói, vừa nói còn một bên hoảng động liêu nhất hạ làm bấy, hai cái trắng lòa đùi lộ ra khác cán lùng bắt lục. Loại này trần truồng khiêu khích hành vi, nhường Tô Dương một trận ngạc nhiên, phòng chứng vẫn là lần đầu tiên gặp được nữ nhân như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn lại hồi phục xong, ảm đạm cười, cô nương vẫn là đem đùi che đứng lên đi, mặt trên vết thương kia quái dọa người. Xem ra công tử đã sớm chú ý tới người ta đuổi rồi sao? Váy đen cô gái cũng không có vì vậy mà không duyệt, như trước tiểu thành tiểu khí nói. Đối với một số người mà nói, thanh âm của nàng giống như tiết trời ấm lại xuân phong, nghe như xương người đầu đều tô rồi. Nhưng đối với Tô Dương mà nói, lại cảm giác, ân, cả người nổi da gà lên. Cô nương, thu hồi ngươi sức sẹo mỹ thuật, nếu ngươi cho là như vậy có thể để cho ta thả lòng cảnh giác, vậy ngươi liền sai lầm rồi. Tô Dương rất chân thành nói. Váy đen cô gái nghe xong, sắc mặt cứng đờ, rốt cục có chút không giả bộ được rồi. Lại nói tiếp tâm tính của nàng cũng xem là tốt, đoạn sẽ không bởi vì người khác một câu nhi động giận, nhưng sức sẹo mỹ thuật chữ nhân này mắt, quá đau đớn người tự tôn. Nếu công tử không thích như vậy ta, kia ta liền đổi loại phong cách nói chuyện cùng ngươi. Váy đen cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt đã kinh biến đến mức lạnh như băng một mảnh, lạnh giọng nói, tiểu tử, thức thời cút nhanh lên mở, lão nương chính là Minh Hỏa giáo đệ tử chân truyền, dám gác tội ta, diệt ngươi cửu tộc. Váy đen cô gái lời nói này nói năng có khí phách, đều có một luồng hơi lạnh tràn ngập ra. Vậy ngươi liền thử xem. Tuy rằng người này trước sau thái độ biến hóa nhường Tô Dương có chút phản ứng không kịp, nhưng vẫn là híp mắt lạnh lùng trở về một câu như vậy. Hắn bình sinh ghét nhất bị người khác uy hiếp chính mình, này sẽ để cho hắn không tự chủ được sinh ra sát tâm, dùng đem điều này uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Mà lúc này, trong lòng hắn cũng quả thật sinh ra một tia sát ý. Thật đúng là một cái khó chơi hỏa. Váy đen cô gái bĩu môi, cảm thấy lại có một chút khiếp sợ, người này lòng cảnh giác thật đúng là cao, không thẳng mình như thế nào giả bộ, hắn một mực cảnh giác chính mình. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất là đau đầu. Nếu như là Luka, nàng tuyệt đối sẽ không cùng một danh tứ đoạn vũ người dạy vò khốn khổ lâu như vậy, nhưng bây giờ bất đồng, người này không chỉ có luôn luôn xông vào đến nơi này, nhưng lại thanh kiếm trăm nhận cấp đánh bại. Kiếm trăm nhận nàng trước kia liền nhận thức, chính là Ngạo Kiếm Tông tam trưởng lao thân truyền đệ tử, người như vậy, thực lực tuyệt đối sẽ không so với nàng kém. Hiện giờ kiếm trăm nhận bị Tô Dương đánh bại, nàng không thể không cẩn thận. Trong mật thất không khí một chút yên tĩnh trở lại, Tô Dương lặng lặng yên nhìn thấy váy đen cô gái cũng chừng mắt đôi nhìn thấy hắn. Tô Dương đích biểu tình rất là bình tĩnh, không đa nghi chung nhưng có chút lo lắng, sợ mình không phải là váy đen thiếu nữ đối thủ. Váy đen thiếu nữ diễn cảm cũng rất là bình tĩnh, không đa nghi chung đồng dạng có chút lo lắng, sợ chính mình không phải là đối thủ của Tô Dương. Hai người như vậy đối diện, hợp lại chính là một cái khí thế. Một hơi thời gian, hai tức thời gian. Suốt một khắc đồng hồ trôi qua. Váy đen cô gái rốt cục có chút không chịu nổi, vẻ mặt đau khổ nói, được rồi, ta bại cho ngươi thành phỉ hạm. Công tử, ta với ngươi thương lượng như thế nào? Nói vậy ngươi cũng không có thắng dễ dàng lòng tin của ta, nếu không đã sớm xuất thủ. Không bằng như vậy, cuối cùng cánh cửa kia trong đích bảo vật chúng ta chia đều như thế nào? Rất không tệ chủ ý. Tô Dương nở nụ cười, không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý rồi, thoạt nhìn hắn tựa hồ cũng sớm liền muốn đưa ra đề nghị này. Váy đen cô gái thở dài nhẹ nhõm một hơi, công tử có thể đáp ứng tốt nhất, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo công tử tính danh. Ở thỉnh giáo người khác tính danh phía trước, không phải hẳn là trước tự giới thiệu mình một chút sao? Tô Dương cũng không trả lời, ngược lại nghiêm túc nói một câu như vậy. Váy đen cô gái nhíu nhíu mày, chẳng biết tại sao, Tô Dương loại này mặc kệ không giòn hành vi mời nàng cảm thấy phi thường khó chịu, không nhịn được nghĩ muốn hắn lại đây đánh một trận. Bất quá nàng vẫn là nhịn xuống, cố chấp cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ta Thẩm Doanh Doanh, nhẹ nhàng, Minh Hỏa giáo đệ tử. Thẩm Doanh Doanh, nhẹ nhàng. Hào kỳ quái danh tự. Tô Dương nhíu mày lại, phê bình xuống. Váy đen cô gái hít sâu một hơi, huyết áp lại tiêu thăng, nàng rất muốn chất vấn Tô Dương, tên này làm sao kỳ quái. Trước kia đem tên nói cho người khác biết thời gian, người khác đều nói rất thêm hay. Tên chỉ là một danh hiệu, công tử không nên để ý. Đúng rồi, công tử tựa hồ còn chưa tố cáo ta tên của ngươi đấy. Thẩm Doanh Doanh, nhẹ nhàng, thật vất vả đem trong lòng khó chịu áp chế, mở miệng hỏi. Nàng đã muốn quyết định chủ ý, mặc kệ lần này hay không có thể giành được cuối cùng món đó bảo vật, sau khi đi ra ngoài đều muốn sử dụng tông môn lực lượng, đem điều này ghê tẩm tiểu tử tìm cho ra. Tốt nhất, không môn không phái nhân sĩ. Lúc này đây Tô Dương thật là không có nói lời vô ích, nói thẳng ra của mình. Quen dùng chữ cái Nhật Bản. Tô. Cái gì? Váy đen cô gái trong lúc nhất thời còn không có nghe tiếng. Tô nhất, 1 2 3 tứ nhất, tại hạ tên, nếu so với cô nương tên của ngươi lịch sự tao nhã nhiều lắm chứ. A. Ha ha, công tử tên quả thật thực lịch sự tao nhã, ha ha ha. Thẩm Doanh Doanh, nhẹ nhàng, phát hiện mình đã muốn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình rồi. Hảo tại lúc này, cuối cùng chi bên ngoài cửa kết giới rốt cục băng tán, đã là có thể tiến vào. Ngay tại cuối cùng chi cửa mở ra một chốc kia, Tô Dương cùng Thẩm Doanh Doanh, nhẹ nhàng, mỹ mắt cũng không khỏi nhảy lên nhìn một chút, bất quá, hai người ai cũng không có trước sông đi vào. Tô công tử, cuối cùng chi môn đã muốn mở ra, chúng ta là không phải đi vào chung. Cũng không biết bên trong sẽ xuất hiện dạng gì bảo vật, hy vọng là hai người phân, như vậy chúng ta là có thể chia đều rồi. Thẩm nhẹ nhàng cười rồi, cười phải vô cùng động lòng người. Cô nương đề nghị tốt lắm, cùng nhau vào đi. Tô Dương cũng cười cười, sau đó cùng Thẩm Doanh Doanh, nhẹ nhàng, cùng nhau, hướng cuối cùng chi môn đi đến. Bây giờ nhìn lại, sự quan hệ giữa hai người tựa hồ phi thường hài hòa. Chính là, mắt thấy hai người càng đi càng gần. Thẩm Doanh Doanh, nhẹ nhàng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khẽ kêu nói, đồ khốn tiểu tử, dám nói lao nương tên kỳ quái, chết đi cho ta. Nháy mắt, một thanh trường kiếm màu đen theo nàng dưới váy bắn ra, thẳng lấy Tô Dương trái tim. Chương 392, đoạt bảo. Đồ khốn tiểu tử, dám nói lao nương tên kỳ quái, chết đi cho ta. Giờ này khắc này, hai người đều chạy tới cuối cùng chi môn trước, dựa vào phải vô cùng gần. Thẩm Doanh Doanh, nhẹ nhàng, đột nhiên làm có dễ, thực tại làm cho người ta có chút giật mình. Mắt thấy nàng bắn ra hắc kiếm cũng sắp đâm trúng Tô Dương, Tô Dương khỏe miệng lại hơi nhếch lên, lộ ra một cái sớm có đoán tươi cười. Ngay sau đó, phù một tiếng, đột nhiên hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh, hướng Thẩm Doanh Doanh, nhẹ nhàng, trái lại phát qua. Này đó tàn ảnh mỗi cái cầm trong tay ngũ hành chi nhận, sát khí nghiêm túc, nhận không ra thiệt giả. Tiểu nhân hèn hạ, nguyên lai ngươi cũng để lại một tay, phỏng chừng coi như bổn cô nương không động thủ trước, ngươi cũng sẽ động thủ. Thấy Tô Dương nhanh như vậy liền làm ra phản ứng, Thẩm Doanh Doanh nhẹ nhàng thầm nghĩ đến rất nhiều chuyện, không hề nghi ngờ Tô Dương đối với nàng phòng bị cho tới bây giờ sẽ không có sơ sẩy qua. Bất quá nếu hiện tại đã muốn động thủ, cũng không nữa nghị hòa có thể. Thẩm Doanh Doanh nhẹ nhàng nghẹn gần nổ phổi, nhất định phải đem người này đả bại hoặc là đánh chết, chỉ có như vậy mới có thể có đến cuối cùng chi môn bảo vật. Dù sao cuối cùng chi môn bảo vật, đừng nói là nàng như vậy ngũ đoạn vũ người, cho dù là huyền giả phòng trừng cũng sẽ động tâm. Phốc phốc phốc, khắc án lùng bắt lục. Thẩm Doanh Doanh nhẹ nhàng liên tiếp đâm thủng hơn 10 đạo tàn ảnh, nhưng vâng, cũng chỉ là tàn ảnh mà thôi, cũng không có tìm được Tô Dương đích thực thân. Không chỉ có như thế, còn thừa này tàn ảnh trong tay ngũ hành chi nhận đã sắp muốn chém ở trên người của nàng. Thanh diễm phiến. Thẩm Doanh Doanh nhẹ nhàng tiếp tục không chần chờ, một tiếng khét đều vận dụng một món đồ công kích hồn khí. Nhất thời chỉ thấy một phen màu xanh tiểu phiến bay ra, dùng sức một cái, vô số ngọn lửa bành dũng mà ra. Ngọn lửa phô thiên cái địa, đem đó bổ nhào vào bên người nàng tàn ảnh toàn bộ thiêu thành cho tàn. Cả quá trình ở một chốc vậy liền toàn bộ hoàn thành. Nay tàn ảnh căn bản chính là vô hình vô chất gì đó, vừa chạm vào sẽ không. Ha ha ha, Tô công tử, ta thanh diễm phiến thế nào à, hiện tại ngươi còn dám nói ta tên kỳ quái sao? Nhìn thấy chung quanh tàn ảnh tiêu tán hết sạch, Thẩm Doanh Doanh nhẹ nhàng cao hứng phi thường, không để ý hình tượng cất tiếng cười to. Chính là cười cười, nàng đỗng nhiên ý thức được có chút không đúng, này tàn ảnh giống như đều bị ngọn lửa cấp đốt đốt rủi, nhưng là Tô Dương người đâu? Hắn luôn không khả năng cùng này tàn ảnh giống nhau yếu ớt, vừa chạm vào sẽ không. Không xong. Thẩm Doanh Doanh nhẹ nhàng tiếng cười dừng lại, thân thể đột nhiên cứng đờ, trên trán xuất hiện một mảng lớn mồ hôi lạnh. Nếu nàng đoán không lầm, Tô Dương bây giờ nói không chừng đã muốn xuất hiện ở phía sau mình, trường đao trong tay cũng đang chuẩn bị đem đầu lâu của mình chém xuống. Mậu thổ long quy giáp. Thẩm Doanh Doanh nhẹ nhàng, căn bản không dám do dự, trực tiếp đem phòng ngự của mình hồn khí cấp bình thường trở lại đi ra. Nhất thời, một cái trong suốt xác rùa đen xuất hiện ở thân thể của hắn trung quanh, đưa nàng hộ ở bên trong, tiểu liên đầu cũng bao phủ vào. Chính là, đợi trong chốc lát về sau, mời nàng cảm thấy kỳ quái vâng, đoán rằng trong đích công kích cũng không có đã đến. Sao lại thế này? Thẩm Doanh Doanh nhẹ nhàng, trong lòng tràn đầy nghi vấn, thừa dịp lại lòng quy giáp hộ thân, vội vàng hướng về sau nhìn, muốn phải tìm Tô Dương tung tích. Đồng nhất xem, cũng ngây ngẩn cả người, phía sau nào có nửa điểm Tô Dương bóng dáng. Hắn ở đâu? Hay là thật sự yếu ớt như vậy, trực tiếp bị thanh diễm phiến ngọn lửa cấp thiêu thành cho tàn. Thẩm Doanh Doanh nhẹ nhàng, vạn phần khó hiểu. Trầm cô nương đang tìm cái gì? Đúng lúc này, Tô Dương thanh âm của đột nhiên vang lên, bất quá không phải ở bên người nàng, mà là theo cuối cùng trong cánh cửa truyền đến. Thẩm Doanh Doanh nhẹ nhàng chấn động, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hang động một đầu khác liền và thông nhau tế đàn địa phương, Tô Dương đang đứng bình tĩnh ở nơi này, hướng nàng mỉm cười, mà ở trên tay hắn thì cầm một khối ngọc giản. Xem đến nơi này, Thẩm Doanh Doanh nhẹ nhàng một chút hiểu rõ lại đây, nguyên lai người này vừa rồi thi triển thân pháp lúc sau cũng không định hướng mình triển khai phản kích, mà là nương đông đảo tàn ảnh che giấu, trộm chạy vào cuối cùng chi môn. Lúc này hắn trong tay cầm mảnh ngọc giản, chỉ sợ là cuối cùng chi môn bảo vật. Ngươi hỗn đản, ngươi sao có thể như thế đê tiện thanh phỉ hạ? Thẩm Doanh Doanh nhẹ nhàng khó thở, định hướng bị giết đi, muốn đem ngọc trong tay của hắn giảng cấp đoạt lại. Tô Dương thấy vậy, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia khinh miệt, đạm mạc nói, đây cũng không phải là trò chơi giết người, mà là đoạt bảo trò chơi. Hy vọng cô nương có thể nhớ kỹ này cái giáo huấn, sau khi không cần tái phạm đồng dạng sai lầm. Tốt lắm, ngươi tiếp tục chơi của ngươi giả dạng ấu quy trò chơi, tại hạ liền cáo từ trước. Nói xong, chung quanh thân thể hắn không gian đột nhiên một cơn chấn động, ngay sau đó liền biến mất ở bí cảnh bên trong. Là nam nhân cũng đừng chạy, lão nương định chạm chó của ngươi đầu. Thẩm Doanh Doanh nhẹ nhàng sớm bị tức điên, cả bí cảnh đều nghe được nàng rít gào thanh. Tô Dương ở huyền chân bí cảnh bên trong ít nhất cũng đợi thất tám canh giờ. Lúc này bí cảnh bên ngoài đã là chạng vạng. Trải qua ba ngày chém giết, Khương quốc đại quân đóng quân địa phương sớm đóng hỗn độn một mảnh, vô số thi thể vỡ vụn tán lạc tại, các chiến sĩ lưu lại máu từ lâu đọng lại, đem thổ địa nhuộm thành đen đỏ vẻ. Tô Dương xuất hiện ở trên chiến trường, chỉ cảm thấy mùi máu tanh gây mũi, ác tâm muốn nói. Nhìn thấy chung quanh chân cụt tay đứt, hắn có chút mờ mịt. Xem ra đánh bất ngờ đã muốn đã xong, cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Vãn thanh bọn họ là hay không hoàn hảo. Tô Dương tự lẩm bẩm. Bất quá, lại kiểm tra một hồi sau hắn liền biết hiểu, trận chiến này nhất định là đại sở thắng. Bởi vì trên mặt đất cũng không có một khối đại sở binh sĩ thi thể, chỉ có Khương quốc. Chỉ có người thắng mới có tư cách quét tước chiến trường, thu liêm chiến hữu thi thể. Tô Dương không có lãng phí thời gian nữa, liền chuẩn bị phản hồi vạn trượng quan, dù sao hắn mất tích lâu như vậy, vãn thanh bọn hắn nhất định sẽ lo lắng. Hơn nữa, hắn còn muốn đem chính mình bị ám sát trên sự tình báo lên. Lục gia ở trên chiến trường phái người ám sát hắn, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính là lập tức, hắn đột nhiên lại nhíu mày, tuy rằng Lục gia phái người ám sát chính mình, nhưng là chính mình tựa hồ cũng không có chứng cứ, chỉ trông vào há miệng, rất có thể sẽ bị đương thành vu cáo hãm hại. Hơn nữa, chính mình đột nhiên biến mất, Lục gia nhất định sẽ sinh ra cảnh giác, nói không chừng hiện tại vạn trượng quan ngoại còn có người của Lục gia đang âm thầm coi chừng dùm, chỉ chờ mình xuất hiện liền đem chính mình bắt. Dạ hát phong cao, ban đêm gió lớn, giết người đêm, vẫn là đợi trời đã sáng rồi trở về. Tô Dương cảm thấy nhất cân nhắc, liền có quyết đoán. Cũng không chần chờ, cước bộ một bước, hướng xa xa núi non chạy đi. Sau nửa canh giờ, Tô Dương đã muốn xuất hiện ở bên trong dãy núi. Sau đó tìm một cái thiên nhiên huy động, chui vào, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Lúc này đây huyền chân bí cảnh hành trình mặc dù có rất lớn thu hoạch, nhưng tương tự cũng phí sức phí công, nhất định nghỉ ngơi thật tốt xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, hoặc một canh giờ, hoặc hai canh giờ, Tô Dương rốt cục tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, tinh thần của hắn cùng trong cơ thể khí kình cũng đã khôi phục được tốt nhất. Không nhớ bao nhiêu, hắn đem một khối ngọc giản đem ra, chuẩn bị xem xét nội dung bên trong. Khối ngọc này giản đúng là huyền chân bí cảnh cuối cùng bảo vật, lúc ấy quá vội vàng, hắn còn chưa kịp xem xét. Chương 393, kiểm kê gia sản. Nhân phẩm chiến kỹ. Hàn Linh kiếm pháp. Đem ý niệm thăm dò vào trong ngọc giản sau khi, Tô Dương đột nhiên ngây ngẩn cả người, thật không ngờ cuối cùng trong cánh cửa bảo vật không ngờ là nhân phẩm kỹ thuật đánh nhau, hơn nữa còn là Hàn Linh kiếm pháp. Hàn Linh kiếm pháp hắn không lâu liền kiến thức qua, lúc ấy kiếm trăm nhận ở huyền chân bí cảnh cùng hắn lúc giao thủ, sử dụng đó là Hàn Linh kiếm pháp. Làm sao sẽ trùng hợp như thế? Hay là bí cảnh bên trong tùy xuất hiện bảo vật, còn cùng tiến vào bên trong võ giả có quan hệ? Tô Dương rất là nghi hoặc năng lượng chí tôn. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, bí cảnh loại này chỗ thần kỳ, tạm thời còn không phải hắn này tiểu tiểu võ giả có thể hoàn toàn nhìn thấu. Thôi, Hàn Linh kiếm pháp liền Hàn Linh kiếm pháp đi, nói như thế nào cũng là người phẩm chất kỹ thuật đánh nhau, thứ này nếu tiết lộ ra ngoài, đưa tới náo động phòng trừng còn muốn ở Thanh Liên bảo tàng phía trên. Tô Dương tự an ủi mình. Chính là, duy nhất để cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối vâng, cửa này kỹ thuật đánh nhau cũng không thích hợp hắn. Thứ nhất, hắn không thích kiếm pháp, thứ hai, hắn tu luyện đều không phải là thủy thuộc tính công pháp. Kỳ thật, rất sớm Tô Dương liền phát hiện, thể chất của chính mình cùng người khác có chút không giống. Cũng không biết có phải hay không là bị nhiều mẫu thần thạch ký sinh nguyên nhân, thể chất của hắn thế nhưng bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Năm đó Kinh Vương giúp hắn khảo nghiệm thời điểm, chỉ phát hiện hắn lại 2 loại thuộc tính, kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính, hơn nữa kim thuộc tính cần xa mạnh hơn xa thủy thuộc tính. Bất quá khi đó, nhiều mẫu thần thạch chỉ mở ra bạch quang cùng hắc quang năng lực. Bạch quang mở ra cấp thứ 3 năng lực, hắc quang chỉ mở ra cấp thứ nhất năng lực. Hiện giờ, nhiều mẫu thần thạch 5 loại hào quang cũng đã mở ra tầng thứ 4 năng lực, thậm chí lập tức liền cần toàn bộ mở ra tầng thứ 5 năng lực. Lấy còn như bây giờ, thể chất của hắn đã muốn cụ bị 5 loại thuộc tính, hơn nữa không còn là kim thuộc tính độc đại, mặt khác thuộc tính cũng đều không kém. Như thế nào hiện tại Tô Dương cải tu mặt khác thuộc tính công pháp, giống nhau có thể phù hợp. Đến lúc đó, mặt khác thuộc tính huyền binh cùng kỹ thuật đánh nhau, cũng đều có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn Tô Dương còn không có cải tu những công pháp khác tính toán, dù sao Kim Cương Lôi Nguyên Quyết đã là cựu phẩm công pháp, phi thường cường đại, coi như cần cải tu, cũng phải chờ tới trở thành cựu đoạn vũ người sau khi. Hàn Linh kiếm pháp, ai, xem ra là không có duyên với ta rồi. Bất quá bộ kiếm pháp kia nhưng thật ra cùng Vạn Thanh phi thường phù hợp, nếu là nàng học xong, thực lực tuyệt đối có thể rất lớn tăng, coi như siêu việt bình thường chân long thiên tài cũng không tiếp tục nói hạ. Nghĩ vậy, Tô Dương tâm tình lại khá hơn, tóm lại cửa này nhân phẩm kỹ thuật đánh nhau không có lãng phí. Hơn nữa Vạn Thanh học sẽ bộ kiếm pháp kia sau khi, nếu là gặp gỡ đột phát nguy hiểm, cũng có hé ra bảo mệnh con bài chưa lật. Nghĩ nghĩ, Tô Dương lại đem Phỉ Thúy Hoa Nhũ đem ra, sau đó lại xuất ra nhất sạch sẽ bình sứ, đem hoa nhũ chia làm hai phần. Một phần Tô Dương chính mình lưu trữ, một phần khác thì cùng ngọc giản đặt ở một khối, chuẩn bị cùng nhau đưa cho Ninh Văn Thanh. Trừ bỏ theo giặc cướp lạc cùng Viêm Chân Dương trên người tịch thu được ngũ phẩm hồn khí, cùng với một ít một đoạn nhánh cây ngoại, hẳn là sẽ không có mặt khác thứ đáng tiền chứ. Tô Dương nhớ lại mình một chút lần này ở Huyền Chân Bí cảnh trong đích thu hoạch. Đương nhiên, hắn theo lời đánh giá, chỉ là giá trị ở 10 khối linh thạch trở lên đồ vật này nọ, còn này chỉ trị giá đồng linh thạch ngũ phẩm huyền minh, hắn cũng không có để ở trong lòng. Đúng rồi, còn có không gian vòng tay cùng không gian giới chỉ. Tô Dương cuối cùng kịp phản ứng, cái này hai văn kiện được từ giặc cướp lặc cùng Viêm Chân Dương chữa vật hồn khí tựa hồ còn không có xem xét. Cũng không chần chờ, Tô Dương lúc này đem ý niệm thăm dò vào trong không gian giới chỉ, nhất thời, rất nhiều đồ vật này nọ xuất hiện ở Tô Dương trước mặt. Đây là một cái có thể so với hơn 20 bãi bóng lớn nhỏ không gian, rất là rộng lớn vương phi ở trên đọc đầy đủ. Tuy rằng đồ vật này nọ rất nhiều, nhưng ở bên trong cũng chỉ chiếm một cái rất nhỏ địa phương mà thôi. Tô Dương còn thật sự kiểm tra một hồi, cuối cùng đối mấy thứ này có cái cụ thể hiểu biết. Phương diện này đại bộ phận đều là hàng ngày đồ dùng, chính là quần áo giày linh tinh. Mấy thứ này Tô Dương đương nhiên sẽ không lưu trữ, một cổ trí nhớ toàn bộ ném đi ra, chính là mặt khác một ít vô dụng tạp vật. Sửa sang lại ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, bên trong không gian giới chỉ rốt cục nhẹ nhàng khoan khoái lên. Lúc này, bên trong chỉ còn lại có một ít đan dược, hơn 10 vốn không thế nào quý trọng bí tịch, hơn 10 đem không thế nào quý trọng huyền minh, cùng với ngân phiếu cùng linh thạch. Ngân phiếu chừng hơn 2.000 vạn, chính là thánh đường quốc xuất hàng, cũng coi như so sánh mạnh. Mà linh thạch lại càng lại hơn 100 đồng. Những người này quả nhiên giàu có, tùy tiện trên người một người đều mang nhiều linh thạch như vậy. Tô Dương vui mừng quá đỗi, hơn nữa này đó, lúc này trên người của hắn linh thạch đã muốn bạo tăng tới hơn 300 đồng. Đương nhiên, để cho hắn để ý còn không phải này đó, mà là bí cảnh ngọc thạch. Khối này bí cảnh ngọc thạch vốn là thuộc loại giặc cướp lặc, hiện tại đã muốn biến thành Tô Dương được rồi. Hơn nữa hắn vốn là khối kia, lúc này trên người hắn đã muốn có được 2 khối đi thông huyền chân bí cảnh ngọc thạch. Chỉnh lý xong này đó sau khi, Tô Dương đem giặc cướp lặc này mai không gian giới chỉ bộ trở về trên ngón tay, sau đó lại đem chính mình lấy trước kia mai không gian giới chỉ chung gì đó đạo vào. Kia mai không gian giới chỉ chính là nhị phẩm hồn khí, tự nhiên không có này cái dùng tốt. Bất quá, Tô Dương lấy trước kia mai bên trong không gian giới chỉ cũng không có cái gì, trừ bỏ hàng ngày đồ dùng cùng ngân phiếu linh thạch ở ngoài, cũng chỉ có một ít không dùng được bí tịch ngọc giản, mấy chục thanh không dùng được huyền minh, hơn 10 bình đại đại tiểu tiểu đan dược, cùng với một ít tạp vật. Đương nhiên, đừng nhìn phân phối cùng giặc cướp lặc nhận không sai biệt lắm, nhưng giá trị của những thứ này lại không nhỏ. Những bí tịch kia trong ngọc giản, nhưng là có thêm thanh Liên đại sư phương pháp luyện khí cùng có lòng, những huyền đó binh bên trong cũng có 11 thanh cựu phẩm huyền minh, mà những đan dược kia bên trong cũng có 10 hạt lục phẩm, thất phẩm đan dược. Tuy rằng mấy thứ này Tô Dương còn không dùng được, nhưng như trước đủ để cho bình thường cao giai võ giả đỏ mắt. Hơn nữa, trừ bỏ mấy thứ này ngoài ra, này tạp vật bên trong cũng không có thiếu vật hữu dụng, tiện nghi phụ thân lưu cho hắn hắc thiết mặt nạ cùng kim cương lệnh bài, Trương Ánh lưu cho hắn dược vương cốc lệnh bài. Đem trong cái không gian giới chỉ này gì đó toàn bộ đạo sau khi đi vào, Tô Dương lại xem xét lên Viêm Chân Dương không gian vòng tay. Làm Thánh Đường quốc nhất lưu thế gia con trai trưởng, trên người của hắn thứ tốt sẽ phải càng nhiều hơn một chút. Lại dọn dẹp một ít vô dụng tạp vật, quả nhiên không để cho Tô Dương thất vọng. Viêm Chân Dương chữ nút bên trong, thế nhưng cũng có lạp lục phẩm cùng thất phẩm đan dược. Hơn nữa trong đó còn bao gồm Tô Dương đang cần Cố Hồn Đan. Cố Hồn Đan, lục phẩm đan dược. Bất luận là ngũ đoạn vũ người, vẫn là sắp đột phá đến ngũ đoạn Cố Hồn kỳ tứ đoạn vũ người, cũng có thể dùng. Tứ đoạn võ giả phục dụng, có thể gia tăng đột phá đến ngũ đoạn xác suất, ngũ đoạn võ giả phục dụng, có thể phụ trợ tu luyện. Không chỉ có như thế, hắn chứa đựng những bí tịch kia cùng huyền binh cũng không sai, rất nhiều đều đạt được ngũ phẩm. Đương nhiên, để cho Tô Dương cao hứng vẫn là không gian vòng tay trong đích linh thạch, chừng hơn 200 đồng. Lúc này Tô Dương trên người linh thạch cộng lại, đã muốn đột phá đến 600 đồng đại quan. Chương 394, trở về. A, trên người người này thậm chí có hai khối bí cảnh ngọc thạch. Đang lúc Tô Dương đem không gian vòng tay chung gì đó đạo nhập không gian giới chỉ thời gian, chợt phát hiện, Viêm Chân Dương thậm chí có hai khối bí cảnh ngọc thạch. Hay là ở thông qua đệ nhất trọng môn thời gian, hắn đem cùng hắn cạnh tranh đối thủ cấp chém giết. Tô Dương cảm thấy suy đoán nói, bất quá tựa hồ cũng chỉ có một loại giải thích. Dù sao mấy thứ này hiện tại cũng là của mình, Tô Dương cũng không nghĩ nhiều, đem các loại bí cảnh ngọc thạch phóng lại với nhau, toàn bộ tồn tại nhập trong không gian giới chỉ năng lượng chí tôn. Tuy rằng huyền chân bí cảnh cách mỗi 2 năm mới sẽ mở ra một lần, nhưng hắn bây giờ còn chẳng qua chỉ là một gã tứ đoạn vũ người, muốn ở trong vòng 2 năm đột phá đến lục đoạn thân cương kỳ có chút khó khăn, nói không chừng còn có đi vào hội. Nhưng này thì Tiểu Thải đột nhiên kêu lên, đồ đần Tô Dương, ngươi thế nhưng chiếm được 4 khối đi thông huyền chân bí cảnh ngọc thạch. Này bí cảnh ngọc thạch tổng cộng cũng chỉ có 20 đồng mà thôi. Nhìn ra được, lúc này nàng phi thường kinh ngạc. Ê, có vấn đề gì không? Thấy nàng phản ứng lớn như vậy, Tô Dương rất là khó hiểu. Vấn đề gì? Chẳng lẽ ngươi không biết được đến một cái bí cảnh một nửa ngọc thạch sau khi, là có thể đem điều này bí cảnh hóa thành của mình lãnh địa riêng sao? Đến lúc đó, ngươi có thể tùy ý ra vào, hơn nữa phong tỏa người khác tiến vào. Nếu nguyện ý, còn có thể ở bên trong mở động phủ, hoặc là ở bên trong bế quan tu luyện. Lãnh địa riêng? Tô Dương hơi sừng sờ, nghe ngược lại không tệ. Hơn không tệ, trừ bỏ có thể phá toái hư không đoạt mệnh cảnh huyền giả ngoài ra, những người khác đều không có khả năng tiến vào của ngươi tư nhân bí cảnh, sau khi nếu là bị người đuổi giết cùng đường rồi, hoàn toàn có thể trốn vào đi. Dừng một chút, Tiểu Thải lại tiếp tục nói, bất quá huyền chân bí cảnh phẩm cấp quá thấp, chính là ngũ phẩm bí cảnh, không chỉ có địa phương nhỏ, linh khí cũng thiếu thốn, không phải là cái gì động tiên. Nếu là cựu phẩm bí cảnh, phòng trừng bên trong nồng độ linh khí so với các ngươi Tử Quang Võ Viện phòng tu luyện đều phải cố chấp hảo thập bội. Tô Dương nheo mắt, lần này là thật sự bị làm giật mình. Nồng độ linh khí cố chấp hảo thập bội, vậy là cái gì khái niệm? Nếu Tô Dương ở bên trong tu luyện, khí kình tăng trưởng tốc độ sẽ là phía ngoài gấp 3-4 lần, thậm chí nhanh hơn. Mà khí kình độ tinh khiết cũng sẽ phi thường cao. Bất quá lập tức Tô Dương lại lắc đầu, cười khổ nói, đừng nói là cựu phẩm bí cảnh rồi, cho dù là huyền chân bí cảnh, ta cũng vậy tụ tập không dứt một nửa ngọc thạch. Không đổi, từ từ sẽ đến đi. Ngươi đã có 4 khối rồi, nếu là 2 năm sau còn có thể đi vào huyền chân bí cảnh, lấy thực lực của ngươi, hẳn là thực dễ dàng tiếp tục giành được 6 khối. Tiểu Thải trấn an nói. Lúc này, Tô Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi đúng rồi, nếu như ta thật sự đem huyền chân bí cảnh biến thành của ta tư hữu, ở trong đó bảo vật là không phải đều có thể bị ta đoạt được. Đây là Tô Dương chuyện muốn biết nhất, nếu bên trong bảo vật thật sự có thể toàn bộ về hắn đăng lại, vậy hắn không ngần ngại chút nào đợi lát nữa 2 năm, thậm chí chỉ hoãn đột phá đến lục đoạn vũ người thời gian. Đương nhiên sẽ bị ngươi đoạt được, bất quá, đừng tưởng rằng huyền chân bí cảnh bên trong sẽ lại rất nhiều bảo vật, huyền chân bí cảnh 2 năm làm một chu kỳ, nói cách khác, mỗi 2 năm mới phải xuất hiện một đám bảo vật. Bên trong có bao nhiêu cái tế đàn, liền có bao nhiêu văn kiện bảo vật. Ê, chẳng lẽ này bảo vật không phải huyền chân bí cảnh bên trong vốn là có sao? Tô Dương ngẩn người, nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên không phải. Này bảo vật là theo chỗ nào tới không người biết, chỉ biết là toàn bộ bí cảnh bên trong đều cũng sinh trưởng ra bảo vật. Bảo vật số lượng cùng với bảo vật phẩm chất thì cùng bí cảnh cấp bậc cùng với tế đàn cấp bậc có quan hệ. Vậy những thứ này bí cảnh chẳng phải là cùng cây ăn quả giống nhau, tới năm liền kết ra quả con, để cho người khác ngắt lấy. Tô Dương mở to hai mắt. Được rồi, ngươi cái thí dụ này thực thỏa đáng, chúng nó chính là cây ăn quả vương phi ở trên đọc đầy đủ. Nếu ngươi có thể được đến nhất nhiều hơn phân nửa ngọc thạch, liền có thể độc chiếm này thân cây lớn. Tô Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. này đó bí cảnh thật đúng là bất khả tư nghị địa phương, thậm chí ngay cả ngươi cũng không biết nó nguyên lý cùng bản chất. Bí cảnh dính đến không gian, thế giới phương diện đồ vật này nọ, ta không biết cũng thuộc về bình thường. Khi nào thì ngươi đã trở thành đoạt mệnh cảnh huyền giả, thật là có thể hào hào nghiên cứu một chút. Nếu là tìm hiểu một tia không gian pháp tắc, nói không chừng liền có thể tìm tới đáp án. Tiểu thải xem thường nói. Được rồi, không muốn những thứ này, thế giới này lại rất nhiều người bí mật chờ ta đi phát giác. Bất quá, bằng vào ta thực lực bây giờ, vẫn là thành thành thật thật tu luyện đi. Tô Dương đứng dậy, nhìn nhìn ngoài động, tiếp tục nói, thiên giống như có lẽ đã sắp sáng, chúng ta quay về vạn trượng sơn đi. Đồ đần Tô Dương, vậy ngươi có gọi hay không tính đem huyền chân bí cảnh làm của riêng? Tuy nói chính là ngũ phẩm bí cảnh, nhưng bên trong cuối cùng cái kia tế đàn, nhưng là sẽ sinh ra không ít thứ tốt. Lại nhìn đi. Tô Dương nhún vai, còn phải lại chờ 2 năm huyền chân bí cảnh mới sẽ mở ra, ai biết 2 năm sau sẽ phát sinh cái gì. Chẳng qua nếu như thực có thể đưa nó làm của riêng, ta tuyệt đối sẽ không dung tha. Nói xong, Tô Dương tiếp tục không chần chờ, cước bộ một bước, phi ra khỏi sân động. Hôm qua Sở Quốc đại quân lấy được thắng lợi, vạn trượng quan hoan hô một đêm. Đây chính là hai nước đại chiến bùng nổ tới nay, Sở Quốc lấy được lần đầu tiên đại thắng. Là dịch, Sở Quốc đại quân giết địch 6 vạn, linh tú binh, hơn nữa chém giết Tạ Bình Vương thủ thiên hạ đệ nhất mãnh tướng Cựu Đoạn Vũ người Vu Độc. Mà Sở Quốc bên này chỉ thương vong hơn 1 vạn người, có thể nói là một hồi cực kỳ xinh đẹp thắng trận. Khi đêm, vua Sở Tông liền truyền đến thánh chỉ, chút nào không keo kiệt tán dương chúng tướng sĩ một phen, sau đó hạ lệnh, muốn hắn nhóm mau chóng xuất binh, thu hồi Tây Bộ tứ quận, đem Khương quốc binh sĩ hoàn toàn đuổi ra đại Sở quốc đất. Đã bị Sở Tông ngợi khen, chúng tướng sĩ hào khí ngất trời, một đám vô cùng cao hứng. Đương nhiên, đều không phải là tất cả mọi người cao hứng như thế, một số người vẫn là lâm vào trong bi thương, ví dụ Ninh Văn Thanh. Tại chiến đấu sau khi chấm dứt, nàng chợt phát hiện, Tô Dương không thấy, tuy rằng mặt sau quét tước chiến trường, cũng không có phát hiện Tô Dương thi thể, nhưng nàng như trước rất là lo lắng. Hơn nữa, Sở Hồng Lăng cũng ý đặc biệt phái người đi quanh thân tìm kiếm qua rồi, vẫn không có phát hiện Tô Dương tung tích. Đã qua một buổi tối, hắn rốt cuộc chạy đi nơi nào đâu? Vạn Trượng quan nội, Ninh Vạn Thanh nhìn thấy quanh thân phập phồng gò núi, đôi mắt có chút mơ hồ. Tuy rằng nàng tin chắc Tô Dương khẳng định không chết, nhưng như trước ngăn không được lo lắng. Đúng lúc này, đột nhiên có một người từ đằng xa nhảy đi qua, ở giữa không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, nháy mắt đã rơi vào bên cạnh người nàng. Nhìn chằm chằm này sơn nhìn cái gì? Đều là cây. Cũng không có ngạc nhiên. Người nọ rất là không hiểu hỏi. Ninh Vãn Thanh còn chưa kịp phản ứng, nhưng nghe được tiếng nói quen thuộc này, cả người ngẩn ra, vội vàng nghiêng đầu lại. Làm thấy rõ người tới tướng mạo lúc sau, nước mắt rốt cục không tự chủ mới hạ xuống, trách nói, ngày hôm qua ngươi đi nơi nào đâu, cũng không chào hỏi, sau khi nếu là còn như vậy, cũng đừng có tái xuất hiện ở trước mặt ta, đỡ phải phiền lòng. Chương 395, tuyệt bất thiện. Gia chủ, Tô Dương đã trở lại. Giang Bắc quân trong doanh trướng, Lục gia tam trưởng lão đứng ở Lục Chiến Nghiên trước mặt, trên mặt không ánh sáng, nói ra như vậy một tin tức. Trở về sao? Hắn thật sự đã trở lại. Tam trưởng lão, ngươi có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Ngươi có thể là một gã thất đoạn vũ người, ở trong lộ án quân ám sát một gã tứ đoạn vũ người, cư nhiên còn có thể thất bại. Nói đến phần sau, Lục Chiến Miên đã có đó khống chế không nổi lửa giận của mình rồi. Hắn thật sự rất tức giận, cơ hội tốt như vậy đều không có đem Tô Dương cái kia ghê tởm tiểu tử bỏ, cái này căn bản là đang đánh mặt của hắn. Tam trưởng lão mồ hôi đầm địa, vội vàng giải thích nói, hôm nay hắn không có tới gần vạn trượng quan thời gian, ta liền phát hiện hắn, chính là người này giàu hoạt nhanh. Rất nhanh liền đưa tới quan lâu thượng vũ giả chú ý của, cho nên không tiện hạ thủ. Ta không phải nói hôm nay, mà là nói hôm qua ký hiệp ước đi, yêu hồ đại nhân. Lục Chiến Miên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hôm qua cơ hội tốt như vậy ngươi tại sao lại thất thủ? Nếu không phải là bởi vì ngươi là ta Lục gia trưởng lão, ta thậm chí đều cũng hoài nghi có phải là ngươi hay không cố ý đưa hắn nới lỏng. Gia chủ nắm rõ, ta đoạn không có cố ý tha hắn một lần lý do. Chính là tiểu tử này rất thân bí, nguyên bản ta đều sắp đưa hắn chém giết, nhưng hắn lại đột nhiên tiêu thất. Nói đến đây, tam trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì, vỗ xuống đùi nói, ta biết rồi, trên người người này khẳng định có một món đồ thuộc tính không gian bảo vật, hơn nữa còn là cực kỳ thưa thất không gian trở hồn khí. Đủ rồi, đừng nữa làm sự bất lực của ngươi kiếm cớ. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, ở ám sát hắn thời gian ngươi có hay không bại lộ thân phận của mình? Lục Chiến Miên hết sức chăm chú. Này, hẳn không có. Tam trưởng lão cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng không phải rất khẳng định. Vạn Trượng quan mặt khác một chỗ trong binh doanh, Ninh Vạn Thanh còn đang trách móc Tô Dương, đôi hung hăng nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đã đỏ lên. Ngày hôm qua cả đêm nàng đều không có ngủ, đều là bởi vì trước người tên ghê tầm này. Thấy nàng rơi lệ, Tô Dương một trận thúc động, rất là đau lòng, vội vàng đi ra phía trước an ủi, ta phúc lớn mạng lớn, thủ đoạn nhiều hơn, chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện cái gì bất chắc. Sau khi chớ để còn như vậy lo lắng, ta cũng sẽ không chết ở bên ngoài. Không muốn nói gì có chết hay không, nghe được phiền lòng. Ninh Vãn Thanh quay đầu sang chỗ khác, không muốn làm cho hắn nhìn thấy mình lúc này bộ dáng. Được, ta không nói, ngươi còn có cái gì phiền lòng đều nói cho ta đều tùy ngươi. Tô Dương lại đi tiến lên một bước, đã sắp muốn cùng Ninh Vãn Thanh dính vào cùng nhau. Tránh ra điểm, nhìn thấy chúng ta cũng phiền lòng. Ninh Vãn Thanh còn đang tức giận, định đưa tay đẩy hắn. Nhưng bàn tay trắng non mới đưa đến một nửa, đã bị Tô Dương bắt lại. Mau buông ra, chung quanh còn có người. Ninh Vãn Thanh mặt đỏ lên, đã nghĩ đưa tay hút ra Tô Dương mà chảo. Nơi này có thể không phải là bọn hắn tư nhân tiểu viện, mà là doanh trại quân đội, chung quanh còn có thật nhiều người nghi. Hơn nữa Tô Dương xuất hiện sau khi, ánh mắt của đám người này chủ yếu đều rơi về phía bên này, trước mặt mọi người do dự, quả thật không tốt. Tô Dương chẳng những không có buông tay, ngược lại lòng tham không đáy, đem trong hoảng loạn Linh Vãn Thanh trực tiếp kéo vào ôm ấp, sau đó ôm nàng, ở nàng bên thai nói nhỏ, không nên tức giận rồi, gặp được một ít đột phát sự tình, nếu không ta cũng vậy không nhường nhịn ngươi lo lắng. Mau buông tay. Linh Vãn Thanh dù sao cũng là một nữ tử, da mặt mỏng, sớm xấu hổ đỏ mặt. Nhất là chứng kiến những người khác chỉ trỏ về sau, càng cảm thấy không chịu nổi. Buổi tối nhớ được đi ra, ta có mấy thứ đổ cho ngươi. Tựa hồ cũng phát giác nơi này không phải tú ân ái nơi tốt, Tô Dương cuối cùng buông tha nàng. Linh Vãn Thanh hai má như trước đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trở về chính mình liều trại. Bất quá ở lúc rời đi, vẫn là cấp Tô Dương truyền âm nói, giờ tuất ta sẽ ra ngoài. Tô Dương cười khẽ khẽ cười, vẫn nhìn nàng rời đi đặt lên mỹ nữ thị trường. Bất quá, làm Linh Vãn Thanh bóng lưng biến mất ở hắn tầm nhìn sau khi, ánh mắt của hắn dần dần lạnh như băng. Lục gia trướng, nên cùng bọn chúng tính tính toán toán rồi. Nói xong, Tô Dương cũng không để ý tới chung quanh ánh mắt hâm mộ, trực tiếp hướng Sở Hồng Lăng chỗ ở lều trại đi đến. Mình bị tập chuyện này, nhất định là muốn lên báo, ít nhất cũng phải thông báo một chút sư phụ của mình. Sở Hồng Lăng cũng đã được đến Tô Dương trở về tin tức, treo cả đêm tâm rốt cục hạ xuống. Đêm qua tìm Tô Dương hồi lâu, khiến một đêm không ngủ, lúc này nàng xem ra tinh thần cũng không tính được, lười biếng ngồi ở nhất tấm da hồ ghế. Đương nhiên, coi hắn bắt đoạn vũ người tu vi, một đêm không ngủ kỳ thật cũng không tính là cái gì, chân chính mời nàng cảm thấy mệt mỏi nguyên nhân, là ngày hôm qua trận đại chiến kia. Đại chiến đi qua, vốn là rất là mệt nhọc, nào biết lại đạt được Tô Dương mất tích tin tức, sau đó luôn luôn gây sức ép đến bây giờ. Tô Dương đi vào Sở Hồng Lăng lều trại trước mặt, căn bản không cần muốn bẩm báo, môn khẩu thị vệ liền cho đi. Khi Tô Dương đi vào lều trại thời gian, vừa hay nhìn thấy Sở Hồng Lăng dậy tư thế. Chỉ thấy nàng lười biếng lệch qua trên ghế dựa, không biết đang suy nghĩ gì. Có lẽ là bởi vì mệt mỏi nguyên nhân, nàng nghiêng tư thế phi thường tùy ý, một bàn tay chống đỡ cái đầu, khiến rộng lớn hồng sa y tay áo thối lui đến các đốt ngón tay chỗ, lộ ra nửa thành củ sen giống như trắng loạn cánh tay của. Không chỉ có thể như thế, một chân còn cao cao đặt tại bên kia trên lan can. Trên chân giày vải chẳng biết lúc nào bóc ra, lộ ra một con cực hạn hấp dẫn chân trần cùng với nửa thanh tiểu thối. Bởi vì mặc chính là váy dài nguyên nhân, tiểu thối hướng lên trên phong cảnh người khác mơ màng. Thấy như vậy một màn, Tô Dương ngẩn ngơ, đuổi vội quay đầu đi, gọi là thật có lỗi. Hắn không có thông báo liền vào được, nay đã thất lễ, hiện giờ lại thấy được tình cảnh như vậy, lại càng thất lễ. Sở Hồng Lăng cũng ngây ngốc một chút, nàng bây giờ tư thế chính là cực kỳ bất nhã, gì một nữ tử bị phá vỡ loại này bộ dáng, chỉ sợ đều cũng ngượng ngùng. Cũng may Sở Hồng Lăng coi như là trải qua sóng to gió lớn người, rất tự nhiên đem chân để xuống, sau đó ngồi thẳng người, ra vẻ bình tĩnh nói, Đồ Nhi, ngươi đã đến rồi, hôm qua đi nơi nào đâu, vì sao muộn như vậy mới trở về. Nghe được thanh âm của nàng, Tô Dương lúc này mới xoay người lại. Thấy nàng đã muốn ngồi thẳng thân thể, chân trần cũng bị váy dài che, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, khi thấy khuôn mặt của nàng là lúc, Tô Dương phát hiện lỗ tai của nàng chỗ rõ ràng có một vệt đỏ ửng, hiển nhiên nội tâm của nàng không hề giống ở mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tô Dương chỉ đem làm không biết, mở miệng nói, "Bẩm sư phụ, hôm qua đệ tử đều không phải là cố ý rời đi, mà là bị một gã thất đoạn vũ người ám sát, bất đắc dĩ chạy trốn." Sở Hồng Lăng nguyên bản còn có chút tiếc nuối, nhưng nghe xong lời nói này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong hai mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sáng sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, "Thất đoạn vũ người, số lượng thật to, nói cho ta biết, là ai làm? Xem ra lần trước ta lấy Lục gia lập uy còn chưa đủ, thời gian qua đi mấy ngày, thế nhưng lại có người đối đệ tử của ta xuống tay." "Bẩm sư phụ, ám giết người của ta không phải ai khác, chính là tới từ Lục gia." Chương 396, quân tử báo thủ. Lục Chiến Yên. Sở Hồng Lăng một chút đứng lên, trong hai mắt gần muốn phun ra lửa diễm. Nàng rất tức giận phi thường. Nếu như là những người khác ám sát Tô Dương, nàng còn sẽ không tức giận như vậy, nhưng Lục Chiến Yên, rõ ràng đã bị nàng đã cảnh cáo một lần, lại vẫn dám làm như vậy, này là hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Nói tường tận một chút tình hình lúc đó, nếu thật là Lục gia làm, trong vòng 3 tháng ta làm cho bọn họ Lục gia xóa tên. Là, vâng đúng, ký hiệp ước đi, yêu hồ đại nhân. Tô Dương không dám chần chờ, bật người đem tình cảnh lúc ấy miêu tả hạ xuống, nói tên kia thất đoạn vũ người giả dạng thành một gã khương quốc binh lính bình thường, thi triển Lục gia độc hưu chính là bí kỹ Lưu Vân Bạo đâm ám sát chính mình. Không chỉ có như thế, người này sắp tới đem chém giết của mình thời điểm, còn biểu lộ thân phận của mình, nói Liệt Quang Đinh là hắn gia chủ hồn khí. Nghe thế, Sở Hồng Lăng chủ yếu đã muốn có thể khẳng định, chuyện này chính là Lục Chiến Niên phái người làm, trừ phi Tô Dương nói dối. Đồ Nhi, ta lại hỏi ngươi là như thế nào tại nơi nhân công hạ chạy trốn? Nếu như muốn khiến người khác tin tưởng ngươi lời mà nói, nhất định có một hoàn mỹ giải thích. Sở Hồng Lăng nghiêm túc nói. Tô Dương trầm mặc, hắn biết Sở Hồng Lăng nói rất đúng sự thật, dựa theo lẽ thường mà nói, một gã tứ đoạn vũ người căn bản không có thể ở thất đoạn vũ người trong tay mạng sống, bẩm báo lên trên cũng không ai tin. Chính là, hắn không biết mình có nên hay không đem huyền chân bí cảnh chuyện tình nói ra. Sư phụ, ngươi có thể tin ta? Tô Dương đống nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Tín, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Nhưng nếu ngươi nghĩ hiện tại liền báo thủ, vậy không chỉ có muốn cho ta tin tưởng, còn muốn cho Yến Hồng Ngày, Tần Nhạc viện trưởng bọn hắn tin tưởng. Sở Hồng Lăng trực tiếp đem phương diện này nhân quả quan hệ nói ra. Tô Dương gật gật đầu, nếu sư phụ tin ta, ta đây cũng sẽ không giấu giếm cái gì. ta mặc dù có thể đào thoát, là bởi vì ta chiếm được một khối bí cảnh ngọc thạch, hơn nữa vừa vặn cái kia bí cảnh đã muốn mở ra.
Bí cảnh ngọc thạch.
Sở Hồng Lăng nhất thời mở to hai mắt. Nàng dâu gì cũng là đại sở quốc công chúa, lại đang Huyền Nguyệt Tông đợi 6-7 thường niên, tự nhiên biết thứ này. Đỗ Nhi vận khí không tệ, lại có thể được đến bí cảnh ngọc thạch. Bất quá, không biết cái kia bí cảnh là mấy phẩm. Cách mỗi vài năm mở ra một lần. Sở Hồng Lăng đối bí cảnh giá trị có thể là phi thường rõ ràng, nếu như là một ít phẩm chất rất cao bí cảnh, cho dù là huyền giả cũng sẽ động tâm. Ngũ phẩm bí cảnh, cách mỗi 2 năm mở ra một lần. Nói xong, Tô Dương đem một khối bí cảnh ngọc thạch đem ra, đưa tới Sở Hồng Lăng. Quả nhiên là bí cảnh ngọc thạch. Bất quá đáng tiếc, chính là ngũ phẩm. Sở Hồng Lăng lắc lắc đầu, lại đem ngọc thạch giao trả lại cho Tô Dương, sau đó nghiêm túc hỏi ngươi đã muốn từ bên trong đã ra rồi, ta đây lại hỏi ngươi hay không ở bên trong đắc tội qua thân phận hiển hách nhân vật.
Này, rất trọng yếu sao?
Tô Dương khó hiểu nói.
Trọng yếu phi thường.
Sở Hồng Lăng ngưng trọng gật gật đầu, nếu như không có đắc tội người nào, kia hoàn toàn có thể mang bí cảnh ngọc thạch công bố ra ngoài, sau đó kiện cáo Lục gia trái với quân lệnh. Nhưng nếu là đắc tội với người, vậy thì phải cẩn thận một chút rồi, dù sao đem vật ấy công bố, rất có thể sẽ bại lộ chính mình. Tô Dương cảm thấy dùng mình, đã biết rồi của nàng băn khoăn, không khỏi cười khổ nói, sợ là muốn cho sư phụ thất vọng rồi, quả thật đắc tội một số người, trong đó gồm có một danh ngạo đệ tử của Kiếm Tông cùng một gã Minh Hỏa giáo đệ tử.
Cái gì?
Sở Hồng Lăng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhất song mắt trợn trừng, hoàn toàn bị dọa. Ngạo Kiếm Tông cùng Minh Hỏa giáo, ngươi chắc chắn chứ?
Giờ này khắc này, hô hấp của nàng đều dồn dập.
Hay là hai cái này tông môn có rất lớn đến đây?
So với Huyền Nguyệt Tông như gì?
Thấy nàng bộ dáng này, Tô Dương trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương đặt lên mỹ nữ thị trường.
Xem ra là sự thật.
Sở Hồng Lăng nhức đầu không thôi, bất đắc dĩ nói, Ngạo Kiếm Tông cùng Minh Hỏa giáo cùng Huyền Nguyệt Tông giống nhau, đều là Đông Thắng vực ngũ đại tông môn một trong. Hơn nữa, có thể tiến vào ngũ phẩm bí cảnh người, tu vi khẳng định ở lục đoạn vũ người trở xuống, nói cách khác, bọn hắn 89 phần 10 là đệ tử chân truyền. Nói đến đệ tử chân truyền, Sở Hồng Lăng cảm thấy trên người mình khí lực đều bị lấy hết giống như, đó là một loại phát ra từ nội hâm mộ và sợ hãi. Đệ tử chân truyền ở trong tông môn là như thế nào tồn tại? Bất luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, thấy đều được cung kính hành lễ, càng không nói nàng như vậy tạp dịch đệ tử. Đem bí cảnh ngọc thạch cất kỹ, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Sở Hồng Lăng trịnh trọng nhắc nhở nói, nếu ngươi thật sự đắc tội kia hai cá tông môn đệ tử, nói không chừng bọn hắn bây giờ đang ở khắp thế giới tìm ngươi.
Không cần ta nói vậy ngươi cũng biết bị bọn hắn tìm được sau đích kết quả.
Đến lúc đó đừng nói là ta, cho dù là cả đại sở vương triều võ giả cộng lại, cũng không giữ được ngươi.
Nguyên lai là đệ tử chân truyền, ta còn tưởng rằng bọn họ là tạp dịch đệ tử, chẳng thể trách trên người bọn họ bảo vật nhiều như vậy.
Tô Dương lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Nếu sớm biết rằng thân phận của bọn họ cao như vậy, lúc ấy thì không nên đem bọn họ đắc tội được gác như vậy.
Nhất là cái kia kiếm trăm nhận, đều bị chính mình chém xuống một cái cánh tay.
Nghĩ đến kiếm trăm nhận lúc ấy oán hận bộ dáng, Tô Dương nhịn không được dùng mình một cái. Bất quá lúc này trong lòng hắn đã có quyết định, tuyệt đối không thể đem chính mình có được bí cảnh ngọc thạch chuyện tình tiết lộ ra ngoài.
Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào trả thù Lục gia rồi.
Tô Dương lắc lắc đầu, thở dài, trong lòng cảm giác có chút biệt khuất.
Muốn định tội của bọn hắn rất khó, nhưng nếu là hạ độc thủ, hoàn toàn không có vấn đề.
Bọn hắn dùng hạ lưu đích thủ đoạn đối phó đệ tử ta cũng vậy đồng dạng có thể dùng loại thủ đoạn này đối phó trưởng lão của bọn họ.
Sở Hồng Lăng lặng lặng yên nói xong, trên người bốc lên một cỗ nồng nặc sát khí.
Tô Dương thấy vậy, trong lòng thoáng có chút cảm động, bất quá vẫn là lắc đầu, chân thành nói, sư phụ nếu thật giết bọn họ trưởng lão, nhất định sẽ có không ít phiền toái, vẫn là được rồi.
Hơn nữa, nếu không thể định tội của bọn hắn, kia thủ, ta nghĩ tự mình đến báo.
Tô Dương bóp bóp nắm tay.
Một gã võ giả lớn dần, cần một ít đối thủ cùng mục tiêu, mà hủy diệt Lục gia chính là mục tiêu của hắn.
Cái mục tiêu này có thể mang đến cho hắn không ít tu luyện động lực.
Tự mình báo thủ.
Sở Hồng Lăng nhíu nhíu mày.
Đối với Tô Dương lời nói này, nàng là thực thưởng thức, nhưng là, lúc này hắn chẳng qua là một gã tứ đoạn vũ người mà thôi, lại làm sao có thể cùng một cái nhất lưu thế gia đối kháng.
Tô Dương tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng, cười nói, sư phụ chớ để lo lắng, ta hiện tại quả thật động không được bọn họ, chẳng qua chờ cái 1-2 năm là được.
Đối đãi ta tấn thăng làm lục đoạn vũ người sau khi, đánh chết Lục gia những trưởng lão kia khỏi phải nói.
Hôm nay Lục gia phái nhất gã trưởng lão ám sát ta, ngày sau ta muốn bọn hắn tất cả trưởng lão chôn cùng.
Được, ngươi đã nói như vậy, ta đây theo ý ngươi.
Bất quá, hiện tại ngươi chính là trở về chuẩn bị một chút đi.
Sau đó không lâu đại quân liền muốn xuất phát, thu phục Tây Bộ tứ quận, ngươi hôm qua không bắt được nhiều ít quân công, kế tiếp có thể được biểu hiện tốt một chút, không thể bị Giao Long viện đệ tử khác làm hạ thấp đi.